Chương 41, lại lớn điểm âm thanh liền nhiễu dân trạm vào tối. Tống Văn Chi tại trong phòng ngủ lật xem đóng dấu ra tham khảo tư liệu, Giang Tứ điện thoại, cùng nàng thương nghị chạm mặt sự tình. Tống Văn Chi nghĩ xong ở bên ngoài trường, nhưng mà Giang Tứ cho rằng bên kia cách nữ sinh phòng ngủ tầm quá xa, không đồng ý một mình nàng đi qua. Hai người chính nói, Khang Tiệp theo ban công ra. Ta vừa bạn có việc phải lái xe ra trường học, mang hộ lên ngươi cùng nhau đi, đến bên ngoài trường tìm người thiếu cho ngươi buông xuống. Khang Tiệp cầm chìa khóa xe, hướng Tống Văn Chi lung lay, mập mờ một, khiến cho đi giao tiếp Giang đại chủ tịch chuẩn bị kỹ càng tiền chuộc, chúng ta cho tiểu mỹ nhân ngư mở giá thị trường đều là rất cao. Tống Văn Chi nàng đùa giỡn được không có cách, chỉ có thể làm bộ không nghe thấy nửa đoạn, chuyển đi cùng Giang Tứ nói rồi Khang Tiệp đề nghị. Nghe được không cần Tống Văn Chi tự đi đi bên ngoài trường, Giang Tứ lúc này mới đồng ý vẫn như cũng là Khang Tiệp chiếc kia hỏa hồng sắc kiệu nhỏ chạy. Tốc độ thấp chạy ở sân trường bên trong, nghiễm nhiên là trạm vạng tối hoàng hôn hạ tịnh lệ nhất phong cảnh. Khang Tiệp một cánh tay dựa vào cửa sổ xe, đối với trong sân trường chú mục nhìn lên tập vị thường. Tống Văn Chi ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trong, ngươi là muốn ra sao? Không phải, ta ép đại phụ bên trong một chuyến, làm một ít chuyện. Dạng này, ngươi đâu? Khang Tiệp đơn hướng bản, xinh đẹp, đi phụ huynh a, vậy hôm nay ban đêm còn sao? Tống Văn Chi giật mình, quay đầu, đương nhiên. Không phải cũng làm được, ngược lại trên trời buổi trưa không có lớp. Khang Tiệp nháy mắt mấy cái. Không, không được. Được rồi, Khang Tiệp cũng biết Tống Văn Chi ra mặt mỏng, liền bỏ qua nàng, một đêm, người trưởng bối kia hẳn là ở được không xa, ngươi đến phát xã khu định vị cho ta, ta đêm nay đi thời điểm tiếp nối ngươi cùng nhau. Tống Văn Chi nghe được những mày, thế nhưng là dạng này quá làm phiền ngươi. Nếu theo trưởng bối ra đi, thời gian dự tính tại tắt đèn phía trước, ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý Giang Tứ đem ngươi đến phòng ngủ dưới lầu. Khang Tiệp nói, nếu là đêm hôm khuya khoắt đặt tại bên ngoài trường đi, Giang đại chủ tịch cũng sẽ không yên tâm, cùng với Giang Tứ ngươi ép, trực tiếp khiêng lên vai hoặc là ôm, huyên náo diễn đàn manh động, còn không bằng nho nhỏ phiền toái ta đi hóng gió một chút thuận tiện nhận ngươi đây, ngươi nói đúng không? Nửa đoạn trước còn có để ý có theo, một nửa liền nghe được Tống Văn Chi bất đắc dĩ. Chịu đựng không đánh gãy, chờ Khang Tiệp nói xong, Tống Văn Chi quay đầu than nhẹ, cùng ngươi quen khởi phía trước, hoàn toàn nghĩ không ra Khang tỷ ngươi là như vậy người. Ta thế nào? Khoa trương sao? Ta cảm thấy ta nói rất tiếp cận hiện khả năng à, Khang Tiệp vô tội, ngươi cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Gặp gỡ ngươi phía trước, ta đối Giang Tứ ấn tượng còn là đã mạo phạm lại lý tính, hiện tại nha, ta nhìn chí ít tại cùng ngươi có liên quan sự tình bên trên, là rất khó có cái gì lý tính có thể nói. Tống Văn Chi nghe được không hiểu có chút nóng mặt. Bất quá người ta cảm thấy, ngươi cũng không cần thiết dạng này trốn, Giang Tứ ở trường bên trong bên ngoài trường chú ý độ, mọi người phát hiện ngươi chỉ là về thời gian vấn đề, hơn nữa hẳn là cũng kéo không được quá lâu, hội sinh viên trường bên kia hiển có người bắt đầu phát hiện đi. Nhóm cũng không phải chúng ta phòng ngủ cùng phòng loại quan hệ này, sớm muộn sẽ truyền ra. Tống Văn Chi nhẹ giọng, ta biết. Vậy ngươi nghĩ kỹ làm sao bây giờ sao? Khang Tiệp hỏi, còn là không muốn đồng ý. Tống Văn Chi trầm mặc hạ, thân xe chuyển ra cổng trường. Một lát yên tĩnh, Khang Tiệp thở dài âm thanh, hắn ta thật không thích tham dự người khác nhưng là vấn đề tình cảm, nhất là làm đẩy mạnh một thời điểm, vạn nhất không cẩn thận đem người đẩy mạnh trong hố lửa, ta đây đại khái muốn tâm lý mắc nợ rất nhiều năm. Tống Văn Chi nghe ra được mặt này đại khái muốn cùng nhất chuyển gấp, liền an tĩnh xoay qua chỗ khác nhìn nàng. Khang Tiệp, bất quá ta nghĩ qua, cho dù hoàn toàn đứng tại người không liên quan góc độ bên trên, ta cũng có thể không thẹn với lương tâm nói cho ngươi. Phàm là hiểu rõ ràng tứ qua lại tác phong làm việc cùng bối cảnh người là có thể biết, đối ngươi cảm tình thái độ tuyệt không tùy ý như chỉ là xuất phát từ mới mẻ hoặc là chơi vui mục đích muốn lấy được ngươi, kia có vô số loại pháp có thể tại trong thời gian ngắn nhất đạt đến mục đích. Ghế lái phụ bên trong nữ hải giống như là hù dọa, vô ý thức quay đầu, trà xuân dường như trong vắt trong đồng tử ước một điểm nhàn nhạt bất an. Khang Tiệp phước phước một, Giang Tứ còn chưa nói sai, ngươi là rất nhát gan, khó trách không dám mạo hiểm tiến. Tống Văn Chi chỗ dạng, ngươi miêu tả rất dò người. Là ngươi suy nghĩ nhiều, ta nhưng không có đang nói cái gì thủ đoạn tàn bạo biện pháp, Khang Tiệp nói. Thì như đơn giản nhất đi, hoàn toàn có thể là một cỡ lớn tỏ tình hiện trường, tụ tập người xem càng nhiều càng tốt, vậy ngươi ra mặt cùng đối tốt cảm giác giá trị, tuyệt đối không làm được nhường tại nhiều người như vậy trước mặt mất mặt cử động, dễ như trở bàn tay là có thể lừa ngươi kết giao đồng ý. Ta. Tống Văn Chi vốn định phủ nhận, nhưng mà đè xuống bản năng nghĩ nghĩ, nàng lại không thể không thừa nhận, Khang Tiệp nói đúng. Nàng đối Giang Tứ là không tàn nhẫn. Khang Tiệp tựa hồ cảm thấy, chuyển qua trường mắt nhìn, càng thậm chí, đơn giản nhất, hôm nay diễn đàn lên sự tình như không làm sáng tỏ, mặc cho nhóm thuận lợi đảo ra thân phận của ngươi, đám kia khởi mà hống, tin tưởng ta. Không bao lâu các ngươi liền sẽ tại toàn trường ngầm thừa nhận tình lữ dưới tình huống thuận lý thành trương bắt đầu kết giao. Ta có thể nghĩ đến điểm này, Giang Tứ không có khả năng nghĩ không ra, nhưng mà không có dạng này bỏ mặc. Màu đỏ kiệu chạy đi bắt đầu giảm tốc. Tống Văn Chi trong tầm mắt, Giang Tứ ra chiếc xe kia đã càng càng gần, cho đến dừng lại. Tống Văn Chi thần mới vừa nghiêng người sang muốn đi giải dây an toàn, lại Khang Tiệp tay một phen đè xuống, tóc xoăn dài nhào vào tầm mắt. Khang Tiệp dựa vào qua một bên giúp nàng tháo ra vừa mở miệng, ta nói cái này không có quan hệ gì với Giang Tứ, chỉ là bởi vì ngươi ngày đó nói cho ta biết bí mật kia. Tống Văn Chi đầu ngón tay khẽ run dưới, ngước mắt, có thể ta vẫn là sợ. Chi Chi, tin tưởng ta, ngươi là ta qua ưu tú nhất hơn nữa tốt đẹp nữ hải, ngươi đáng giá bất luận kẻ nào nhất chân thành trí cảm tình. Khang Tiệp nhận nhìn xem ánh mắt của nàng, được đến như vậy mất đi có lẽ so với không được đến qua càng đáng sợ, nhưng ở có thời điểm lựa chọn từ bỏ, kia không đồng dạng, đây chẳng qua là đang trốn tránh. Mà đáng sợ nhất là, loại này trốn tránh mang tiếc nuối, một ngày nào đó còn là sẽ đuổi kịp ngươi. Tống Văn Chi con ngươi bỗng dưng co rụt lại. Hồi lâu nàng thần, bất an nắm chặt ngón tay, ngươi cảm thấy ta này tiếp nhận. Không nên hỏi ta. Hỏi không tại trốn tránh ngươi tự. Khang Tiệp buông lòng thanh âm, hướng nữ hài lộ ra cho tự cũng cho Giang Tứ một cơ hội đi, ngươi cũng không nói cho, chỉ là len lén quan sát một đoạn thời gian, như vậy lại cho tự nhất phụ trách đáp án. Tống Văn Chi ánh mắt nhẹ nhàng lắc lư, nàng chậm rãi gật đầu, tốt, ta hội. Thử một chút. Ừ, vậy liền, thành khẩn. Cửa sổ xe bỗng nhiên gõ vang. Khang Tiệp đánh gãy, ngẩng đầu nhìn về phía ghế lái phụ cửa xe bên ngoài. Đem một cái bình thường không có gì lạ mép đen che đậy mang được tao hề hề người nào đó lười đạp cặp kia cặp mắt đào hoa, chính đỡ nàng nóc xe túi người dưới, đen nhánh con ngươi cách cửa sổ xe, cửa trước khóa ra hiệu. Khang Tiệp quay cửa xe xuống. Thế là ngoài xe, tại nửa rơi trong bóng đêm thấm được lãnh đạo dễ nghe tiếng nói chậm rãi tiến dần lên, mặc dù cảm tạ ngươi đưa chi từ qua, nhưng mà cái này cũng không thể trở thành ta tha thứ ngươi dạng này chiếm nàng tiện nghi lý do. Trong xe mở mịt mặt khắc mê hoặc hai người đồng loạt theo Giang Tứ tầm mắt túi đầu, rơi xuống Tống Vãn Chi muốn kéo mở dây an toàn như vậy Khang Tiệp đè lại mà tay chồng lên tay tư thế bên trên. Tống Vãn Chi, Khang Tiệp. Khang Tiệp tức giận đến ra tiếng, nàng một bên đẩy ra dây an toàn một bên ép đầu đến Tống Vãn Chi bên hai, phía trước như có thể xem như đã mạo phạm lại lý tính, vậy bây giờ chính là đã mạo phạm lại tà tính. Ngươi ước lượng một chút, phù hợp liền tranh thủ thời gian thu, tốt nhất là buộc trong nhà, tùy tiện không cần thả ra thai họa chúng ta cái này vô tội ăn dưa của chúng. Tống Văn Chi còn nghẹn. Ngoài xe, Giang Tứ lười biếng chen vào nói, kể hai nói nhỏ cũng coi như chiếm tiện nghi. Khang Tiệp nhẫn không chịu được, xông học trưởng, ta thế nhưng là tại nói với ngươi lời hữu ích, mà lại nói một đường, ngươi cứ như vậy báo đáp ta. Lời hữu ích? Tiêu mặt. Giang Tứ thuận miệng hỏi, vị cửa xe lui một bước. Tống Văn Chi đang từ kéo ra cửa xe đi vào trong xuống xe, nghe nói bước chân tạm thời dưới, túi đầu liền vòng qua đi về phía trước. Khang Tiệp, đương nhiên là tại Thế Nguyệt lao trước trách mặt. Liếc sát bên người đi qua nữ hài đỏ lên bên hai, Giang Tứ ánh mắt nhất động, hiểu rõ. Thiên đại ân tình, là rất khó trả, Giang Tứ bỗng dừng, đem xử lý thật cưới, người ngồi chủ bản. Vừa đi ra xa một mét Tống Vãn Chi dừng lại. Trong xe Khang Tiệp đều sửng sốt tốt giây, mới thất thần, tuyệt đối đừng, cái này chơi mở quá lớn, Giang gia tiệc cưới chủ bản, ta cũng không dám ngồi. Một lời đã nói ra, không phải chơi. Giang Tứ khép lại cửa xe, cổ tay còn không thu, liền một cái tinh tế trắng non tay nắm. Đi Tống Vãn Chi đỏ mặt nghĩ lôi đi. Giang Tứ ngươi đừng làm rộn. Ta thế nào náo loạn? Giang Tứ một tay cầm túi, lười biếng thấp mắt nhìn chằm chằm nữ hài lên, cũng mặc nàng đem tự hướng phía trước xả, ta nói nhận, cùng ngươi tỏ tình ngày ấy, ta ngay cả chúng ta đem chôn chỗ nào đều nghĩ kỹ. Tống Văn Chi, thế là còn không đợi Khang Tiệp thần, Giang Tứ đã thẹn thùng tiểu cô nương kéo đi phía trước trong xe. Đưa mắt nhìn chiếc kia màu đen xe con chậm rãi đi xa, Khang Tiệp đấy mắt cảm xúc di động. Nàng hoàn cảnh lớn lên, tự nhiên biết Giang Tứ câu kia hứa hẹn một khi tách ra chơi thành phần sẽ có nhiều lớn giá trị, tựa như trong nhà nàng trưởng bối nói qua như thế, đến mô vòng tầng. Sang quý nhất vĩnh viễn là nhân mạch quan hệ. Giang gia đại thiếu gia tiệc cưới chủ bàn a. Nửa ngày, Khang Tiệp lại mở miệng, đánh nhẹ hình bàn, khó trách nhiều người như vậy thích làm mai mối đâu. Hoa Hồng Tiệu chạy sát qua bóng đêm, lái về phía S đại phụ bên trong hướng. Ước chừng là vì bảo vệ tốt đẹp trường học không khí, phụ chúng tuyển chỉ quanh thân hoàn cảnh phi thường đơn thuần, không có bất kỳ cái gì ồn ào chỗ ăn chơi, liền tại về thành phố khắp nơi có thể thương vòng tại phụ bên trong đều có vẻ thập phần xa xôi. Chờ Khang Tiệp hoàn thành cha mẹ an bài phức tạp bái phòng nhiệm vụ, phía ngoài sáng sớm liền tối đen, một hồi mỏng manh mưa thu không biết theo điểm rơi xuống dưới. Nhân rảnh rỗi khí bên trong ngầm ướt chiều nặng nề. Tống Vãn Chi xã khu định vị cũng phát điện thoại di động của nàng bên trên. Khang Tiệp là lần đầu tiên tự khai xe S đại phụ bên trong quân thân. Nhưng nàng tự tin cho ở đây sinh hoạt mấy năm kinh nghiệm, kiên định cho rằng tự không cần hướng dẫn như thường có thể khai thông hướng mục đích trên đường chính. Nhưng nàng hiển nhiên quên đi, tại đủ loại giao quy ra chỉ dưới, cho dù là cùng một địa đồ, người đi lộ tuyến cùng xe đi lộ tuyến cũng có thể là cách biệt một trời. Thế là dưới sự hiểm hộ của bóng đêm, mua con đường chi, một mảnh lạ lẫm khu dân cư thành công đem Khang Tiệp vòng tiến trong mê cung. Khang Tiệp biết sai có thể thay đổi. Tại phát hiện lạc đường ngay lập tức điều ra hướng dẫn, như vậy mới phát hiện tại nàng thần kỳ trực giác chỉ dẫn dưới, xe của nàng đã hướng cùng mục đích phản đạo tướng chỉ hướng mở rất xa. Mà khi vụ chi gấp hiển nhiên là phải rời đi trước mảnh này hoàn toàn xa lạ khu dân cư. Khang Tiệp cho Tống Văn Chi phát một đầu tin nhắn, huyện chuyển đồng hồ tự nửa đường lạc đường, khả năng cần so với dự tính thời gian thoáng đến chậm một ít tình huống, thu được xác định vụ, nàng cầm điện thoại di động chống đem theo xe mưa nhỏ ô, xuống xe. Hướng dẫn tại lao thành khu loại này nhiều năm khu dân cư bên trong đủ loại lối rẽ lên rất khó có tác dụng, hơn nữa thường thường theo không kịp tin tức đổi mới. Lái xe chạy tại loại này có đường một chiều một khi sai lầm cũng rất khó trực tiếp quay đầu, chỗ không bằng trước hỏi rõ sở ly mở đường tiến lại đến xe càng hiệu suất cao hơn tỷ lệ một ít. Đáng tiếc nàng vận khí quá kém, phía khu vực này bản thân liền không nhiều, lúc này lại là tới gần 9 giờ đêm mưa, nàng tại bên cạnh xe nằm vùng gặp gỡ ba vị đều là lao nhân già, không phải hỏi gì cũng không biết chính là nói dốc mơ hồ. Khang Tiệp quyết định hướng người trẻ tuổi ra tay. Nhưng mà mảnh này người trẻ tuổi thì càng ít, cách gần nhất giáo khu là S đại phụ bên trong, trừ cho ở trường sinh lên tự học buổi tối bên ngoài, học sinh ngoại trú đều là 6, 7 giờ liền ra về. Lúc này đã sớm không có người. Khang Tiệp tại lắc lư bên dưới đèn đường đợi rất lâu, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, che dù đi về phía trước. Trước hết nghe được là tường viện âm thanh thiếu niên vừa. Câu nói gió đêm thổi đến lỏng lẻo, nghe không phân. Khang Tiệp đợi đến nôn nóng tâm tình cuối cùng hóa giải một ít, nàng dẫm lên trên đất ngô đồng lá rụng, không phát giác nó tại nước mưa tích hoa bên trong phát ra lộ vẻ tiếng vang. Tường viện ngăn cản tại nàng trong tầm mắt chậm rãi hướng tối lui. Như vậy nàng thấy rõ tưởng cái kia không hề dài đoạn chặng đường, mặc kỳ dị trang phục nhìn lên liền tuổi không lớn lắm nam sinh đem một thân ảnh vây quanh ở trung ương. U ám bên trong chỉ phân biệt đạt được đối tượng ở trên tường, tựa hồ chính chật vật không eo, người kia bộ dáng hắn thân ảnh chặn đường hơn phân nửa, lại có mưa bụi che lấp, Khang Tiệp miễn cưỡng liếc đối rủ xuống qua tái nhợt gương mặt dài đến thai hạ đen nhanh phát, nhìn xem phục tùng lại nhu thuận. Lại có không học tốt hôn đàn học sinh trung học dám ở về thành phố khi dễ tiểu cô nương. Khang Tiệp góp nhặt một đêm bực bội nháy mắt vận thành có thể tạc 200 vang lên đại pháo trận, nàng lạnh thanh, trong tay ô hướng vừa thu lại, như vậy hung ác đỉnh túi tại bên cạnh trên mặt tường. Phanh! Châm đục thanh, học sinh trung học nhóm xoay người. Khang Tiệp tựa ở góc tường, đêm hôm khuya khoắt không ra, vây quanh ở chỗ này khi dễ tiểu cô nương, các ngươi lợi hại à? Kia trường học, niên cấp. Thiếu niên bất lương nhóm dọa đến hai mặt nhìn nhau, vậy mà một chạm ra nói dọa đều không có. Trang diện này có chút vượt qua Khang Tiệp dự kiến, nàng chính cẩn thận tự hỏi muốn hay không đoan chính một chút mục đích bản thân khinh địch thái độ lúc, thình lình nhìn thấy kia vây vào giữa tiểu cô nương đột nhiên phá tan ngăn ở trước mặt hai người, chạy hướng đường tắt bên ngoài. Trong đó có đại khái quá suy yếu, tại chỗ tiến đụng vào trong vũng nước, còn ngao cho cái này yên tĩnh đêm thêm một họng. Tiểu cô nương bùng nổ có chút kinh người, thời gian một cái nháy mắt, đã đến Khang Tiệp trước mặt. Kém chút đối diện đụng vào kia một giây, Khang Tiệp cảm giác phát hiện, đứng thẳng người tiểu cô nương còn cao hơn nàng một đầu, vai rộng được hướng trước mặt nàng một chạm có thể đem người nàng bóng cản được kết kết một chút không lọt. Tiểu cô nương quỷ. Nam. Cháy mau. Thiếu niên tiếng nói tại đêm mưa nhiễm lên có khàn khàn cảm giác, Khang Tiệp chỉ được cùng thấy rõ dấu ở quá dài tóc rối kế tiếp xong hơi dập con ngươi, cổ tay lại đột nhiên siết chặt. Một giây sau, nàng chỉnh người đã mang hướng, thân bất do kỷ mà dẫm qua số tóe lên bùn điểm vũng nước. Hoang đường vũ đêm. Một hồi càng hoang đường hai người chạy. Một mảnh xanh ngô lá nước mưa rơi được rủ xuống, thổi qua hai người dắt tại cùng nhau tay, như vậy rơi xuống cái hố bùn đất trên mặt đất. Một cái khác tế bạch bé nhỏ tay đưa nó theo bậc đá xanh lên nhặt lên. Ngồi xổm ở thềm đá phía trên nhất nữ hài chậm rãi đứng dậy, nhíu lại lông mày đem trên lá cây giọt mưa vứt bỏ. Người hờ khép song khai cửa kim loại kéo ra một cái, mặc nông rộng quần áo ở nhà giang tứ tựa ở bên cạnh cửa, cắm túi lười thấp túi người, người bạn cùng phòng còn không có ngươi. Tống Văn Chi ngay tại nhìn qua phiến lá thất thần, vội vàng không kịp chuẩn bị hai gần sát hô hấp nóng được cứng đờ. Lá cây đều rõ rớt. Thế là lười nhác tiếng âm cuối mặt lại ngậm lên một đoạn thấp, lá gan làm sao lại nhỏ như vậy? Là ngươi một điểm thanh âm đều không có. Tống Văn Chi không phục quay người, nhẹ giọng biện hộ. Thanh âm rất lớn, ta tự đều nghe được. Tống Văn Chi quyết định lấy ra sinh viên ngành khoa học tự nhiên nghiêm cẩn, nàng nghiêm túc nhận mà túi thất đầu, tầm mắt theo cặp kia miễn cưỡng chi chân dài rơi xuống, thẳng rơi đến dẫm lên hiển tính chất mềm mại màu xám dép lê bên trên. Ngươi nhìn loại này dép lê chất liệu, nó vốn là giang tứ, ai nói đi đường tiếng. Tống Văn Chi còn không có được đến ngẩng đầu, cổ tay liền kéo lên, thờ ơ dường như đặt tại ngực trái phía trước. Nghe đi, giang tứ tựa ở trên cửa, kéo nhẹ khởi khoe môi dưới, lại lớn điểm âm thanh liền nhiễu dân. Tống Văn Chi, cái này dây nữ hải mới phản ứng qua. Song khai cửa tại giang tứ người nửa đậy, lộ ra một đầu khoảng 10 cm khe hở, xa xa còn có thể nghe giang tứ mãi mãi cùng phụ thân trò chuyện giọng nói, tùy ý ai đi ra ngoài bước, đứng ở trong phòng khách, là có thể nhìn nhóm bên này tình trạng. Tống Văn Chi dọa hoảng hồn, vội vàng đẩy ngăn muốn đem tay rút ra, giang tứ ngươi trước tiên buông ra. Không được, ngươi trước hết nghe. Giang tứ chẳng những không lỏng, ngược lại siết chặt cổ tay nàng, không nhúc nhích tí nào dán tại màu đen gấm mặt quần áo ở nhà phía trước. Người người mưa bụi mờ mịt phóng đại nồng chát chát khổ trà hương khí, mượn túi người đem cùng Tống Vãn Chi trong lúc đó khoảng cách chậm chạp ép gần, đã nghe chưa? Nghe được ta lại thả. Kia phảng phất muốn đem nàng ôm vào trong ngực động tác, dọa ngừng dây rủa Tống Vãn Chi. Nàng tại mưa thu hồi được hơi lạnh áo tầng ngoài phía trước buộc chặt ngón tay, quần âm thanh, nghe. Nghe được. Giang tứ dừng lại, một, lại nói dối. Tống Vãn Chi buồn bực được ngẩng con ngươi lăng, ta không có. Nàng xác thực nghe được. Phanh 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 liên thành tuyến, chỉ là phân không ra là còn là nàng mục đích bản thân. Vậy ngươi số, nó ở trước mặt ngươi một phút đồng hồ nhảy bao nhiêu hạ? Không cần, Tống Văn Chi đen xì dường như không phải ánh mắt nóng dưới, cuốn quýt túi đầu, ngươi nói chuyện không giữ lời. Ta đối với người khác luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ có ngươi ngoại lệ, giang tứ không đứng đắn chơi, chỗ là vấn đề của ngươi, không phải ta. Tống Văn Chi phát hiện người này tại quỷ biện lên rất có một bộ, dứt khoát từ bỏ cùng tranh luận. Giang tứ liếc rơi ở tại nữ hài đầu vai giọt mưa, hơi nhíu mày liếc nhìn trong biển bầu trời đêm, thế là đem mặc gầy yếu áo len nữ hài hướng bên cạnh trước cửa lôi kéo. Ngươi bạn cùng phòng ngươi sao? Tống Văn Chi túi đầu nhìn qua trong tay kia nắm chặt điện thoại di động. Còn không có. Giang tứ ngừng 2 giây, yên lặng mất, nàng đây là Nguyệt lão làm được ra. Tống Văn Chi nghe được mà mịt, đầu mang đến một nửa đột nhiên phản ứng qua, cấp tốc lại ép đi, ngươi chớ nói lung tung, Khang tỷ hẳn là có chuyện gì chậm trễ. Kia nhiều tiếc nuối, Giang tứ thán, ta đêm nay mới nhớ tới, ta còn có việc muốn hỏi nàng. Tống Văn Chi đợi 1-2 giây, còn là nhịn không được, hiếu kỳ dương mắt, chuyện gì? Lại Giang tứ tầm mắt quét xuống, tại nàng trên đùi phất một cái mà qua, đến mũi chân lại cầu bên trên. Tàn mạn hỏi nàng một chút, chi tử thế nào lại là tiểu mỹ nhân ngư, ta luôn luôn làm chi tử hoa tinh. Tống Văn Chi lúc này mới phản ứng qua lại dẫm vào trêu cợt nàng trong bẫy, tuyết trắng gương mặt một mảnh đường đỏ, cũng không biết là tức giận đến còn là buồn ngủ được. Hết lần này tới lần khác loại thời điểm này, lại không đúng lúc nhớ tới trạm vạng tối Khang Tiệp những lời kia. Nàng ướt đồng tử lăng tốt dây, như vậy bên trong cảm xúc đông nhiên mềm ngã xuống đi. Nữ hài thắc mắc, tại nửa nửa giấu cửa hiện dưới, thanh âm cũng giống là mưa thu thấm được hơi chiều. Giang tứ, Tống Văn Chi xa xuất thành, ngươi đến cùng là ưa thích ta, còn là chỉ là mới lạ, thích trêu cợt ta. Dưới hiên yên tĩnh, chỉ còn mưa thu gõ xuống ngô lán nát tấm thành. Tống Văn Chi cảm thấy mục đích bản thân tâm cũng theo mưa thu một tấc lạnh xuống dưới. Khó khắc chế, nàng cảm giác chót mũi hơi hơi khởi bệnh, dưới đèn tuyết trắng buông xuống đôi mắt cũng chậm chậm thấm khởi đỏ bừng. Tống Văn Chi dùng muốn đem cổ tay theo người kia trong lòng bàn tay rút, lần này nàng không có cố kỵ, liền thụ thương còn không sợ, chỉ muốn giật ra kiềm chế, thế là lỏng lẻo nhất tay chính là Giang Tứ. Tại nàng làm bị thương nàng tự phía trước, thần Giang Tứ bản năng vung ra chặt đến mức trở nên cứng đốt ngón tay. Nhưng mà cùng một giây lát liền qua người, đem muốn theo bên cạnh vòng vào đi nữ hài thẳng đến tại người không mở ra kia nửa phiến cửa kim loại bên trên. Phình một tiếng, mu bàn tay đỡ nàng gầy yếu bơm bơm xương, chợt muộn đâm vào trước cửa. Tống Văn Chi tâm lý hoảng hốt, nàng bản năng nghĩ xoay người đi nhìn tay thế nào, dạng này lớn độ có phải hay không sẽ làm tổn thương. Có thể Giang Tứ không cho nàng cơ hội như vậy. Thích ngươi, còn là thích trêu cả ngươi. Giang Tứ tức giận đến câm họng, ngươi cũng hỏi được ra miệng. Ta nếu không phải tâm lý mắc bệnh đồng dạng muốn đem ngươi, Giang Tứ cắn răng, xương gò má khẽ run đổi tử, làm khóc, thỏa thích khi dễ, nhưng mà ta lại không nỡ, ta đầy đáng giá ngây thơ như vậy trêu cả ngươi. Tống Văn Chi túi thấp trong mắt nóng người dường như cảm xúc, khiến cho hô hấp hơi hơi. Nàng ánh mắt kìm lòng không được muốn tránh ra, miệng lại thành truyền đạt trong đầu hỗn độn suy nghĩ rót thành suy nghĩ, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi trước tiên thả ta ra. Giang Tứ mí mắt hung ác nhảy hạ. Chụp tại nàng gầy yếu yếu ớt bươm bướm xương lên năm ngón tay chậm rãi đè nén, vội vã nàng hồ sắp áp vào trước người. Cùng lúc đó, mặt khác nửa phiến cửa mở ra bên trong, vang lên từ xa mà đến gần tiếng bước chân, Giang Tứ, muội muội của ngươi bằng hữu sao? Tống Văn Chi thần giật mình, bản năng nghĩ đẩy ra người trước mặt, lại Giang Tứ khấu chống đỡ ở trước cửa ép tới thêm gần. Giống như là không đã thấy ra nửa cánh cửa cùng cửa bước chân. Nếu nghe không hiểu, vậy cũng chớ nghe, Giang Tứ khàn khàn thành, còn là làm chút gì đi. Chương 42, đội gai Giang Tứ. Văn Chi. Phía sau cửa tiếng bước chân càng lúc càng gần. Tống Văn Chi kinh nhìn qua trước mặt Giang Tứ cúi thấp đến, mà cách nàng vai bên cạnh không đủ thập phần nửa mở bên trong cánh cửa, nhưng mãi mãi nghi ngờ hỏi âm thanh cơ hồ muốn đi ra tới. Nữ hài hoàng được sủng ái hơi hơi, mềm mại môi mở ra, ca. Giang Tứ nàng tựa hồ dọa đến thanh âm ra không được bộ dáng làm cho mềm lòng. Thế là cuối cùng một hai giây, hắn còn là ngừng, dài mắt nông liêu liền chuẩn bị thối lui. Nhưng mà một lần là trước người hắn nữ hài càng nhanh. Ca sai rồi. Mềm mại thanh âm rốt cục ra miệng, không tránh thoát Tống Văn Chi cửa cùng Giang Tứ trong lúc đó ngồi sủng đi. Nữ hài thanh âm hoảng được khẽ run, nghe tựa như giọng nghẹn ngào dường như, ngươi đừng dọa. Giang Tứ một trận. Giây lát sau, nghe thấy thanh âm nhâm mãi mãi xuất hiện kéo ra kia nửa cánh cửa về sau, sắc mặt nàng lại nặng lại ruộng lậu chừng ở Giang Tứ. Ngươi tên hỗn đản này nọ, liền muội muội của ngươi dám khi dễ. Giang Tứ ngừng mấy giây, đông dương cười, tiếng nói hơi hơi phát câm. Lao thái thái vặn lông mày, ngươi còn cười? Không phải cười, là tiếc nuối. Giang Tứ chống đỡ đầu gối chỉ hoán thấp người, hắn hướng ngẩng đầu lên có chút bất an lặng yên nhìn hắn nữ hài nhẹ nhíu mày, ngài nếu tới được chậm thêm điểm, nhất định khi dễ không nàng. Tống Văn Chi tâm lý lắc một cái, chột dạ trốn rất Giang Tứ đen như mực. Ngươi được đấy, khi dễ muội muội còn rất hùng hồn, lão thái thái tức giận đến tả hữu đi dạo, quải trượng đâu? Tiểu Vương, quải trượng đâu? Trong môn người hầu xa xa ứng, ngài quải trượng hẳn là hậu biệt đi. Ngươi cho đi tìm đến, hôm nay muốn đánh chết cái không hăng hái. Ai? Trong nhà người hầu tập mãi thành thói quen, trong thanh âm còn mang cười lớn ứng. Ngươi, lão thái thái trung khí mười phần trừng mắt nhìn Giang Tứ một, quay người lại mặt bên trong, tiến đến dẫn đánh. Cửa ra vào Tống Văn Chi lại nghe được giật mình, nàng không lo được đứng dậy trước hết hướng nhâm lão thái thái. Mãi mãi không có việc gì, ca ca cũng chỉ là suyệt. Giang Tứ lười biếng một tay cắm túi quần thẳng trở lại, thuận tay đem còn ngồi xổm Tống Vãn Chi kéo lên tới. Nhậm Vân Chính nghe thấy âm thanh quay đầu, thấy thế nhíu mày, ngươi còn dám lôi kéo muội muội của ngươi? Là biết sai liền đuổi, Giang Tứ đem người kéo vào cửa trước, đang chuẩn bị cùng chi tử xin lỗi. Phải không? Lão thái thái rõ ràng không tin. Ừm. Giang Tứ thuận miệng ứng, con ngươi một thấp, liền ý vị thâm trường nệ ở Tống Vãn Chi. Ca ca sai rồi. Ca ca không nên như thế dọa ngươi. Ngươi có thể tha thứ ca ca sao? Tống Văn Chi Giang Tứ tản mạn trong giọng nói mở miệng một tiếng ca ca treo chọc đến mặt nóng, nói không rõ là trột dạ còn là khác. Nàng đem từ cái này người nắm chặt tay trở về kéo ra, cúi đầu không dám đi Giang Tứ, không có chuyện gì. Ca ca. Lão thái thái đại khái là huynh bạn muội cung chàng diện lấy tín nhiệm đến, tiên lòng quay đầu đi tìm quả trượng. Giang Tứ nghe thấy tiếng bước chân đi ra ngoài, lỏng lẻo nhìn chằm chằm nữ hài một tử liền cắn rỡ. Tống Văn Chi càng dễ dụ mà không thoát tay của hắn. Có thể, nữ hài đỉnh đầu, Giang Tứ giảm thấp xuống tiếng nói, hoa hoa cười, kia chuyện xưa nói như thế nào, học tốt không dễ dàng, học cái xấu mới ra chạy. Tống Văn Chi nhỏ giọng, ngươi làm cho. Là, Giang Tứ lỏng lười kéo chậm chuyện, nhưng thật giống như cười, nguyên lai chi tử gấp cũng sẽ cắn người. Tống Văn Chi hắn chẹn họng, ngươi còn là suy nghĩ một chút chờ một lúc mãi mãi muốn đánh ngươi, ngươi làm thế nào chứ? Theo. Giang Tứ nên được lơ đễnh. Tống Văn Chi liền lại ngạnh, có chút sầu lo quay đầu một lao thái thái rời đi phương hướng. Giang Tứ thấp con ngươi, nhẹ mỉm cười, lo lắng. Không có. Nha. Tống Văn Chi trầm mặc mấy giây, còn là dầu dĩ mi tâm quay lại đến, có muốn không, đi cùng mãi mãi giải thích một. Giải thích thế nào? Giang Tứ gảy nhẹ lông mày, nói không khi dễ muội muội, nhiều nhất cũng chỉ là nghĩ bóp lấy chi tử eo đem nàng chống đỡ trên cửa thân phải nói không ra nói. Tống Văn Chi hồng tố mặt, cảm xúc thấm được đỏ bừng môi trương lại hợp, mới rốt cục đem câu kia sẽ có vẻ nàng đặc biệt ngốc đặc biệt không còn khí thế ngươi lưu manh nuốt trở vào. Nàng từ bỏ cùng cá nhân nói chuyện với nhau. Giang Tứ, lão thái thái trung khí mười phần cổ họng từ thang lầu phương hướng đến. Tống Văn Chi nghe được dừng lại, còn là bất an trông đi qua. Trở về phía trước, kia không được đi. Giang Tứ đem nàng đưa đến trên ghế xa lọn, giám sát nàng ngồi, ngươi bạn cùng phòng nếu như tới. Trước hết nhường Vương Di lên lầu thông chi. Ừ. Giang Tứ mới quay người, đi đến tầng 2 cầu thang. Lão thái thái là phòng trà chờ hắn, quải trượng cũng liền trong tay bên trên. Giang Tứ đi vào, chân dài dừng lại, hắn hơi hơi nhíu mày, thật đánh a. Thế nào, Người khi dễ muội muội, không nên đánh. Giang Tứ cúi đầu, yên lặng cười một tiếng, được, sớm muộn được chống cự, ngài đánh đi. Nói, hắn không trở lại, nhưng mà tiện tay đem cửa sau lưng khép lại. Nhậm Phân dừng một chút, còn sợ muội muội của ngươi nghe thấy đâu? Sợ, nhiều mất mặt. Giang Tứ nên được lòng lẻo, một bộ không đứng đắn bộ dáng, chỉ sợ mất mặt. Giang Tứ đi tới, không nhanh không chậm bổ, nàng lá gan còn nhỏ, ngài về sau lại trước mặt nàng nói, hù chạy nhưng là không còn muội muội. Giang Tứ ngừng, lão thái thái nhưng không nói lời nào. Trong phòng trà yên tĩnh một lát, ngồi chúc ghế mây bên trong giống đã ngủ giường như lão thái thái đột nhiên mở miệng, ngươi là ưa thích Vãn Chi sao? Giang Tứ lười buông phong kiểm khẽ động, chậm một hai giây, hắn không tiếng động cởi mắt. Hai ông cháu một tòa một trạng, đối mặt mấy giây. Giang Tứ rủ xuống hồi tiệm, cười, có sao rõ ràng sao? Nhâm lão thái thái hừ một tiếng, lần trước mang về, liền nhìn ngươi Vãn Chi không thích hợp. Ngài đừng nói xấu, Giang Tứ nói, khi đó có thể cái gì không có làm. Nói xấu ngươi? Lão thái thái lướt hắn, ngươi dài bao lớn, lúc nào gặp ngươi thành thành thật thật ngồi nửa buổi sáng, con ngươi cũng chỉ đi theo một cái tiểu cô nương qua. Thật sao? Giang Tứ đi đến bên cạnh, ngồi, tự thế nào không cảm thấy. Lão thái thái hắn một, xoay quay đầu đi thở dài, Vãn Chi sao nghe lời hiểu chuyện tiểu cô nương, làm sao lại gọi ngươi để mắt tới. Giang Tứ nhịn không được cười lên, là, đáng thương biết bao, ngài nói làm sao bây giờ? Còn nói ngươi có thể nghe sao? Gọi ngươi đừng thai họa người ta, ngươi là có thể không đi thai họa nàng. Tận lực nhịn một chút, Giang Tứ nhớ tới lúc này hẳn là liền tầng trên ghế xạ lòn an an tĩnh tĩnh quy củ chờ hắn nữ hải, hắn thấp đầu lưỡi nhẹ nhàng chống đỡ vượt qua hàm, nhưng mà tỷ lệ lớn nhịn không được. Liền không trông cậy vào ngươi có thể nghe lời, lão thái thái ghét bỏ, nhưng ngươi vẫn là cho khắc chế điểm, đuổi người cũng phải từ từ sẽ đến. Đừng nghĩ vào Vãn Chi tính tình mềm, liền có thể sức lực dày vào nàng, người ta nữ hải ra mặt như vậy mỏng, có thể cùng ngươi so với sao? Được. Nhâm lão thái thái vừa mới chuẩn bị lại dặn dò vài câu, đột nhiên chậm nửa gốc giả nghĩ đến cái gì, nàng vặn một cái lông mày, quay đầu hướng Giang Tứ, ngươi vừa mới nói như thế nào? Ân. Cái gì gọi là khi đó ngươi có thể cái gì không có làm? Lão thái thái mặt một từ đen, cơ lấy bên cạnh vải trượng liền muốn ngồi dậy nện hắn, ngươi tên hỗn đản đồ chơi. Ngươi đối Vãn Chi làm sao ngươi? Giang Tứ thấp buồn bực cười, không trốn không tránh đã trúng một. Lại nâng lên liền hắn tiếp nhận, ngài đừng nổi giận. Là nàng không đồng ý thời điểm hôn nàng, kém chút đem nàng tức khóc. Nhậm Phân nghe nói cũng ngừng, hầu nghi hỏi, không khác. Không có. Giang Tứ bung ra quả trượng, nửa bung phóng, thanh âm thật thấp, kia cam lòng a. Nhâm lão thái thái nghe được nửa tin nửa ngờ, nhưng mà hiển nhiên vẫn là không yên lòng, lại nửa là uy hiếp nửa là giáo dục dạy dỗ Giang Tứ một lời nói, mới đem người thả đi. Đến Giang Tứ kéo cửa ra trước khi đi, lão thái thái lại nghĩ tới cái gì, Vãn Chi đêm nay còn về trường học sao? Giang Tứ dừng lại, lườm đồng hồ, nàng bằng hữu bên kia khả năng xảy ra chạm muốn gì. Phía trước nhường Vương Di quét dọn ra một gian phòng trọ dự bị, quá muộn liền không để cho nàng ngồi trường học, phòng ngủ ở giữa đi. Nếu như nàng không trở về, lão thái thái dừng lại, thanh âm thấp đi. Nếu như ngươi nghĩ, vậy ngày mai buổi sáng liền mang nàng cùng đi mộ viên một chuyến đi. Giang Tứ lông mày thu vào, ngừng mấy giây, hắn mới trầm thấp cười âm thanh, coi như nghĩ, Chi Tử cũng chưa chắc nguyện ý phía trước cho nàng lưu ấn tượng không tốt, không nhất định đuổi được tới. Vãn Chi là cái hiểu chuyện tiểu cô nương, coi như không đồng ý cùng ngươi một khối, nhường nàng cùng đi cho ngươi ra quét tả mộ, nàng cũng nhất định sẽ không cự tuyệt. Lão thái thái tức giận trừng Giang Tứ một, để ngươi phía trước làm việc trừng dương, không biết thú liễm. Vãn Chi nếu như không nhìn chúng ngươi, cái kia cũng đơn thuần đáng đợi ngươi, không có quan hệ gì với nàng. Ngươi dám bởi vì cái khi dễ nàng thử xem, đến lúc đó không đánh gãy chân của ngươi. Giang Tứ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đưa tay, sờ lên phía sau cổ hồng gai, sau đó hắn cười buông lòng tay hướng đi. Được, ngài tốt nhất là nói được thì làm được. Giang Tứ lười chân dài tầm tới. Tống Vãn Chi chính quận lại mảnh khảnh bắp chân ngồi trên ghế salon, biểu lộ có chút ít nghiêm túc nhìn qua mặt mưa, gọi điện thoại. Chỉ thấy nàng khéo léo quay hàm căng đến khẩn trương, cánh môi nửa cắn, tựa hồ khó xử cái gì. Giang Tứ đi qua, đến Tống Vãn Chi phía trước trên ghế salon, hắn uốn gối ngồi đến, chống đỡ ngạch áp vào ghế sofa bên trong. Thế là dựa vào nửa thấp mắt đen chính câu lên nàng. Tống Vãn Chi người chầm chầm đến có chút không tự, nhẹ nhàng rụt về lại. Điện thoại di động cũng liền dò dỉ ra một điểm mơ hồ giọng nói. Giang Tứ nghe hai câu, người bạn cùng phòng. Ừm. Nàng đêm nay không qua được. Có chút. Tống Vãn Chi chưa nói xong, trong điện thoại Khang Tiệp liền bội hỏi, là Giang Tứ đến bên cạnh ngươi sao? Ách, Tống Vãn Chi trần chờ Giang Tứ một, đúng. Vậy ngươi đem điện thoại cho hắn đi, cùng hắn giải thích. Tốt. Tống Vãn Chi cầm điện thoại, có chút ngượng ngùng hướng Giang Tứ đưa tới. Giang Tứ cũng bất ngờ, đưa tay tiếp, là Giang Tứ. Khang Tiệp thán âm thanh, Sông học trưởng, thực thật xin lỗi, đêm nay nửa đường xảy ra chút tình trạng, khả năng không có cách nào đi qua nhận Chi Chi. Ừ, không có việc gì, trong nhà có thừa gian phòng. Giang Tứ dừng lại, ấn hắn bản tính, trò chuyện đến liền kết thúc. Đối với người khác sự tình, hắn không có hứng thú cũng lười quan tâm. Nhưng mà người đối diện dù sao cũng là. Giang Tứ bung lên, co lại ghế sofa nơi hẻo lánh bên trong nữ hài sắc có chút thẹn thùng, chính bất an nhìn qua hắn. Người bên kia tình trạng khó giải quyết sao? Giang Tứ trầm thanh, tận lực kiên nhẫn bổ sung, nếu như cần, kia nhường phụ cận bằng hữu đi qua hỗ trợ. Ước không cần không cần, liền, Khang Tiệp tựa hồ bởi vì cái gì mà dừng một chút, chính là nhặt được cái rời nhà ra đi đứa nhỏ, nhưng người làm cho một thân tổn thương, được tặng hắn đi bệnh viện làm một ít kiểm tra. Ừ, Chi Tử bên cạnh sẽ chiếu cố tốt. Giang Tứ thu nói đuôi, đem điện thoại di động đưa trả lại cho Tống Văn Chi. Tống Văn Chi yên tĩnh tiếp nhận đi, Khang tỷ, chỗ ngươi xác định tự một người không có vấn đề sao? Ngươi cũng đừng lo lắng, Khang Thiệp giọng nói nhẹ nhàng một ít, đêm nay dạng dày vào ngươi, chịu trách nhiệm, ngày mai trở nhất định cùng ngươi chịu đòn nhận tội. Tống Văn Chi mỉm cười, không cần a. Nữ hài hơi hơi kéo dài âm cuối thu được có chút đột ngột. Kia một hai giây bên trong, Khang Thiệp nói đâm rách một ít lâu giấu suy nghĩ, Tống Văn Chi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, kiểm run lên liền nhẹ giơ lên đứng lên, nàng con ngươi hơi co lại nhìn về phía trước người kia. Lại chuẩn xác một ít, là nhìn về phía Giang Tứ phía sau cổ. Quần áo ở nhà nút thắt lỏng lẻo tháo ra hai bên, thon dài cổ quang lộ ra tính chất lãnh đạm, theo màu đen gấm mặt vài áo bên trong nhô ra màu đỏ liền càng chói mắt lắc. Màu đỏ bụi gai. Đội gai. Tống Văn Chi nắm chặt điện thoại di động ngón tay một chặt. Giang Tứ phát giác cái gì, lười bung lên. Cùng Khang Tiệp trò chuyện Tống Văn Chi vô tâm ứng phó vội vàng bên trong kết thúc, đợi nàng buông tay máy, còn chưa kịp làm rõ suy nghĩ, liền trước người tiếng nói câu trở về lực chú ý ngươi nói cái gì. Giang Tứ hơi nhíu mày, dựa vào ghế sofa gần sát một ít, ngươi sắc mặt thế nào đột nhiên sao? Tống Văn Chi hơi cắn môi, không tiếng động nhìn hắn. Trực giác của nàng kia là Giang Tứ đáy lòng chôn sâu bí mật lớn nhất, có lẽ là kéo dài tổn thương, cho nên trong vết thương đến nay cuộn chặt đâm xuyên huyết nhục bụi gai. Nó nhất định đem hắn cuốn lấy rất đau đi, nhưng mà thương nhất hẳn là hắn tự tay cuốn lên đi. Nàng không biết bí mật kia là thế nào, nhưng nàng biết bí mật kia bên trong, Giang Tứ chưa bao giờ tha thứ hắn tự. Hắn tra tấn hắn tự. Tống Văn Chi bỗng nhiên cảm thấy đặc biệt khổ sở, chót mũi chua xót đến cực liệt. Nàng hoảng loạn mà cúi đầu nghĩ giấu ở, nhưng mà nữ hải cuối cùng kia thoáng nhìn bên trong, đen nhánh ở mức chiều còn là bại lộ nàng chân thực cảm xúc. Giang Tứ lại ngồi không yên, trực tiếp đứng dậy, hắn đi đến ngồi ghế salon Tống Văn Chi trước mặt, nửa ngồi người, nhìn qua nàng lông mày nhăn càng chặt, xảy ra chuyện gì, Chi tử? Không có. Tống Văn Chi về sau muốn tránh ra ngồi xổm trước mặt nàng Giang Tứ, nàng thanh âm khẽ run, thật không có. Để ngươi khóc sự tình lên không cho phép đối nói dối. Giang Tứ cầm nữ hải cổ tay, khó được không dùng kháng cự. Tống Văn Chi cúi đầu, rất lâu sau nàng mới nhẹ giọng mở miệng. Đau không? Cái gì? Giang Tứ không nghe rõ. Bên trong. Tống Văn Chi khẽ run nâng lên dính nhỏ vụn giọt nước tiệp, nàng câu lên ngón tay, rất nhẹ vươn hướng hắn phía sau cổ, giống sợ sẽ chạm đau hắn đồng dạng, nhẹ nhàng chụp lên màu đỏ bụi gai sang mình. Ước giọng nghẹn ngào âm sắc mềm mại, nàng tuyết thấm đỏ đuôi giống như là mọc ra diễm lệ diễn vĩ. Bên trong đau không? Nữ hải đầu ngón tay, Giang Tứ tựa hồ rất chật đất rung động một. Giây lát về sau, Giang Tứ ép đen nhánh, lại cười, hắn đem tay của nàng theo phía sau cổ kéo tới, giọng nói lỏng lẻo được thờ ơ, hỏi thăm làm gì, không phải tiểu bằng hữu hẳn là quan tâm vấn đề. Chính là, hỏi một chút, Tống Văn Chi nhẹ giọng rủ xuống, nếu như không đau, cái kia cũng nghĩ gai một cái hình vẽ. Giang Tứ ra nhảy một cái. Đau chết. Chớ học phát bệnh. Chương 43, ngủ hắn phòng ngủ đêm nay ngươi ngủ gian phòng này. Lên lầu 3, vượt qua hành lang, Giang Tứ kéo ra bên tay phải một gian phòng. Rộng rãi tự mang nửa mặt thư phòng khu làm việc phòng ngủ đập vào mi mắt. Tống Văn Chi bước vào dép lê trần chờ dừng lại, ôm túi sách, hướng bên cạnh tựa tại phía trước người kia ngẩng đầu, đây là phòng ngủ chính đi. Cẩn thận chỉ một chút, ta vừa mới thấy được Vương Di tại thu thập chính là hành lang bên kia gian phòng. Phòng trọ là thu thập cho ta ngủ, Giang Tứ tay vịn, thần sắc lỏng lẻo, gian kia ngày thường không người ở, trong đêm khí lạnh nặng, không thích hợp nữ hài tử ngủ. Tống Văn Chi, không sao, ta có thể che giày, à, mặt khác không có độc lập phòng vệ sinh. Giang Tứ mệt mỏi đánh gãy, ôm cánh tay dựa, cười như không cười liếc thắc mắc. Cá nhân ta là rất muốn thưởng thức chi tử xuyên thiêm thiếp váy nửa đêm tìm không thấy phòng vệ sinh đến gõ ta phòng hình ảnh, nếu như ngươi không ngại, ta đây cũng vui vẻ tiếp nhận. Tống Văn Chi không cùng lễ nhượng, không nói hai lời liền ôm túi sách cũng không quay đầu lại tiến trước mặt phòng ngủ chính. Giang Tứ môi mỏng kéo một cái, không tiếng động cười đút túi đi theo vào. Tống Văn Chi ba lô của mình phóng tới kia nửa mặt khu làm việc bên trong, dựa vào tường còn liền giá sách gỗ thật trên bàn học. Chính đối kia khắp tường chuyên nghiệp thư tịch thất thần, Giang Tứ đã đi tới bên cạnh, cặp kia lớn lên quá phận hai chân nghiêng trống, ngồi dựa vào đến bàn đọc sách mép bàn bên trên, nghiêng đi cùng hơi ngửa đầu nhìn giá sách. Những sách này, Tống Văn Chi hiểu tiếp, ta sẽ không động. Giang Tứ, đẹp cho ngươi. Tống Văn Chi, Giang Tứ ánh mắt lướt xong gần nhất nửa xếp hàng, thuận tay rút trong đó một bản, ấn làm tốt nhãn hiệu triển khai, hướng bàn đọc sách trung ương một đặt, trong này rất nhiều đều là ta để ngươi nhìn cái kia mô phỏng sinh vật máy bay không người lái tuyệt đề tương quan sách tham khảo tịch, một tờ không nhìn ngươi liền muốn bạch ngủ ta một đêm. Tống Văn Chi vừa dứt đi lên ngón tay lắc một cái, một giây sau lập tức kéo căng ngừng đỏ mặt ngửa đầu, là ngủ ngươi phòng ngủ một đêm. Giang Tứ ngừng mấy giây, đông dương cười, a, tiểu bằng hữu là gan không lớn, ý tưởng còn thật nhiều. Tống Văn Chi lúc này mới phản ứng, Giang Tứ vừa mới câu kia thật không phải cố ý nói, hoàn toàn là bị chọc cho ứng kích phản ứng quá độ. Tống Văn Chi gương mặt yên sắc lại nồng một vệt, lập tức cúi đầu xuống ôm sách muốn làm không phát sinh chính mình sao đều chưa nói qua. Đáng tiếc, Giang Tứ hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Không bằng đổi chi tử dậy một chút ca ca, Giang Tứ cười ngồi dựa vào trước bàn chồng chân dài, cúi đầu nghễ, ngủ ta, cùng ngủ ta phòng ngủ, có sao khác biệt? Tống Văn Chi kèm chút mới vừa lật qua một tờ kéo xuống tới, theo sắp tự đốt thành cho tàn trong suy nghĩ hoàn hồn, Tống Văn Chi mặc không âm thanh hướng ngoài phòng ngủ nhìn thoáng qua. Giang Tứ giống đọc hiểu nữ hải cái ánh mắt kia, lười nhắc lời, lao đã ngủ rồi, lần này cũng không phương để ngươi cáo trạng. Ta sai rồi, Tống Văn Chi vô vọng quay lại, mềm mại đạp đôi mắt, ta sẽ không theo mãi mãi cáo ngươi hình dạng. Không sao, ngươi muốn kiện liền cáo, ta phạt cũng sẽ không thành phần tri thức. Ân, ngươi cáo một lần, ta khi dễ ngươi một lần. Giang Tứ yên lặng cười, công bằng trao đổi. Tống Văn Chi, Tống Văn Chi có chút nghĩ trong đêm hồi trường học, cũng may Giang Tứ không có tiếp tục trêu cợt, là thu liêm trò đùa, túi người lật kia bản làm đánh dấu sách, cho vòng vài trang trọng điểm, tốt cung cấp đêm nay giết thời gian. Trên giường vật dụng đều là đổi mới rồi, duy nhất một lần rửa mặt bao Vương Di sẽ đưa cho ngươi. Giang Tứ để bút xuống thẳng ngồi, kéo một cái ống tay áo, liếc mắt đồng hồ, còn nữa không cần, ta giúp ngươi tìm. Tống Văn Chi nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có. Ta ngủ gian phòng ngươi biết, có trực tiếp đi qua tìm ta. Tống Văn Chi hơi hơi đỏ mặt, còn là gật đầu, được. Giang Tứ theo trước bàn thẳng chuẩn bị rời đi, nhưng mà đi mấy bước nghĩ sao, ngừng, ngươi buổi sáng thói quen mấy giờ giường? Ân. Tống Văn Chi ngước mắt, cần ta mấy giờ sao? Giang Tứ trầm mặc mấy giây, dứt khoát nói thẳng, ngày mai là gia gia của ta ngày rỗ, ta buổi sáng sẽ đi mộ viên cúng mộ, ngươi nguyện ý theo giúp ta vừa đi sao? Tống Văn Chi giật mình. Cứ việc Giang Tứ hỏi được tùy ý, thần sắc cũng lười tán như thường, nhưng mà cặp kia khuất bóng nhìn xuống tới trong con ngươi đen như mực, nhường Tống Văn Chi kìm lòng không đặng khẩn trương tới. Trong gian phòng yên tĩnh hồi lâu, Giang Tứ cười một tiếng, sợ sao, cũng không phải để ngươi đồng ý cầu hôn. Tống Văn Chi hoàn hồn, không được tự nhiên né tránh ánh mắt, ta là người ngoài, cúng mộ loại này nhường ta tham gia, mãi mãi nhóm sẽ không đồng ý. Lao đã đồng ý, một thân ngươi không cần cân nhắc. Giang Tứ dừng lại, thờ ơ câu môi, mặt khác ngươi cũng không cần có sao gánh nặng trong lòng, muội muội ta cùng tẩu tử ngươi, hai loại phần cũng không tính là ngoại nhân, ngươi tổng chiếm được cái trước. Tống Văn Chi, tại yên tĩnh quy củ tiểu cô nương bị đùa giỡn trá mao phía trước, Giang Tứ yên lặng cười chuyện, thon dài bóng lưng bên trong hể vải vẫy vẫy tay. Suy nghĩ thật kỹ, ngủ ngon, tiểu bằng hữu. Thằng đến kia phiến bị Giang Tứ khép lại, kia cổ người tiếng nói cũng theo trong đầu kết thúc quanh quẩn hình thức, Tống Văn Chi mới chậm rãi lưỡng lự đầu. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua triển khai thư tịch trang bên trong, người kia xương cảm giác có bất tích. Ngủ ngon, Tống Văn Chi nhẹ nói, Giang Tứ. Tống Văn Chi rất sớm, nhưng mà không phòng ngủ. Dựa mặt qua, liền lấy cốc nước cùng tối hôm qua sách, đến cửa sổ cái khác ghế sofa trên ghế nằm ngồi xuống. Bị mở ra một khe hở trong cửa sổ để lọt tiến mấy phần nắng sớm cùng nhỏ vụn tiếng người, có yên tĩnh thấp táo xe con động cơ tắt máy, không lâu lại lần nữa phát động, rời đi thanh âm. Trong đó còn xen lẫn vài câu trò chuyện, Tống Văn Chi phân biệt nhầm mãi mãi cùng sông sùng thanh tuyến. Nhưng mà không nghe thấy Giang Tứ. Ước chừng nửa giờ, Tống Văn Chi phòng bị gõ vang. Vương Di đến hô xuống lầu ăn điểm tâm. Trong nhà ăn trống rỗng, chỉ có Tống Văn Chi một người. Ngồi ở bên bàn lúc tâm tình có chút xa xút, nhưng mà nô ẩn dấu đến, không muốn để cho Vương Di phát giác. Chỗ Vương Di bưng múc cháo bát tại trước mặt buông ra lúc, Tống Văn Chi chính rủ xuống túi xuống đôi mắt, nông doanh cười hướng Vương Di nói lời cảm tạ. Cẩn thận nóng, mới vừa thỉnh tới. Không nhớ ngươi sớm như vậy xuống tới, vì ngươi còn chưa tỉnh ngủ đâu. Ta tỉnh một hồi, trong phòng đọc sách, sợ quấy rầy đến các ngươi, liền không đến. Tống Văn Chi tiếp nhận bát đũa, do dự nhẹ giọng hỏi, Vương Di, Giang Tứ nhóm sao thời điểm trở về? Giang Tứ. Vương Di ngoài ý muốn chuyện. Ồ a, rất cảm động. Một vây được mệt mỏi lười khàn khàn tiếng nói theo phòng ăn bên ngoài đi tới. Sớm như vậy liền nhớ thương ca ca. Tống Văn Chi cứng đũa, cũng không dám ngẩng đầu, liền nhìn trong tầm mắt một đôi chân dài chậm rãi lười biếng chuyển tiến đến, như vậy giật ra bàn ăn cái ghế đối diện, người tới chính mình ném bảo, đầu ngựa đến thành ghế mặt đi. Lòng lòng lẻo lẻo màu đen áo bố treo ở bên trên, khung xương mơ hồ chống vai dọc tuyến, cổ áo sai lệch một ít, lộ ra mảng lớn sáng choang cổ cùng xương quai xanh, còn có lăng lệ gợi cảm hầu kết tuyến. Tống Văn Chi không dám lại hướng lên nhìn, túi đầu nhấp một hớp cháo. Vương Di thở dài, cho vài bát đũa, xúc động sao? Cái này mới vừa sáng sớm, ngươi làm sao lại giống ta tiểu tôn tử nhìn kia tận thế trong phim tang thi dường như? Để ngươi mãi mãi nhìn thấy lại muốn nói ngươi. Luôn có một ít học thuật tiên điên, chính mình nửa đêm không ngủ, liền vì người khác cũng không ngủ. Giang Tứ ngửa đầu đánh một cái ngáp, như vậy chậm rãi nhấc thẳng cổ, rơi mắt, ta hiện tại xem ra giống tang thi sao? Chi tử. Tống Văn Chi bị cháo ngạnh một ngụm nhỏ, tiến tính dương mắt. Đối diện người kia lười biếng chống cằm nương đến bàn ăn bên trên, chính đối. Lộn xộn được không thế nào phản ứng tóc chắn dưới, Trường Mi đơn bên cạnh nhẹ nhàng vẩy một cái, hướng Tống Văn Chi hối lộ một tấm lười biếng lại gợi cảm cổ nhan. Tống Văn Chi không đúng lúc nghĩ tại Vương Ý Huyên nhóm trong miệng tịch truyền, Giang Tứ tấm kia truyền khắp về thành phố các lớn trường trung học diễn đàn cuốn chiếu. Cùng câu kia khẩu hiệu, hiện tại đến xem, đại khái đều là bị chính mình tao tới. Tống Văn Chi lập tức lưỡng lự con người, nhấp một miếng hơi nóng cháo, mới yên tĩnh mở miệng, giống. Giang Tứ bị đồng ý Vương Di cười chuyện, đi phòng bếp cho Giang Tứ cầm kia phần bữa sáng. Giang Tứ tầm mắt thoải mái lướt qua nữ hải chứa thìa cánh ngôi, còn có bị nhìn chằm chằm trương được khẽ run mi mắt, ngừng nửa ngày, dựa vào hồi trong ghế, miễn cưỡng chống cái ác ý cười. Được, Giang Tứ tản mạn giọng nói. Ta nếu là thành tăng thi, một kiện chính là ngươi bắt đến, như vậy nốt vào phòng tối bên trong. Tống Văn Chi ngẩng đầu, cau lại lông mày nhìn. Giang Tứ, chậm, chậm, ăn. Tống Văn Chi. Người này có đôi khi thật rất ngây thơ. Bữa sáng sử dụng hết. Giang Tứ xem ra cuối cùng khôi phục một chút tinh thần, kiên nhẫn bàn ăn đối diện nữ hài ôm bát uống xong nhất một ngụm cháo, âm thanh hỏi, tối hôm qua để ngươi cân nhắc món kia, ngươi nghĩ đến thế nào? Thu thập bát đua Vương Di động dừng một chút, thả chậm thả nhẹ. Bàn ăn lên nhất thời bầu không khí vi diệu quỷ dị. Bắt đầu dũng giả im lặng mấy giây, cúi đầu mỉm cười một cái, Vương Di. Ngài đây là không tín nhiệm ta phẩm đức, còn là hoài nghi ta nhân tính. Vương Di cũng không tỉ ý, nói thẳng, là lão nhường ta xem trọng ngươi. Xem trọng ta sao? Vương Di bất động thanh sắc nhìn Tống Văn Chi bên kia một chút, như vậy mới thu thập bắt bữa, lão nói, nếu như phát hiện ngươi nghĩ thừa dịp không đang khi dễ Văn Chi, kia không cần khách khí với ngươi. Giang Tứ nửa rủ xuống mắt, khoe môi dưới kéo nhẹ đến, là này dạng này, giữa mắt, không đứng đắn nhìn qua Tống Văn Chi cười cười, nếu nói qua, ta đây yên tâm nhiều. Ngồi tại đối diện, Tống Văn Chi lại nhíu mày tâm. Thu thập xong chén của mình bữa, tại Vương Di chối từ dưới, còn là giúp đưa tới đi phòng bếp. Giang Tứ không tiếng động ngồi một hồi, cũng theo bên cạnh bàn ăn. Nghĩ rơi ở tầng một công cộng phòng vệ sinh điện thoại di động, dưới chân phương hướng nhất chuyển, như vậy ngay tại tiến hành lang phía trước, dừng ở phòng bếp bên ngoài. Phòng bếp thủy tinh nửa đậy, nước trước sân khấu, đưa lưng về phía miệng nữ hải chần chờ mở miệng, thanh tuyến mềm mại, "Vương gì, ngài có thể hay không cùng nãi nãi nói, không cần dạng này?" "A, Giang Tứ." Giang Tứ ca ca rất có phân tức, cũng có rất rõ ràng thị phi xem, sắc thực thích nói đùa, nhưng mà bản tính thật là tốt. Vương Di rửa chén tay dừng một chút, lập tức dùng cười che giấu đi, đương nhiên, luôn thân mãi mãi, còn có thể cho rằng không tốt sao. Nếu biết, nữ hài lần này do dự rất lâu, còn là lấy hết dũng khí nói tiếp, nếu biết, liền nhường mãi mãi không cần như thế phỏng đoán cùng đề phòng, có được hay không? Không phải người như vậy, chỗ không cần như thế nhắc nhở sao? Mặc dù xem ra không thèm để ý, nhưng mà bị thân cận nhất người nhà không tin, tâm lý nhất định vẫn là sẽ khổ sở. Chúng ta không thể bởi vì chính mình cũng cầm cái này cho đùa, liền cảm giác không quan hệ, không thèm để ý, luôn luôn tiếp tục như vậy, ngay cả mình đều sẽ không tin mình là cái bản tính người rất tốt. Trong phòng bếp chỉ còn tiếng nước. Nữ hài lúc này ước chừng là thật quất bách, chỗ đứng tại phòng bếp bên ngoài cũng nhìn thấy, rũ xuống bên cạnh ngón tay chặt chẽ bóp góc áo. Cực ít sẽ chủ động cùng người rút ngắn khoảng cách, vô luận là thể bên trên, còn là trên tâm lý. Giống giờ phút này dạng nói đối đến nói đã coi như là thân thiết với người quen sơ, cảm thấy không được tự nhiên, lại thật lo lắng có thể hay không mạo phạm đến đối phương. Thủy tinh bên ngoài, Giang Tứ cũng chưa hề đụng tới, duy chỉ có ánh mắt lay động đến kịch liệt. "Tốt, A Di biết rồi." Những lời này nha, A Di đều sẽ cùng Giang Tứ mãi mãi nói. "Ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, không phải bao lớn tỉnh, hả?" Nhưng Tống Vãn Chi tâm lý gấp, còn muốn nói sao? Thủy tinh lại bị kéo ra. Tống Vãn Chi vội vàng im tiếng, quay đầu. Giang Tứ lười mặt mày tiến đến, đi đến nước trước sân khấu, thấp cầm Tống Vãn Chi tay, tùy ý lại bình tĩnh người ra bên ngoài mang, Giang gia mộ viên rời cái này cũng không phải vài phút gần đường, lại không phát, ngươi liền đi với ta theo giúp ta ra ra ăn cơm chưa đi. Tống Vãn Chi còn không có lấy lại tinh thần, đã nhanh bị dắt phòng bếp, cũng biết nghĩ rút về bị chụp tại nóng người dường như trong lòng bàn tay ngón tay, ta còn không có đồng ý cùng ngươi vừa đi cúng mộ. Chậm, Giang Tứ một cái cắm vào tinh tế mềm mại khẽ hở, khi mặt cười, ngươi bây giờ chỉ còn hai cái tuyển hạng, chính mình đi vào, hoặc là bị ta ôm vào đi. Bất quá dù sao cũng là tổ vườn, đề nghị tuyển cái trước, Giang Tứ nhắm lại mắt, nếu không chôn ở chỗ ấy Giang gia cổ giả nhóm đều bị ta khí sống, đến lúc đó nhóm khiêng vách quan tài đuổi đến chúng ta khắp núi chạy, vậy cũng không tốt. Tống Vãn Chi nghẹn đỏ mặt, Giang Tứ ngươi đừng tổng nói bậy. Giang Tứ nhịn không được cười lên, túi lâu liếc, vậy liền nghe lời cùng. Ta dẫn ngươi đi cho ra ra chào hỏi. Nha. Giang gia mộ viên cách lao nơi ở không gần, nhưng mà cũng không tính được rất xa. Hơn nửa giờ đường xe đến vùng ngoại thành khu bên cạnh ngọn núi, qua thiết lập trạm, vòng yên tĩnh trên đường lớn, hai bên loại bốn mùa thường xanh cây rừng, xanh úng tươi tốt, khoan thai tĩnh mịch. Dù sao cũng là Giang Tứ ra ra ngày rỗ, Tống Vãn Chi sợ Giang Tứ khổ sở, một đường đều không dám âm thanh. Lúc này cách cửa sổ xe nhìn trên núi phong cảnh, bỗng nhiên cảm giác người tử chi có thể an nghỉ tại dạng này một cái sơn thanh thủy tú địa phương, đó cũng là rất tốt. Ngươi thật giống như thật thích nơi này. Ân. Tống Vãn Chi quay lại trong xe, liền chống lại Giang Tứ bên cạnh chống cái chán rơi đến mắt. Xem ra thần sắc tản mạn như thường, cũng không có trong tưởng tượng khổ sở. Chống lại Tống Vãn Chi thất thần phản ứng, Giang Tứ thậm chí không hiểu rõ lắm hiện cười, ngươi nhìn ngoài cửa sổ rất lâu. A, Tống Vãn Chi hoàn hồn, ta chính là cảm thấy phong cảnh rất tốt. Giang Tứ quay trở lại, là không sai. Ngươi nếu là thích, cũng có thể chôn ở chỗ này. Khu, tài xế lái xe phía trước đội vàng không kịp chuẩn bị sặc khẩu khí, một bên ho khan một bên liếc qua thử kính, như vậy cấp tốc làm bộ không phát sinh rời đi chỗ khác. Có lái xe làm nền, Tống Vãn Chi phản xung phai nhạt không quẫn, có chút muốn cười với bất đắc dĩ. Nhìn Giang Tứ chuyển hướng cửa sổ xe sườn mặt, đôi mắt loan rủ xuống, ngươi thật. Thật sao? Giang Tứ không nhanh không chậm quay lại tới. Tống Vãn Chi nghĩ, nói đùa thời điểm, người cũng như tên. Giang Tứ khẽ giật mình, thấp mỉm cười, muốn nói ta thoải mái cứ việc nói thẳng, không cần dạng này quanh co lòng vòng. Mặt khác, ai nói cho ngươi ta đang nói đùa? Ân. Tống Vãn Chi nghe không hiểu. Giang Tứ cũng không nhiều lời, xuống xe sẽ nói cho ngươi biết. Màu đen xe con chỉ hoán dừng ở một ngọn núi ở giữa trên bình đài. Giang Tứ kéo ra xe, đỡ Tống Vãn Chi xuống xe cũng không buông tay ra, trực tiếp dắt nữ hải hướng màu xanh đá cẩm thạch thềm đá đi lên. Tống Vãn Chi nghĩ tránh ra, nhưng mà dù sao mộ viên trang nghiêm, lại có chút ngượng ngùng. Giang Tứ cũng là nắm gò bó theo khuôn phép, thừa dịp từng bậc thềm đá, người kéo đến thêm gần, hạ nhìn thấy da da của ta liền lừa gạt nói ngươi là bạn gái của ta. Trường bối trước mặt, cho ta chút mặt mũi, được sao? Tống Vãn Chi thực sự cầm vô kế khả thi, chỉ có thể gào nào ép nhẹ giọng, ngươi thế nào đến nơi đây còn như thế không đứng đắn, ta còn lo lắng cho ngươi. Kém chút nói lộ ra miệng, Tống Vãn Chi cuốn quýt nhấp ở môi. Giang Tứ lại nghe được, hơi hơi lưỡng lự con ngươi, lo lắng ta sao? Tống Vãn Chi không nói lời nào. Sợ ta khổ sở, chỗ trên đường đi đều không cùng ta nói chuyện. Giang Tứ nhàn nhạt cười, ngươi suy nghĩ nhiều. Gia gia của ta tại ta sinh ra tới phía trước liền đã qua đời, ta thấy đều chưa thấy qua, ở đâu ra cảm tình? Tống Vãn Chi mấp máy môi, cau lại lông mày ngửa đầu liếc qua, ta phát hiện ngươi rất kỳ quái. Sao? Đa số người đều thích khoe khoang hoặc là bản thân biểu hiện, che giấu khuyết điểm thậm chí không tiết chế tạo giả tượng, ngươi hoàn toàn tương phản. Tống Vãn Chi nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi thật giống như sợ người khác xem trọng ngươi, đa số thời điểm luôn luôn tại giảm xuống miệng của mình bia cùng đánh giá. Đỉnh đầu đống nhiên không có thanh âm, liền dắt lên thềm đá đều nhỏ rất nhiều. Tống Vãn Chi phát giác, bất an muốn đi nhìn thần sắc, nhưng mà chưa kịp. Dương mắt lúc, người kia chân thực cảm xúc đã bốc ra, chỉ còn như thường tản mạn thần sắc. Không có người khác. Giang Tứ miễn cưỡng thành, tiếp tục dẫn nữ hài chậm rãi chuyển lên bậc đá xanh. Ân, ta chỉ là sợ ngươi xem trọng ta, hy vọng ngươi sớm ngày tiếp nhận đạo đức của ta ranh giới cuối cùng tương đối thấp, thực chất bên trong có thể là đồ cặn bã thực. Giang Tứ dừng lại, hơi nhíu mày, cảnh cáo cúi đầu, sinh hoạt cá nhân phương diện ngoại trừ. Tống Văn Chi thần sắc cũng không so với nhu hòa, khó được căng cứng mặt mày. Giang Tứ, ngươi lại tại nói hiệu nói vượng. Giang Tứ nghe được nhẹ mỉm cười, lại không lại cùng cãi lại. Giang gia tư nhân mộ viên đều là có người chuyên chăm sóc quét dọn, bối cúng mộ quá trình cũng liền thập phần ngắn gọn. Giang Tứ ra ra tại mộ bia trong tấm ảnh là cái ôn hòa gầy gò người trung niên, xem ra cùng dịu nhưng lại vô cùng có khí chàng sông sùng không giống nhau, cùng Tống Văn Chi bên cạnh đứng người nào đó liền càng là hoàn toàn khác nhau. Tống Văn Chi bồi Giang Tứ, lặng yên cho Giang Tứ ra ra túi đầu chào hỏi, cũng nhìn hoa. Còn chú ý tới, Giang Tứ mang tới bó hoa bên cạnh, mặt khác thả một chùm, nhìn trên mặt cánh hoa còn dính vẩy nước chưa khô rõ xương là có thể biết, đến tặng hoa người không hề rời đi rất lâu. Tống Văn Chi nghĩ buổi sáng xuống lầu phía trước, nghe thấy sông sùng cùng nhâm mãi mãi trò chuyện âm thanh. Chúng ta hàng năm đều là cách ra cúng mộ. Giang Tứ bỗng nhiên mở miệng, tại gia gia của ta trước mộ nhau nhau đến tóm lại không tốt. Tống Văn Chi giật mình, cuống quýt thu tay lại đứng trở về, mấy giây mới phản ứng được. Ngươi là sẽ đọc tâm sao? Sẽ không, Giang Tứ cười nhạt một tiếng, sẽ đọc chi tử. Nửa cái mộ viên Giang gia tổ tông nhóm đều không thể nhường người nào đó yên tĩnh, Tống Văn Chi không thể làm gì khác hơn là giả không nghe thấy. Đơn giản cúng mộ quá trình, Tống Văn Chi cùng Giang Tứ cùng nhau đường cũ trở về. Nhưng mà đến đá xanh cầu thang bên cạnh, hai cấp dưới thềm đã đến, Giang Tứ lại kéo Tống Văn Chi chuyển tiến bên cạnh gỗ thông che giấu trước mộ phiến đá nói. Tống Văn Chi tâm lý giật mình, cuống quýt trở tay nắm chặt, ngươi đừng xông người khác mộ địa. Nữ hài trên tay điểm này khí nhỏ đến thương cảm, trừ khiêu gợi lòng ngứa ngáy bên ngoài không sao dùng, Giang Tứ khỏe môi dưới kéo một cái, ai nói là của người khác. Kéo vòng qua gỗ thông che lấp. Vậy là của ai? Ta. Giang Tứ tiếng hạ thấp thời gian cũng dừng lại, hồi xem xét, trên mặt cô gái điểm này huyết sắc tất cả đều dọa không có, trắng bóc mà sợ hãi xem. Giang Tứ cúi đầu, vừa bực mình vừa buồn cười người kéo qua đi, ngươi bây giờ có phải hay không đã ở trong lòng ta rủa chết? Ta, không. Tống Văn Chi bị cái này kéo một phát xả, trước mắt nhất một điểm ngăn cản ngọn cây tránh đi. Một khối trống không mộ bia hiện tại trong tầm mắt. Giang Tứ đứng tại, cùng bên cạnh trông nửa, tiếng nói biếng nhác, thấu điểm cơm, ta. Tống Văn Chi sắc mặt hồi hồng, mi tâm lại nhỏ đến, vì sao muốn lập loại này? Giang gia cũ rích quý củ, sinh thời lập địa, lập tức địa, tốt lúc toàn bộ địa. Giang Tứ hoàn toàn không có giới hạn vòng quanh liệt tổ liệt tông giác ngộ, đem tới giọng nói cũng không che đậy vết bỏ, ngược lại đời này Giang gia bên trong họ Giang. Chỉ có ta, quy củ ta quyết định. Ngươi nếu là không thích, cũng không cần quy củ này. Tống Văn Chi còn tại đối kia mộ bia không cao hứng, Giang Tứ nhắc một câu đi qua mấy giây, mới thốt nhiên phản ứng, mặt đỏ quay lại, cái này cùng ta có sao quan hệ. Giang Tứ lúc túi, thấp mắt cười, ngươi nghĩ có, liền có. Không muốn có, vậy liền không có. Người kia thấp liễm xuống tới cặp mắt đào hoa bên trong cảm xúc thâm tàng, phản phất trò đùa nhưng lại thâm tình. Tống Văn Chi vốn nên giống phía trước như thế cự tuyệt hoặc là phủ nhận, nhưng lại thế nào cũng không được miệng. Mấy giây, nữ hài hoàng ánh mắt quay trở lại, đưa lưng về phía, thanh tuyến bất ổn, lập tức bia phải không? Lại trẻ con bụng bất quá chuyển đổi đề tài. Giang Tứ rủ xuống mắt im lặng cười, lại chỉ là thuận vấn đề, lần trước kể ông bà nội của ta cố, ta và ngươi đề cập qua, Giang gia người sống thời điểm muốn cho chính mình biết mộ Chí Minh, khắc vào bia. Tống Văn Chi vốn là chỉ là nói sang chuyện khác, nhưng nghe đến câu này, chú ý liền cùng rời. Vô ý thức nhìn hướng khối kia trống không mộ bia. Giang Tứ nhíu mày, muốn nhìn. Nghĩ. Tống Văn Chi lập tức lấy lại tinh thần, mặt đỏ lắc đầu, không, không muốn. Dạng này không tốt. Giang Tứ thấp suy âm thanh, ta muốn không rõ, như ngươi loại này tiểu bằng hữu, thế nào cho mình nuôi quy củ nhiều như vậy giáo điều. A, muốn nhìn liền nhìn, có sao không tốt. Giang Tứ nói đã từ trong túi rút tay, nắm cổ tay liền lôi đi hướng khối kia trống không mộ địa, dọa đến Tống Văn Chi cuốn quýt muốn lôi trở về. Ngươi đừng. Chưa kịp, vô cùng kháng cự Tống Văn Chi đã bị quay lại Giang Tứ thấp ôm. Tống Văn Chi sợ ngây người, liền kia âm thanh Giang Tứ đều gọi không đến, dùng ôm lấy Giang Tứ cổ. Giang Tứ nhắm mắt, bị khổ trà khoái chi tử hương nhào vào hô hấp, giữa ngón tay trưởng phía trước tinh tế hơi hạt rẻ, kia một cái chớp mắt mới khắc sâu đã hiểu sao gọi ôn hương miếng ngọc. Giang Tứ dừng ở trống không địa, trực tiếp người ôm đến bóng loáng bằng phẳng trên tấm bia đá. Bia đá kia mặt đỉnh gần Giang Tứ trước ngực độ cao. Tống Văn Chi vừa mở ra mắt, gần như sắp bị sợ quá khóc, hết lần này tới lần khác tại trong mộ biên, cho dù bốn phía đều có cây rừng vòng quanh không người có thể gặp, cũng không dám lớn tiếng. Giang Tứ, người thả ta xuống. Giang Tứ nhâm tay vị bả vai, đầu ngón tay đều vô ý thức hướng trong thịt bóp, chỉ đứng tại địa, cánh tay đỡ tại thể hai bên, lười biếng ngửa mặt hướng cười, không thả. Giang Tứ ngươi đừng như vậy, ta sợ, sợ độ cao. Giang Tứ yên lặng cười, ngươi còn rất biết nắm phương pháp của ta. Nhưng mà vô dụng, khối này mới 1m56, nếu như độ cao này ngươi đều sợ hãi, kia càng phải làm nhiều cởi mẫn huấn luyện. Ta cùng ngươi làm. Tống Văn Chi tức giận đến cũng dọa đến đôi mắt phím hồng, cắn cánh môi cúi đầu trừng. Nữ hài ít có dạng này hung thời điểm, lại hung lại sợ. Nỗ kéo căng bắp chân, áp sát vào khối này tốc vung kích cỡ lẻ loi trơ trọi nhường thật không cảm giác an toàn trên tấm bia đá, như vậy túi đầu nhìn nó trong nháy mắt đó, mới bỗng nhiên nghĩ đến cái này đang bị ngồi là cái sao. Tống Văn Chi tức giận đến thể đều lung lay hạ. Giang Tứ ánh mắt siết chặt, lập tức đưa tay nâng eo, phòng ngửa thật té xuống. Tống Văn Chi không chú ý được, túi xuống đến ôm vai cổ, đầu ngón tay bóp càng chặt, nô ép nhẹ thanh âm đều buồn bực được phát run. Giang Tứ ngươi có phải hay không điên rồi, đây là ngươi. Là ta mộ địa, cũng là ta ôm ngươi đi lên ngồi, có sao? Giang Tứ tiếng vang tiếp được, ngựa đen nhánh giống như cười mà không phải cười mắt, đừng nói ta còn chưa có chết, nó hiện tại chính là tảng đá. Coi như ta chết đi, ngươi muốn ngồi vào chỗ, ta xem ai dám quản. Tống Văn Chi buồn bực được muốn cắn, còn nói bất quá. Giang Tứ lười mặt mày cười, ngươi nếu là không yên lòng, kia mặt khối này trống không, ta nhìn liền khắc một câu chi tử truyền tòa tốt lắm, ngươi nói xem. Chương 44, ngươi song Giang Tứ. Tống Văn Chi lần nữa khắc sâu hiểu được một chút Giang Tứ tùy ý làm vậy. Đã đáng hận, loạn lòng người. Nếu như ngươi dám dạng này khắc, chờ nỗi lòng thoáng bình phục, Tống Văn Chi mới thấp kém mắt yên tĩnh nhìn hắn, mãi mãi nhất định sẽ cầm quải trượng đuổi theo ngươi đánh. Giang Tứ dựa vào bia đá, bảo hộ ở người nàng hai bên cánh tay giống cẩn thận nâng nàng, ngươi không thích? Không thích. Tống Văn Chi không do dự đáp. Riêng là nghĩ đến khối này là Giang Tứ mộ bia liền đã nhường nàng thật không thích. Giang Tứ nhíu mày, như vậy quả quyết. Nghe ngươi, đổi một. Ừ, xin giúp ta mang một đóa chi tử cho Sát Lách, thế nào? Tống Văn Chi. Sát Lách. Ngươi cho rằng ta ôm ngươi bên trên, chỉ là vì khi dễ ngươi. Giang Tứ cười. Tại Tống Văn Chi ánh mắt khó hiểu dưới, Giang Tứ một tay ngăn đón nàng, nghiêng người sang, hướng Tống Văn Chi phía trước phiến bụi cây ra hiệu, nhìn bên cạnh. Cái gì? Tống Văn Chi khẩn trương đỡ Giang Tứ bay, tầm mắt hướng bên cạnh bung lên, cũng thế. Mộ địa sao? Có thể là, cũng có thể không phải. Ân. Tống Văn Chi cúi đầu, không hiểu nhìn hồi. Giang Tứ tay trái vòng qua phía sau nàng, rủ xuống khoác lên bia đá cạnh góc, một bên hư che chở một bên giải thích, gọi phu nhân mộ, có rất nhiều thực mộ, có chỉ là mộ quần áo. Còn táng không táng ở đây sao? Giang Tứ nghiêng người, ngửa mắt, chống đỡ cánh tay cười như không cười nhìn nàng, liền muốn nhìn phu nhân ý nguyện. Giang Tứ luôn có thể một chút thần liền gọi Tống Văn Chi đỏ mặt được thông thấu. Loại này bị hắn triệt để khống chế cảm xúc cảm thụ nhường Tống Văn Chi hoặc nhiều hoặc ít có chút muốn phản kháng, thế là kéo căng mấy giây, nàng rốt cục khó khăn thông qua một tia lý trí, ngươi phía trước không phải như vậy nói. Ồ, ta nói cái gì? Tối hôm qua ngươi còn nói, ta có thể lấy mọi mọi thân phận qua cúng mộ. Giang Tứ bình tĩnh gật đầu, mặc dù ta nguyên không phải như vậy nói, nhưng có thể hiểu như vậy. Ngươi còn nói cái gì phu? Tống Văn Chi tạm xuống bỏ, mới đem từ nói xong, phu nhân mộ. Giang Tứ ngừng hai giây, đông dưng cười, tốt, đổi, về sau liền đổi gọi mọi mọi mộ tốt lắm. Tống Văn Chi. Đến lúc này, Tống Văn Chi mới hậu chi hậu giác phát, chỉ cần nàng theo hắn vừa mới để tiếp theo, liền đã dẫm vào hắn trong hố. Tống Văn Chi buồn bực đỏ mặt, ta về sau mới sẽ không chôn ở chỗ này. Nàng hướng bia đá phía trước rời một điểm, nghĩ thử có thể hay không nhảy đi xuống. Giang Tứ phát giác, nắm chặt cổ tay nàng, theo nghiêng người chuyển tới trước mặt nàng đi. Đồng thời hắn tiếng nói khàn khàn câu lên một tiếng cười, ngươi muốn cầu nguyện, ta chết tại ngươi phía trước mới được. Tống Văn Chi khẽ giật mình, bị hắn nắm được nước mắt. Sau đó liền ngã vào người đen nhánh đáy mắt. Nếu không, Giang Tứ tiến lên một bước, chân chống đỡ bia đá, hắn chậm chạp mà không để lại chỗ chống ôm ở nữ hài vòng eo mảnh khảnh, tại nàng kinh hoàng trà đồng tử phía trước đưa nàng đống nhiên ôm lấy. Giang Tứ ngẩng lên nàng, đôi mắt nhuộm cười phóng túng. Chi tử luôn cùng ta táng cùng một chỗ. Tống Văn Chi lần thứ nhất tại dạng này cao lẻ loi trơ trọi, không không rơi, trừ Giang Tứ không có thể leo lên, cũng là lần thứ nhất, nàng từ dạng này góc độ nhìn xuống Giang Tứ. Từ trước nàng đều là ngửa đầu nhìn hắn đứng ở trong đám người ương, nhìn hắn tại trên đài cao, nhìn hắn xa không thể chạm thiếu niên ý cùng kiệt ngạo trương dương. Thời điểm nàng cách hắn sao xa, thời điểm trong ánh mắt của hắn chưa hề nhìn thấy qua nàng, thời điểm nàng đều có thể dựa vào một câu đuổi tại phía sau hắn, dù là nhìn không thấy bóng lưng của hắn cùng tiên tướng sáng ánh sáng. Bây giờ nàng cạn kiệt có thể đi đến trước mắt hắn. Hắn thời khắc này trong mắt chỉ có nàng. Tại có gì đáng sợ chứ? Có lẽ Khang Tiệp nói rất đúng. Nàng phía trước không phải tại lựa chọn, nàng là muốn trốn tránh, nhưng là có một số việc là chạy không thoát. Một ngày nào đó, một ít tiếc nuối còn là sẽ tại mộ ban đêm yên tĩnh lại một lần nữa đuổi kịp ngươi. Nàng không nghĩ đến thời điểm lại hối tiếc không kịp. Tống Văn Chi khẽ hít một cái, cánh tay buộc chặt, sùng. Mũi chân rơi xuống đất. Nữ hải thanh âm bị ép ngừng lại. Mới vừa buông tay ra Giang Tứ thẳng trở lại đi, rời mắt, ân. Ngươi gọi ta. Tống Văn Chi ngạnh ở Giang Tứ trầm thấp cười một tiếng, thế nào? Tiểu bằng hữu còn muốn ca ca tiếp tục ôm. Tống Văn Chi. Nữ hải phẫn cực kỳ xoay người, dấu ở mặt đỏ bừng gò má, chính mình đi ra ngoài. Đến hắn lần tiếp theo tỏ tình phía trước, hắn đều cần phải độc thân. Sau lưng bia đá bên cạnh, Giang Tứ ý cười phai nhạt nhạt, hắn đưa tay nhẹ nhàng ấn qua phía sau cổ hồng gai. Ngừng mấy giây, Giang Tứ khoanh tay cắm về túi áo, huệ bại đi theo. Chi tử, muốn ca ca ôm ngươi xuống núi sao? Lưng cũng có thể. Không lấy tiền. Ừ, ngươi hiểu. Giang Tứ. Cuối tháng 1, thanh thế sao được hừng hực khí thế B thành phố trường trung học bóng rổ đấu vòng tròn tổ chức sắp đến. Giang phó chủ tịch nước chừng là vì hắn tao bỏ ra giá cao. Nhiều đều biết, ngoại liên bộ là hội sinh viên trường tài chính bảo đảm bộ môn, vì trường học trong hội tổ chức các loại hoạt động cung cấp nhất có tài chính ủng hộ, ở trong đó trừ các giới bộ viên môn linh hoạt vận bên ngoài, phi thường trọng yếu lại không thể hoặc thiếu chính là một ít kế thừa hạ hợp con đường. Cái này công ty thường thường là cùng trường học có nhiều năm mật thiết hợp, tài chính cung cấp ổn định sung túc, cũng là các loại tiền hoạt động bên trong trụ cột vững vàng. Dưới tình huống bình thường, bọn họ là sẽ không xảy ra vấn đề. Bình thường, đây là chơi ta đi. A, ngoại liên bộ ở trường sẽ làm công thất ngoài cửa hành lang lên nổi trận lôi đình, bóng rổ đấu vòng tròn hỏa đều nhanh đốt tới lông mi bên trên. Loại thời điểm này nói với ta không tục. Nhưng ta đi đâu bổ cái này lỗ thủng? Còn có các ngươi, người nào chịu trách nhiệm cùng này nhà công ty liên lạc, thế nào giao tiếp? Bộ, công ty bọn họ tuần này mới vừa tuyên bố phá sản, chúng ta cũng là trở tay không kịp. Một câu trở tay không kịp liền xong rồi. Ngươi cảm thấy chờ chút Giang phó chủ tịch qua, ta cầm một câu trở tay không kịp có thể ứng phó được hắn. Học kỳ này sơ thứ nhất phạm khuyết điểm chính là chúng ta ngoại liên bộ, một lát ta thế nhưng là cùng hắn bảo đảm sẽ không lại xảy ra sự cố, các ngươi lại la hó, mới 2-3 nguyệt, liền đem ta đẩy lên hỏa trống. Cùng văn phòng một tường cách trong phòng họp. Ngay tại mở mỗi tuần hội nghị thường kỳ bộ tuyên truyền các thành viên hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cùng nhau đồng loạt nhìn về phía chủ bị bộ, Nguyên Hạo. Nguyên Hạo ho khan đồng thanh, cái gì? Phòng họp cách âm kém một chút, quay đầu ta phản ứng một chút. Hôm nay hội nghị thường kỳ liền đến chỗ này, các ngươi ra, Nguyên Hạo dừng lại, các ngươi còn là đợi tí nữa lại đi ra đi. Có đại nhất nam sinh không đình chỉ cười, bị Nguyên Hạo quét mắt, lập tức nghiêm mặt. Bất quá không mấy giây, nam sinh còn là mở miệng, bộ, ngoại liên bộ bên cạnh đây là xảy ra chuyện gì, lần đầu tiên nghe biện học nổi giận lớn như vậy. Đoán chừng là nhiều năm hợp bên trong có nhà ai xảy ra vấn đề, nghe cái này thành thế, hẳn là lớn nhất ra, Nguyên Hạo cũng hít miệng, đấu vòng tròn nghi thức khai mạc ngay tại đầu tháng sau, lúc này muốn đứt mất tiền hoạt động liên, đúng là thiên đại vấn đề. Hẳn là không cái đại sự gì đi, không phải có Giang phó chủ tịch tại nhà. Có người cắm. Những người khác cũng đi theo gật đầu. Nguyên Hạo nghe được một người, các ngươi làm Giang tứ là thần tiên a, nhàn rỗi không chuyện gì liền cứu thế bổ thiên. Chủ yếu là lấy Giang phó chủ tịch bối cảnh trong nhà, giải quyết điểm ấy tiền hoạt động liên khẳng định liền tùy tùy tiện tiện nha. Mở miệng chưa nói xong, bị Nguyên Hạo một chút nhìn trở về, các ngươi Giang phó chủ tịch theo đại nhị bắt đầu không tốn qua trong nhà một phân tiền, quản gia bên trong muốn sống động mắt xích tài chính loại sự tình này hắn không có khả năng làm được ra, các ngươi đừng đi ra ngoài loạn tức cái lưới. Bộ tuyên truyền mọi người nghe được bán tín bán nghi, nhưng mà đều không nói gì. Tống Văn Chi ngược lại là hoàn toàn tin Nguyên Hạo. Lấy Song Sùng cùng Giang Tứ loại phụ tử quan hệ nói, Giang Tứ đại khái là chết cũng không thể hướng Song Sùng tìm kiếm trợ giúp. Có thể hết lần này tới lần khác không người trung tâm một bên, Giang Tứ gần nhất cũng không được rảnh rỗi. Trong tay hắn đang có một tiên đỉnh san một luận văn thí nghiệm bộ phận tiến hành đến cuối cùng phân đoạn, tấn trong phòng thí nghiệm các sư minh giải thích, hắn cơ mỗi lúc trời tối đều là sau 12 giờ mới rời khỏi, loại thời điểm này lại nhiều như vậy một kiện sự tình phiền nhiều hắn, chỉ sợ. Tống Văn Chi còn không có sầu xong, phòng họp phía ngoài trong hành lang vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Bất quá lần này là tràn ngập vui sướng. Được cứu rồi bộ. Bộ bên trong liên hệ đến một nhà công ty mới, không hợp qua, nhưng là đối tỏ vẻ thật nguyện ý làm lần này đấu vòng tròn hoạt động chủ tiền. Hơn nữa chúng ta bên này thuyết minh tình huống khẩn cấp về sau, bọn họ người phụ trách tỏ vẻ hôm nay liền có thể qua. Ân, hợp đồng đâu? Hợp đồng cùng bọn hắn xác nhận qua sao? Vốn có dưới điều kiện, bọn họ nói không nói khác kèm theo điều kiện. Điện tử hợp đồng bọn họ đã xác nhận qua, hợp đồng điều khoản bọn họ không có dị nghị, nhưng là đối có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Ách, không biết có phải hay không là cảm thấy chúng ta ngoại liên bộ không đủ phân đo. Đối yêu cầu, đợi lát nữa ký kết, đoàn chủ tịch cũng muốn trình diện. Đoàn chủ tịch. Được thôi, việc này ta cùng Giang phó chủ tịch thương lượng, ngươi trước tiên lập tức cùng đối quyết định qua thời gian cùng địa điểm, liền an bài tại phòng họp, cô thời gian có thể ở đối. Tốt. Theo sát vách cửa phòng làm việc tiếng động, bên ngoài rốt cục yên tĩnh hạ. Nguyên Hạo vỗ tay một cái, tốt lắm, hôm nay hội nghị thường kỳ liền đến chỗ này, tất cả mọi người trở về đi. Bộ gặp lại. Bên cạnh bàn mọi người mới vừa đứng dậy, cửa phòng họp đột nhiên bị gõ vang. Nguyên Hạo xin tiếng còn chưa nói xong, cửa bị đẩy ra. Các ngươi bộ tuyên truyền hôm nay hội nghị thường kỳ đúng không? Mới vừa kết thúc. May mắn còn chưa đi, tiến chính là ngoại liên bộ vị biện bộ. Mấy bước đã vượt qua, đem Nguyên Hạo lôi đến một bên, Giang Hồ cứu cấp A Hạo ca, các ngươi bộ khẳng định có tờ làm được đặc biệt đẹp a. Có thể hay không cho ta mượn người sử dụng? Nguyên Hạo hầu nghi nhìn hắn, trước tiên nói rõ ràng, làm gì? Vừa mới các ngươi họp hẳn là nghe à, mới tiền, phải gấp, kéo tiền bạc hoạt động tờ đều không kịp làm. Có là có, nhưng mà gấp gáp như vậy, còn không phải thuộc bổn phận việc. Cái này mấu chốt cũng đừng thuộc bổn phận đặc biệt, có thể giải quyết cái này mã sự tình, đừng nói tạ lễ, quay đầu nhường ta cấp cứu khó đại anh hùng đập một đô được. Đối thái độ tha thiết, cũng nhìn ra được lửa cháy đến nơi, Nguyên Hạo chỉ được đáp ứng, tư liệu cầm qua, ta cho ngươi tìm người. Sau đó ngươi cho ta mời người ăn cơm a. Được, nhất định. Tống Văn Chi bởi vì kiêm chức cần, làm việc phần mềm dùng đến điểm thuần thục, đây cũng là nàng tại bộ tuyên truyền ba mặt bên trong có thể trực tiếp trổ hết tài năng nguyên nhân chủ yếu. Thế là việc nhân đức không được ai, cái này cứu cấp cứu nạn đại anh hùng danh ngạch liền rơi ở trên người nàng. Thời gian khẩn cấp, tờ là mượn sắt vách văn phòng hai đài máy tính, ngay tại chỗ hoàn thành. Tống Văn Chi sàng lọc một lần, xác định không có gì trọng điểm bỏ sót hoặc là sai lầm, nàng tại máy tính cùng hòm thư song trọng dành riêng sau công ty tiến ngoại liên bộ cho USB bên trong. Sau đó Tống Văn Chi cầm USB hướng đi sắt vách phòng họp, chính thức biểu thị phía trước, nàng nhất định phải mang ngoại liên bộ phụ trách phát ra người quen thuộc một lần mỗi tấm phim đèn chiếu, liền đối với khống chế dòng thời gian chỉnh. Chỉ là Tống Văn Chi mới vừa ra trường học sẽ làm công thất, liền bị ngoại liên bộ phó bộ cản lại. Tống Văn Chi học mượn đúng không? Ngươi làm qua tờ diễn thuyết sao? Đối bội vàng đệ thấp âm thanh hỏi. Tống Văn Chi, bộ bên trong hoạt động, làm qua. Là như thế này, cái này tiền người phụ trách đột nhiên sớm đến, tại trong phòng họp, chúng ta bên này không kịp quen thuộc tờ, lấy phát ra công liền ngươi làm thầy, không có vấn đề đi. Tống Văn Chi nghe được khẽ giật mình, ta. Thế nhưng là ta không quen các ngươi bộ cố công nội dung. Cái này không quan hệ, cố triển khai cùng giảng giải còn là bên trong biện bộ phụ trách, ngươi chỉ cần khống chế tốt cái này phát ra tiến độ là được rồi. Hơn nữa ngươi không cần quá khẩn trương, tờ khối này chính là đi mở ra tin tức quá trình, được rồi. Loại này bất đắc dĩ thời điểm, muốn nói không tốt tự nhiên cũng không kịp. Tống Văn Chi bất đắc dĩ, chỉ được đáp ứng. Phó bộ hít sâu một cái, đột nhiên nghẹn hồi, à đúng, tiền người phụ trách họ Vu Thiên Bái. Vạn nhất hắn có vấn đề, ngươi xét gọi hắn cho tổng hoặc là Vu tiên sinh đều có thể. Ừm. Cửa phòng họp bị ngoại liên phó bộ gõ mở. Tống Văn Chi đứng tại phía sau cửa, Nghe hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng trong phòng họp mở miệng, bộ biểu thị bản thảo mang qua. Trong môn không biết làm cái gì động hoặc là ánh mắt đáp lại, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Phó bộ rời khỏi, cho Tống Văn Chi một ra hiệu. Tống Văn Chi nhẹ nhàng siết chặt USB, chuyển tiến trong phòng họp. Phanh. Cửa phòng họp nhẹ giọng quan hợp. Trước mắt có đèn đều là mở, nhưng mà chỉnh bản hội nghị bên cạnh yên tĩnh không tiếng động, không hiểu cảm giác đè nén đập vào mặt mà. Trừ nàng bên ngoài, trong gian phòng có bốn người. Ngoại liên bộ biện bộ, đoàn chủ tịch Giang Tứ cùng ngài ca, lại một đưa lưng về phía cửa phòng họp lạ lâm bóng lưng, hiển nhiên chính là bị tiền cho tổng. Khẩn trương như vậy không khí dưới, Tống Văn Chi vô ý thức nhìn về phía trong bốn người Giang Tứ. Mà Giang Tứ cũng đúng tại một giây nước mắt. Ánh mắt tương hợp. Tống Văn Chi dưới chân bước chân đều chỉ hoãn hạ. Đây là nàng lần thứ nhất tại Giang Tứ trên mặt nhìn thấy dạng này, gần như lạnh lùng mà không hề cảm xúc. Mà cái gì? Giang Tứ tại cùng nàng đối mặt ban đầu thần sắc đọc lại, mấy giây sau, hắn tựa như hoàn toàn không biết cũng chưa từng thấy qua nàng đồng dạng, nhẹ nhàng rời đi tầm mắt. Tống Văn Chi tâm lý khó hiểu, nhưng mà trên mặt không lộ ra, chỉ an tĩnh hướng bàn gật đầu, "Chủ tịch, bộ, ta là làm tờ mở ra." Ngài ca đồng dạng sững sờ, như thế nào là? Hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía Giang Tứ. Giang Tứ áp lực thấp đen nhắm mắt, giao khấu chỉ không tiếng động sắt chặt. "Ân, có vấn đề gì sao?" Đưa lưng về phía cửa phòng họp cái ghế động, trong ghế nam nhân chuyển qua, nhìn lên nhị năm tả hữu niên kỷ, thấu kính sau con mắt hơi hơi híp dò xét qua Tống Văn Chi. Ngài ca lắc hoàn hồn, nâng lên cười, "Không có, chỉ là bất ngờ, biện bộ đem bộ tuyên truyền được tướng tài đều thỉnh làm ngoại viện, thế nào cũng không nói với chúng ta một phen đâu." Ngài ca một bên cười, một bên thừa dịp nam nhân dò xét Tống Văn Chi lúc cho biện bộ chợt nhẹ hơi lắc đầu ra hiệu. Biện bộ sững sờ, lĩnh hội sau lập tức mở miệng, "Không, có thể là truyền đạt có sai, ức, bộ tuyên truyền, ta nghe nói qua à?" Nam nhân bỗng nhiên cười lên, vô cái ghế tay vịn quay trở lại, hắn nhìn về phía Giang Tứ, "Có phải hay không, tại các ngươi diễn đàn phi thường nổi danh bộ tuyên truyền?" Giang Tứ giao khấu chỉ rất nhỏ co rúm xuống. Một hai giây về sau, hắn không ngẩng đầu, cũng không thấy tiếng nữ hải, trận này không cần tờ, ngươi ra ngoài đi. "Ai, Giang phó chủ tịch thế nào đổi khởi người?" "Đừng, không đổi mà đi." Nam nhân xả qua bên cạnh hợp đồng, nhét vào hắn mang trong túi công văn, "Là không cần tờ, ta tùy thời có thể ký. Bất quá ta đối quý trưởng thực địa phong mạo còn là thiếu khuyết nhất định hiểu rõ, không bằng dạng này, liền để các ngươi vị này bộ tuyên truyền được tướng tài dẫn ta trong trường học nhìn một chút, không có vấn đề đi." Trong phòng họp một tịch, ngài ca nhìn về phía Giang Tứ, Giang Tứ không cảm xúc lạnh buông thoáng mắt, biện bộ là kẹp ở giữa không dám lên tiếng. Gọi Vu Thiên bái tiền người phụ trách lời, thực sự nhường Tống Vãn Chi thích không dậy nổi. Nhưng nàng cũng nhớ kỹ biện bộ cùng Nguyên Hạo phía trước, nghĩ nhanh chóng giải quyết bóng rổ đấu vòng tròn tiền hoạt động đứt dây xích vấn đề, nhường người này ký tên là nhất nhanh án. "Có thể, Vu tiên sinh." Tống Vãn Chi nhẹ giọng mở miệng, "nhưng mà ta là sinh viên đại học năm nhất, đối trường học quen thuộc không đủ, còn cần thỉnh biện bộ cùng ta cùng nhau theo ngài tham quan." Biện bộ biểu lộ bừng lòng, liền đội vàng đứng lên, "đương nhiên, ta cũng lẽ ra cùng đi." Tống học bội xác thực, "không được." Bị cảm xúc ước được hơi câm tiếng nói, xuyên thấu trong phòng họp kiểm chế yên tĩnh, giống một cây châm chậm rãi đâm rách tấm da dê. Giang Tứ nhấc lên tầm mắt, cách bàn, nam nhân giấu ở hậu phục kính mắt nhã nhặn biểu tượng hạ nhanh ác, rốt cục tại lúc này hiện lộ ra. Hắn trong lúc cười cảm xúc thực sự doan người, nhưng chỉ là bị hắn chính diện tầm mắt liên lụy ngải ca đều không được nhíu mày lại. Thế nào cái này không chịu nổi từ nữa nha, cái này không giống ngươi a, Giang Tứ. Vu Thiên Bái nâng đỡ kính mắt, truyền ngôn đều nói quý trưởng bộ tuyên truyền bên trong có người trong lòng của ngươi đang nhìn chính là nàng a. Ta thật sự là quá may mắn, hồi ngày đầu tiên là có thể nhìn thấy chúng ta Giang đại thiếu gia người yêu đâu. Giang Tứ đứng dậy, lãnh đạm đi qua bàn, có thời gian làm nằm mơ ban ngày, không bằng về nhà tính toán Vu gia bị ngươi bị bại còn lại vài mẫu. Vu gia lại nghèo túng, một hoạt động còn là giúp đỡ nổi. Vu Thiên Bái lại cười, Giang phó chủ tịch xác định chính mình có cái này quyền hạn, phần này hợp đồng có thể trực tiếp làm chủ không ký. Giang Tứ ngừng đều không ngừng, lấy ngươi sinh hoạt cá nhân thối nát danh tiếng, nhường nữ học sinh vì ký hợp đồng cùng ngươi tham quan, ép đại trường học sẽ mặt cũng không cần muốn. Giang Tứ. Vu Thiên Bái tức giận đứng dậy, ngăn ở Giang Tứ trước mặt. Giang Tứ bỗng dưng dừng lại, cắm ở trong túi tay nắm chặt, nóng nảy lệ cảm xúc nhiễm lên Giang Tứ mắt. Nhưng mà cũng chỉ một lát, hắn liền rủ xuống đè xuống đen như mực con ngươi, nghiêng người vòng qua Vu Thiên Bái. Tống Văn Chi ngơ ngẩn, nàng chưa từng thấy Giang Tứ nhường nhịn bất luận kẻ nào, không nghĩ tới trước mắt cái này rõ ràng khiến Giang Tứ chán ghét cực kỳ nam nhân sẽ là ngoại lệ. Những người còn lại hiển nhiên cũng phát. Vu Thiên Bái cười lên, liền phó nhã nhặn kính mắt đều giấu không được hắn nhanh ác đều đắc ý khuôn mặt tươi cười, thế nào, còn là động cũng không dám đụng đến ta một chút. Giang Tứ, Giang đại thiếu gia, ngươi không phải để ý thẳng chẳng sao? Ngươi không phải được trời ưu ái cao cao tại thượng sao? Thế nào nhanh như vậy liền mẹ hắn sợ a? Giang Tứ từ chối nghe không nghe thấy, hắn mí mắt đều không ngẩng một chút, đi thẳng tới Tống Vãn Chi trước mặt, ngăn lại trước người nàng có tầm mắt. Cho ta đi. Giang Tứ thanh âm ước được trầm thấp hoa, nhưng cùng mới khiến cho nàng ra ngoài đồng dạng, vẫn là có thể mềm mại, ngươi có thể đi về. Tống Vãn Chi cứng mấy giây, đưa tay đem USB đưa về phía Giang Tứ, ừm, nàng phải nhịn, mặc kệ không có nhiều bình không cam lòng, nàng còn cái gì cũng không biết, nàng không thể mạo muội làm cái gì có thể sẽ phản qua tổn thương đến chuyện của hắn. Lạnh lùng như vậy, nhìn không phải chúng ta Giang đại thiếu gia người yêu a? Vu Thiên Bái đi hai người bên cạnh, nhìn về phía Tống Vãn Chi, vị này tiểu học muội, ngươi là Giang Tứ người nào a? Tống Văn Chi thoáng nhìn Giang Tứ tiếp nhận USB sửa đốt ngón tay nắm chặt, nàng ánh mắt nhoáng một cái, tiến tĩnh dương mắt, chỉ là học muội. A, phải không? Gặp Giang Tứ không nói, mà Tống Văn Chi hơi gật đầu liền muốn rời khỏi, Vu Thiên Bái biểu lộ lạnh lẽo, nếu chỉ là học muội, Giang đại thiếu gia cũng không để ý ta và các ngươi trường học muội đàm luận ngươi tình ta nguyện yêu đương đi. Vu Thiên Bái âm thanh chưa rơi, đưa tay liền muốn đi mị sợi phía trước nữ hải. Tống Vãn Chi giật mình trong lòng. Nàng có thể nghĩ hướng bên cạnh né tránh, nhưng mà có người nhanh, Giang Tứ tiến lên một bước kèm ở Vu Thiên Bái xương cổ tay, hung ác lập bạn, đem đối trực tiếp nhấn tại cửa phòng họp bên trên, xô ra phanh một phen vang vọng. Cái này đột biến, ngay tại giây lát ở giữa. Tống Vãn Chi giật mình nhìn qua xa nửa mét bên người. Trương Thanh Tuyển gương mặt lạnh lùng bị nóng nảy lệ khiến cho hơi dữ tợn, lăng lệ cảm tiến đều càng cứng khởi muốn cắt đả thương người lãnh nhận dường như độ cong. Sông ngủ sự tình không có quan hệ gì với nàng, Giang Tứ nặng lạnh leo thanh, ngươi dám chạm nàng một ngón tay, ta liền một tấc bóp nát ngươi xương cốt. Trong phòng họp tĩnh mịch, Tống Vãn Chi ba người bị dạng này Giang Tứ cả kinh không bình tĩnh nổi. Mới mấy năm không thấy a Giang Tứ, ngươi còn thật nhiều người trong lòng. Vu Thiên Bái bị đau được biểu lộ đều bặm mẻo, cười to lên, ngươi xong Giang Tứ. Vu Thiên Bái giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, liền bị gắt gao nhấn trên cửa tư thế. Còn muốn khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác, hắn xuyên thấu qua méo xẻo kính mắt hướng Tống Vãn Chi lộ ra một lệnh nàng không rét mà run cười, ngươi là Giang Tứ bạn gái sao? Ngươi quen biết hắn bao lâu? Ngươi biết sự kiện sao? Tống Vãn Chi nghe được đau đầu. Nàng không muốn để ý cái này xa lạ tiên điền, nàng chỉ muốn đem tại trạng thái không đúng Giang Tứ từ nơi này mang đi. Chỉ là tại Tống Vãn Chi tiến lên một bước bên trong, Vu Thiên Bái đã tê cười chuyển hỏi Giang Tứ, bạn gái của ngươi nàng cũng biết, ngươi là tội phạm giết người sao? Tống Vãn Chi nâng tay lên bỗng dưng cương dừng ở giữa không trung. Chương 45, Tống Vãn Chi Văn cầu ta trong phòng họp yên tĩnh phảng phất có thể nghe thấy tim đập thanh âm, lo sợ như lổi. Tống Vãn Chi vô ý thức đi xem Giang Tứ mắt, không có ở nhìn nàng, cầm ép Vu Thiên Bái chỉ trên lưng, hung ác văng lên gắn bó phảng phất một giây sau liền muốn xé mở trắng được thương lạnh làn da, thả cái gì đáng sợ gì đó. Thế là liền hung ác phía dưới giấu run rẩy, giống như một cái chớp mắt đều liền sẽ bỏ qua, Giang Tứ không dám nhìn nàng. Ý thức được cái này nhận thức, Tống Vãn Chi hô hấp đều tắc nén xuống. Ta xác thực không biết. Tống Vãn Chi mở miệng, cánh cửa phía trước rằng có hai người cùng một ngừng. Vu Thiên Bái đắc ý đứng lên, úc. Ta đây là xuyên phá khó lường, bởi vì sẽ không là, Tống Vãn Chi âm sắc nhẹ nhàng chậm chạp nhưng không có chần chờ đánh gãy, nàng nhẹ giơ lên mắt, ta hiểu rõ, ta tin tưởng. Vu Thiên Bái sửng sốt 2 giây, tức giận đến rằng co, ngươi hiểu rõ cái gì? Các ngươi biết cái gì? Tội phạm giết người sẽ đem ta là tội phạm giết người treo ở trên người sao? Sẽ sao? Sẽ không. Vậy ngươi tin tưởng, nhưng mà tên điên lại đem nhóm điên cuồng thể hiện tại mỗi tiếng nói cử động bên trên, tỉ như ngươi bây giờ, Tống Vãn Chi nhẹ giọng, nhường ta tin tưởng một cái mạch tên điên ruồng bỏ nhận biết bằng hữu, cho ngài là bởi vì tuổi của ta tiểu liền cho rằng ta là đồ ngốc sao? Ngươi, Vu Thiên Bái đại khái hoàn toàn không ngờ đến, cái này tướng mạo đến thần thái lại đến tứ chi cùng thanh âm đều thấu yếu đối dễ bắt nạt nữ hải vậy mà lại có dạng này sắc bén lời lẽ sắc bén. Vừa mất lời nói máy, liền vòng vào bộ bên trong, nắm được phản bác không tới. Trong phòng họp, sợ hai bên trong hồi thần ngại ca cùng biện giải khổ nhìn nhau một cái. Nhóm nghe cũng không cảm thấy nữ hải cuối cùng câu kia đồ ngốc là nói chính nàng. Dù sao nàng xem ra hoàn toàn không tin, vô ý thức có chút hoài nghi, hiển nhiên một người khác hoàn toàn. Ngay tại cái này, cửa phòng họp đột nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị liền người bên ngoài kéo ra, Vu Thiên Bái cái kia cậu bị đang ở đâu? Phẫn nộ Nguyên Hạo lời nói chưa dứt, nguyên bản nhấn tại trên ván cửa Vu Thiên Bái sau lưng Giang Tứ lối lỏng. Thuận cửa hướng ra phía ngoài mở quan tính, nam nhân một cái ngã gục ném tới hành lang bên trên, kính mắt cũng bay đi. Nguyên Hạo cũng không nghĩ tới, nhìn bên chân chật vật nam nhân mà người, sau đó mới ngẩng đầu, có chút khiếp sợ nhìn về phía Giang Tứ, ngươi cùng động. Giang Tứ thấp mắt, hơi dài tóc chán che điểm sơn dường như con người, bên trong cảm xúc cắt tới rời ra, ảm đạm không rõ. Duy chỉ có rủ xuống rừng ở bên người, liền màu đen mỏng áo bố đều không giấu được căng cứng cánh tay đường nét đem ẩn nhẫn nóng nảy lệ hiện lộ mấy. Trên đất Vu Thiên Bái chật vật ho khan xoay người, không đứng lên, ngược lại là, có bản lĩnh ngươi tiếp tục à, ngược lại ngươi đã giết xuống ngủ, lại nhiều một cái biểu ca lại có quan hệ gì. Tống Vãn Chi nhịp tim đều phảng phất ngừng một nhịp. Nàng giật mình mắt thấy hướng Giang Tứ, đến thời khắc này nàng mới giật mình, giống Giang Tứ dạng này tính nết, thế nào vậy mà lại tha thứ dạng này một người điên đúng trào phúng cùng khiêu khích. Giang Tứ cũng chưa hề đụng tới. Nguyên Hạo lại nổi giận, túi người tóm khởi Vu Thiên Bái cổ áo. Sông ngủ là chính mình chết đuối, không có quan hệ gì với Giang Tứ. Mẹ ngươi còn dám nói bậy, ta xé nát miệng của ngươi. Vu Thiên Bái cổ áo khiến cho khàn giọng, lại tại, vậy ngươi hỏi mình à, ngươi hỏi một chút hảo huynh đệ của ngươi. Giang đại thiếu gia có phải là thật hay không dám nói một câu đối sông ngủ chết không thẹn với lương tâm. Giang Tứ thân ảnh tại Tống Vãn Chi trong tầm mắt ảo giác dường như run lên. Nàng thấy được cứng đờ núi lòng chặt đến phát run quần chỉ, chậm rãi nhấc, muốn đi sờ phía sau cổ hồng gai sang mình. Tống Vãn Chi chóp mũi đột nhiên chua. Nàng nhớ tới phía trước rất nhiều tương tự hình ảnh. Bên trong người này túi đầu ấn phía sau cổ hoa văn, được lỏng lẻo lại vô vị, luôn luôn giống như cái gì đều không thèm để ý, giống như cái gì đều không đả thương được. Nguyên lai tất cả đều là nàng coi là. Tống Vãn Chi lại nhịn không được, nàng thốt nhiên mấy bước đi lên, nhấc đã kéo xuống, ôm chặt lấy. Giang Tứ cứng đờ, dưới mắt. Đen nhánh đồng tử bên trong, lỏng lẻo tiêu điểm chậm chạp tụ hợp ở trên người nàng. Sau đó người kia thật giống như đối nàng thành bản năng, rất nhạt địa hạ, chi tử sợ, ca ca không có việc gì. Tống Vãn Chi vành mắt lập tức đỏ lên. Nàng không biết thế nào đến cái này lợi, là thứ nhất bận tâm cảm thụ của nàng. Rõ ràng mới là vây ở lồng giam bên trong chưa giải cởi, một mực tại người thậm chí chính mình dùng cảm giác tội lỗi hành hạ nhiều năm như vậy cái kia. Cái này bất bình. Tống Vãn Chi hung hăng cắn môi mới đem nước mắt nghẹn trở về, nàng đem Giang Tứ cánh tay cầm thật chặt, chúng ta đi thôi, A Tứ. Giang Tứ con ngươi bỗng dưng run lên. Đến thời khắc này, mới nàng xưng hô xa vào trong thống khổ tốn hồi một ít lý trí, chậm rãi cầm ngực nàng, khàn khàn âm thanh. "Tốt." Giang Tứ dắt Tống Vãn Chi quay người hướng ra phía ngoài, đường cửa ra vào ngừng cũng không ngừng, "Giao cho ngươi. Các ngươi đi, không cần ngươi quan tâm." Nguyên Hạo vặn Vu Thiên Bái trả lời. Vu Thiên Bái dãy rủa muốn đứng dậy, "Giang Tứ ngươi nghĩ cứ như vậy thoát thân. Ta lúc đầu có thể đem ngươi đuổi về thành phố, hiện tại liền đồng dạng có thể để ngươi, ngông nô." Gào thét đến đường Vu Thiên Bái tức đến nổ phổi, Nguyên Hạo một tay bịt miệng, quỳ một gối xuống ép trên đất Vu Thiên Bái, hung tợn thấp kém âm thanh đi, "Cho nhà các ngươi mạch này, người thật sự là tổ truyền không muốn mặt, ngươi tiểu cô làm tiểu tăng câu dẫn người trượng phu không đủ. Vì mặt mũi không muốn cùng các ngươi so đo, ngươi giống con chó điên đồng dạng kêu lên. Ngươi đuổi, ngươi tính cái gì mấy cái, ngươi cũng xứng." "Rồi." Khụ khụ. Vu Thiên Bái Nguyên Hạo nắm cổ áo kìm nén đến mặt đỏ tiệt hai. Trong phòng họp ngải ca cùng biện dài này mới mãnh hoàn hồn, xấu hổ tiến lên. "Đồng, mạch, Hạo ca, cũng hạ quá ác." Biện dài thân cánh tay, muốn ngăn không ngăn cản, rất xấu hổ. "Ta nắm chắc." Nguyên Hạo lạnh, dư quang bên trong gặp Giang Tứ cùng Tống Vãn Chi bóng lưng biến mất tại hành lang cuối cùng, mới ghét bỏ lối lòng. "Vu Thiên Bái, ngươi cũng 14-15 người, mụ cùng 4-5 tuổi náo nhân tử dường như. Sông Sùng cùng Giang Tứ có lẽ có thể xem ở sông ngủ trên mặt mũi không cùng người so đo, nhưng mà vương gia ở đây. Vương A Di tính cách tính tình là tốt, nhưng cũng không thể tha thứ ngươi nhiều lần đối nàng nhi tử dùng loại này chu tâm đoạn. Ngươi nếu như không muốn Vu gia tại ngươi cái này đợi triệt để sập tầng, liền kẹp cho ta khởi cái đuôi chạy trở về ngươi nước ngoài." Nguyên Hạo thả xong lời hung ác, luôn luôn eo làm như muốn đi. Chỉ là bên này không bước hai bước đi, bên cạnh tựa tại trên đất Vu Thiên Bái ngay tại sắc mặt thay đổi về sau che cổ lạnh lên. "Úc, đây chính là ngươi những năm này đều kiên trì cho Giang Tứ làm trung thành tuyệt đối chó nguyên nhân." Nguyên Hạo dừng lại, lạnh buốt suy thanh, quay đầu, chỉ có cậu tài nhìn người đều là chó. Mặt khác coi là người đều không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, ngươi không phải liền là mượn sông ngủ danh nghĩa, một lòng chèn ép Giang Tứ, cũng bởi vì nhỏ đến thiên độc hậu, chiếm toàn bộ các ngươi những người này danh tiếng. Ngươi muốn đem kéo xuống, coi là dạng này chính mình là có thể đi lên. Vu Thiên Bái thần sắc đổi biến, liền sau cùng nhã nhặn đều không để ý tới, "Ngươi, ngươi đánh rắm." Giang Tứ khinh thường sông sùng cắm, "Ngươi liền dùng hết bị ổi đoạn làm cho rời đi về thành phố. Ngươi cho rằng đi loại kia tiểu phá huyện thành liền có thể hủy người, mình có thể gối cao không lo nước mà vàng, thế nhưng là kết quả như thế nào đây?" Nguyên Hạo từ trên cao nhìn xuống nhìn, ánh mắt thương hại lại căm hận, "Ngươi giống con chó điên đồng dạng chạy tới đợi nhất định nhìn hai năm này tài liệu đi, đủ rõ ràng sao? Đến không cần ngươi nhất khao khát những cái kia trợ lực, coi như không có gì cả cũng có thể dựa vào chính mình bỏ lên, Giang Tứ chính là Giang Tứ, phế vật chính là phế vật." Tại Vu Thiên Bái một cái chớp mắt trắng bệch sắc mặt phía trước ném một câu cuối cùng, Nguyên Hạo quay đầu rời đi. Đêm hôm đó, Tống Vãn Chi bồi Giang Tứ, ở trường học được u ám không người phòng chứa đồ bên trong ngồi rất lâu. Nàng an tĩnh nghe giảng xong cái kia phát tại rất nhiều năm trước chuyện xưa. Chuyện xưa chủ nhân là hai cái cùng cha khác mẹ huynh đệ. Đệ đệ chỉ so với ca ca nhỏ mấy tháng, nhưng mà được yếu đuối, luôn yêu thích đi theo ca ca sau lưng, cứ việc ca ca rất chán ghét, không thừa nhận nhóm là huynh đệ quan hệ. Đối với ca ca đến nói, nếu như phụ thân là đập nát toàn bộ thế giới cái kia, như vậy đệ đệ chính là cái kia bên trong nắm kiếm sắt, đến, ý vị thế giới kia đầu thứ nhất không có thể bù đắp khe hở. Ca ca quá chán ghét phụ thân rồi, nhưng mà cái kia đợi tuổi nhỏ làm không nhâm hữu lực phản kháng, chỉ có thể đem chính mình cựu thị rời đi cho đệ đệ, cái kia một lòng lấy lòng, lại chưa mắt nhìn thẳng sông ngủ. Sông ngủ chết tại cái kia mùa hè. Ca ca chỉ là qua loa chơi trốn tìm. Đối đến nói là ca ca lần thứ nhất đồng ý cùng trò chơi, ước chừng là trốn vào trong bể bơi, ngày đó Giang Tứ đến trưa đều không có tiến hậu viện, phát hiện chính là trong nhà người hầu. Nhỏ gầy hài tử trôi lơ lửng ở trống trải trong bể bơi, lẻ loi trơ trọi, Giang Tứ tại trong tiếng thét chói tai đi hướng bên cửa sổ, cách thủy tinh, nhìn thấy hồ nước ương đệ đệ. Không giữ chặt đệ đệ, chán ghét đệ đệ. Vĩnh viễn lưu tại cái kia trong mùa hè. Kia đoạn ở giữa ký ức về sau biến rất mơ hồ, có chút nhường ta không rõ là mộng là hiện thực, ta chỉ là kiểu gì cũng sẽ mơ tới, trong nước hướng ta cầu cứu, hỏi ta vì cái gì không kéo. Giang Tứ khàn giọng, trầm thấp đứng lên, ta liều mạng nghĩ kéo lại, nhưng mà ta làm không được, những cái kia nước đem ta đẩy được cách càng ngày càng xa, ta bắt đầu ở trong mộng một lần cảm thụ ngạt thở phía trước sắp chết cảm giác, nhưng mà ta biết ta những cái kia đều là giả, chỉ có chính là thật. Ta không cứu được. Tống Vãn Chi im lặng nắm chặt Giang Tứ, kỳ thật coi như nàng bông ra cũng không quan hệ, Giang Tứ cuối cùng sẽ nắm nàng, đem nàng nắm rất chặt, giống như là rơi xuống nước người nắm lấy cuối cùng một cọng rơm như thế, bóp nàng rất đau, nhưng mà đau cũng chết lặng. Tại chậm chạp không lưu loát nói đi trong chuyện xưa, nàng tim đều đã sớm rút đau đến chết lặng. Giang Tứ cảm xúc lại một lần nữa thủy chiều xuống, sau đó tiếp tục nói tiếp, ta nhớ không rõ những cái kia, đều là nghe mãi mãi nhóm nói. Nhóm nói ta ở phía sau đến một đoạn thời gian, nhìn thấy nước liền sẽ phát run, mất khống chế, thậm chí hôn mê, giọng nói bình tĩnh thanh tịnh, giống tại nói một người khác tao ngộ, nhóm không thể không khiến ta rời đi cái hoàn cảnh kia, trở lại mãi mãi phía trước ở trong thôn làng. Ta ở nơi đó, giống như cứu một cái kem chút rơi vào đập chứa nước bên trong hải tử. Tống Ban Chi bỗng dưng cứng đờ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía u ám bên trong Giang Tứ. Giang Tứ vẫn chưa phát giác, tựa ở lũy thế vật tư dương bên trên, phần gáy gấp gối dương lăng. Phòng chứa đổ bên trong không bật đèn, chỉ có sau lưng tầng hầm cửa sổ nhỏ xót xuống một ít tạm đạm ánh sáng nhạt, nhường nhóm miễn cưỡng có thể phân biệt u ám bên trong lẫn nhau hình bóng. Giang Tứ dựa vào thùng giấy, hắc ám trên mặt đất chân dài rốt cục thoáng động, chậm rãi co lại đầu gối, cũng thoáng nhấc thẳng cổ. Cái kia, hẳn là không phải mộng đi. Ta nhớ được ta túm đứa bé kia giữ vững được rất lâu, kia lợi tựa hồ nghĩ là, nếu như kéo không được, vậy liền cùng nhau ngã xuống đi tốt lắm. Cũng may cuối cùng là có đại nhân đến, ta đem đứa bé kia cứu đi lên, cũng đem chính mình cứu đi lên. Cái kia, hai tử, Tống Vãn Chi lần thứ nhất nhịn không được, nàng run giọng tiến chen vào nói, nhẹ nhàng hỏi, ngươi nhớ kỹ nàng sao? Giang Tứ thấp cúi đầu, trầm mặc suy tư một lát, tiếng nói hơi câm lắc đầu, không nhớ nổi, kia đoạn ở giữa ta được ngơ ngơ ngắc ngác, có đợi cũng sẽ hoài nghi có lẽ chỉ là giấc mộng, vì cứu mình, liền đích kỷ đem chính mình tha thứ. Nói đuôi, người kia tự rêu đâm chọt Tống Vãn Chi mô dây thần kinh. Nàng không hề nghĩ ngợi. Không phải. Giang Tứ nao nao, cảm nhẹ bên cạnh đến, ân. Tống Vãn Chi thấy được tại u ám bên trong trôi chảy lăng lệ cảm tuyến, thấy được trầm thấp áp xuống tới đen nhánh chỗ sâu hơi hơi dập một điểm toái qua mắt. Đó không phải là ngộng, ngươi cũng không ích kỷ, ngươi không làm sai cái gì. Tống Vãn Chi một hơi, nhẹ giọng nói xong chính mình nẹn đến thời khắc này toàn bộ trong lòng nói, là Vu Thiên bái Chu Tâm, cái gì không thẹn với lương tâm, tại sao phải hỏi ngươi tâm? Chen chân người, tiếp nhận chen chân người, mang chen chân nguyên tội xuống tới hài tử, có cái này luôn mồm hô đệ lại nhiều năm như vậy luôn luôn nhắc lên người vết thương chỉ vì xính bản thân tư dục hèn hạ biểu ca. Nhóm người nào không thể so ngươi có tội, nhóm người nào tiếp nhận dạng này chịu tội cùng tra tấn. Giang Tứ có chút run lên, giây lát sau trầm thấp khụ phát âm, ta tốt giống như là lần thứ nhất nghe thấy chúng ta chi tử nói nhiều như vậy. Không cần. Tống Vãn Chi không hề nghĩ ngợi, nếu mày liền thân che lên cằm, ngươi rõ ràng một chút đều không muốn, rõ ràng rất khó, tại sao phải? Giang Tứ một mặc. Rất lâu về sau u ám bên trong, không biết là Tống Vãn Chi độ mẫn cảm là thế nào, nàng chỉ cảm thấy có hơi hơi khô ráo lại thật mềm mại gì đó nhẹ nhàng nông mút một chút nàng lòng bàn tay. Nàng sợ nhột mà đem trái tim cuộn lên đến một điểm, nhưng là cố chấp che. Thế là điểm này ý nhàn nhạt, treo nhiễm lên hơi hơi câu tiểu đôi mắt, u ám bên trong nhắm lại con ngươi đen như mực, hoặc là không, khó khăn người đều sẽ khó. Nhưng mà đợi, nhìn thấy người liền sẽ không khó khăn. Tống Vãn Chi tâm nhẹ hạt rẻ xuống. Một hai giây sau nàng lắc đầu, không đúng. Thế nào không đúng? Giang Tứ hỏi. Tống Vãn Chi, khó khăn người vốn là rất khó, muốn đứng lên liền sẽ càng khó. Giang Tứ yên lặng lại, thói quen liền tốt. Không cần thói quen. Tống Vãn Chi lần này cơ hồ bên cạnh trên mặt đất ngồi xổm đi lên. Nàng cần cư cao lâm hạ thể thế giúp nàng chống lên thuyết phục lực lượng, nhất là tại cái này dựa thùng giấy ngồi so với nàng ngồi xổm cao hơn một chút mặt người phía trước. Giang Tứ, ngươi biết không? Nguyên bản trong mắt của ta, ngươi là ta gặp hoàn mỹ nhất người. Tiểu cô nương xị mặt, quỳ gối đầu gối bên cạnh, giọng nói nghiêm túc nói như vậy. Thế là Giang Tứ cuối cùng điểm này xa vào đau đớn cùng khó đều nàng cười tắt. Hơi hơi cúi đầu xuống, lỏng lẻo ngồi dựa vào tư thế bên trong, chống tại trên gối khắc chế hơi chống đỡ cảm, mới không có ở trước mặt nàng tới. Nhưng mà Tống Vãn Chi là mẫn cảm phát hiện, nàng cau lại lông mày, ta là nghiêm túc. Ừ. Giang Tứ khàn giọng, "Ức, ta tin tưởng ngươi là nghiêm túc, cho nên ngươi cái này mộng là tại cái gì đợi phá diệt?" Tống Vãn Chi ồn nắn, "Không phải phá diệt, chính là tại cùng ngươi chân chính nhận biết về sau, ta phát hiện trên người ngươi cũng sẽ có một ít thói hư tật xấu, tỉ như hút thuốc." Giang Tứ mới vừa thấp mắt sờ thuốc hộp liền dừng lại. Tống Vãn Chi im lặng cảnh cáo xem. Giang Tứ than nhẹ, "Ta hoan uổng, có thể ngươi lại cầm gói." Tống Vãn Chi nhíu mày, "Ngươi có phải hay không không kiên nhẫn nghe ta nói?" Giang Tứ cắn răng, xương gò má khinh động xuống. Dài hơi cuộn mi mắt nhấc lên, ưu ám bên trong đảo đầu gối chân ngồi xổm đến tới trước mặt ý đồ khí thế áp bách nữ hải lần cận tại gần tấc. Có thể ngửi được nàng rủ xuống mềm mại tóc dài lên nhạt nhẽo hương trà, lại gần một thước, là có thể trực tiếp cắn nàng mềm mại môi. Hoan buồn phải chết. Ta không hút, Giang Tứ thở dài, ta chỉ là điêu. Vậy tại sao muốn cầm? Giải nghiện, ta nói với ngươi. Tống Vãn Chi nhíu mày ngầm đồng ý Giang Tứ khắc chế khiến cho chính mình không lại nhìn ưu ám bên trong nữ hải, thấp kém con ngươi, trong hộp thuốc lá nhẹ đập một cái, đưa tới bên môi cũng chỉ cắn. Sau đó một lần nữa ngửa đầu, đưa đến thùng giấy lăng bên trên. Lăng Lệ cầm hơi vung lên đến, môi mỏng ở giữa không điểm thuốc lá theo hầu kết nhẹ nhàng nhấp đô, dạng này cũng có thể. Tống Vãn Chi gương mặt đống dưng như bị phỏng, vô ý thức mở mắt. Giang Tứ nhẫn không đi rút ngắn khoảng cách của nàng, chúng ta có thể tiếp tục, Chi Tử lão sư. Tống Vãn Chi kéo căng âm thanh, chính là, nhận biết ngươi về sau, ta phát hiện trên người ngươi có rất nhiều thói hư tật xấu. Lượng từ thay đổi, mang thù tiểu bằng hữu. Giang Tứ trầm thấp cắn khói. Tống Vãn Chi, thì như hút thuốc, thì như thích khi dễ người. Giang Tứ, uốn nắn một chút. Ân, không phải thích khi dễ người, là ưa thích khi dễ chi tử. Tống Vãn Chi nhìn xuống, trừ những cái kia thói hư tật xấu bên ngoài, ta phát hiện nguyên lai giống như ngươi tại ta coi là không gì làm không được người, là sẽ có thất bại thí nghiệm, sẽ thức đêm nhìn luận văn nhưng là không thu hoạch được gì dài ra mắt còn thầm, sẽ ngây thơ bởi vì một chút chuyện nhỏ xính miệng lưỡi nhanh chóng, sẽ học nhóm tại trong diễn đàn tán gẫu một tuần thật chật vật hai nạn xấu hổ. Giang Tứ chống đầu gối, thực sự nhịn không được, cuốn lên eo hơi hơi hướng về phía trước như người, ta tán gẫu một tuần, là ai công lao? Tống Vãn Chi làm bộ không nghe thấy, sau đó có một lần. Ta liền cùng ta tâm lý trưng cầu ý kiến sư nhắc lên chuyện này. Giang Tứ môi mỏng ở giữa nhấp thuốc lá bông dưng dừng lại, hơi hơi lăng lông mày khởi mắt, ý lập tức liền rút đi. Tống Vãn Chi không đợi đặt câu hỏi, chủ động nói, ta hiện tại đi đường chướng ngại nhưng thật ra là tâm lý nguồn gốc, mấy tháng gần đây ngay tại làm tâm lý trị liệu. Chữa trị khả năng cái này ta cũng không biết, ngươi cũng không cần hỏi, chúng ta bây giờ tại nói không phải chuyện này. Giang Tứ Tống Vãn Chi đổ tuyệt đại đa số nói gốc dạng. Ngừng mấy giây, không thể làm gì khác hơn là trầm mặc dần xuống đến, đợi nàng nói tiếp. Tống Vãn Chi, cũng bởi vì tự ta một điểm tâm lý vấn đề, ngày đó tâm lý trưng cầu ý kiến sư nói cho ta biết một câu, chiều ta mục tiêu của ta, cố gắng để cho mình trưởng thành, biến thành tốt hơn chính mình, cái này rất tốt. Nhưng mà làm chuyện này cùng, chúng ta nhất định phải học được, chỉ có không hoàn mỹ mới là chân thật nhất nhân tính. Tống Vãn Chi lần này rốt cục bay lại đến, chống lại Giang Tứ. Nàng tận lực căng đến nghiêm túc, giọng nói thả nhẹ mềm, giống bình thường đồng dạng, nàng nghiêm túc nhìn. Giang Tứ, ngươi không phải hoàn mỹ, ngươi chuyện đương nhiên có nhân tính nhược điểm cùng khuyết điểm, cho nên ngươi không thể dùng hoàn mỹ tiêu chuẩn đến quá nghiêm khắc cùng trừng phạt chính mình. Sông Ngủ Chết cùng ngươi không có nhân quan hệ, kia là một hồi bất ngờ. Ngươi có lẽ tự nhận là đối có tình cảm phản hồi lên thua thiệt, nhưng mà cũng tuyệt không có chết đến thua thiệt. Cho dù là cái trước, ngươi những năm này đối với mình khảo vấn cùng tra tấn, cũng sớm này thường thanh. Giang Tứ tựa ở thùng giấy phía trước, trầm mặc mấy giây sau, cầm xuống khói, túi đầu. Nhưng nếu như, đây không phải là bất ngờ đâu. Cái gì? Tống Văn Chi nhíu mày. Giang Tứ dương mắt, ta nói, Chi Tử, chính ta đều nhớ không rõ, ngươi cũng không cần đối ta danh giới cuối cùng có kỳ vọng gì. Có lẽ Vu Thiên Bài nói đúng, xế chiều hôm nay chỉ có hai người chúng ta, ai có thể cam đoan ta không có làm cái gì? Giang Tứ cắn tàn thuốc, tiên lặng nhẹ nâng đến, chính ta đều cam đoan không được. Ngươi nói vậy? Tống Văn Chi cắn chặt răng nhỏ, khó được hung ác phản bác, Vu Thiên Bài chính là tại chu tâm, không cần nhâm chứng cứ, liền dựa vào mấy câu liền muốn tại lòng người cuối cùng tùy tiện chia xuống đất chôn xuống hoài nghi hẳn giống, không ai tin ta. Thốt Nhân Câm, đánh gãy Chi Tử. Tống Văn Chi giật mình, nàng một cái kinh lật khí bên trong hoàn hồn. Nàng hoảng hốt nghe hiểu câu này giống khóc, nhưng lại bản năng muốn nghe không hiểu. Giang Tứ ngựa nương đến thùng giấy thượng, hạ quay hàm khẽ nâng, hầu kết nhẹ lăn. Đen nhánh dài tập dưới, đôi trong mắt kia bên trong sáng rạng rỡ một loại nào đó chỉ dám tại đen kịt bên trong lộ ra thủy quang. Nhìn nàng, không ai thật tin ta. Chi Tử. Chu Tâm sở dĩ Chu Tâm, cũng là bởi vì không hề chứng cứ phỏng đoán tùy tiện là có thể miệng, lại đầy đủ nhường sở hữu trí thân đến gần người, đáy lòng vẽ một cái thật nhỏ nha nhi. Nhóm tại cái nào đó nửa đêm tỉnh mộng đợi hoài nghi ngươi, nhưng mà nhóm là đứng tại ngươi bên này. Nhóm là thân nhân của ngươi, ngươi bằng hữu tốt nhất, nhóm cho dù hoài nghi cũng bảo vệ ngươi, ngươi có thể quá nghiêm khắc nhóm cái gì đâu? Ngươi không thể. Giang Tứ không phải ban đầu liền phủ nhận chính mình, là tại trí thân đến gần người lơ đãng từng câu hỏi thăm bên trong, một lần lại một lần khảo vấn chính mình. Một vấn đề hỏi quá nhiều lần, kia lại đáp án rõ ràng cũng sẽ biến mơ hồ. Tống Văn Chi tim chặt chẽ rụt lại, sau đó nó run rẩy đau đứng lên. Nước mắt rơi được nhanh chóng, nhất cũng không kịp, nước mắt dì rào nện trên mặt đất. Tống Văn Chi hướng về phía trước nhào vào Giang Tứ trong ngực, nàng đem cái này bả vai khoan hậu nhưng mà đã từng chỉ là cái tại phô thiên cái địa hoài nghi bên trong run rẩy hài tử người, dùng sức ôm vào mở ra cánh tay ở giữa. Nàng vòng vai cổ, ôm rất chặt, ngươi lại. Nói hiệu nói vượng, Giang Tứ. Giang Tứ tại Tống Văn Chi ôm cái, cứng rất lâu mới chậm rãi trầm tĩnh lại, thấp nhắm mắt, nhẹ nhàng dựa vào chống đỡ nữ hài mềm mại gầy yếu vai. Nữ hài run giọng ầm, ai nói, không có người thật tin ngươi. Ta tin a. Giang Tứ thấp nhắm mắt, gạt người. Lần này sẽ không lừa ngươi. Tống Văn Chi khóc lướt phía sau cổ kinh cất hoa sầm, ngươi tại cái kia đập chứa nước cứu ta một khắc kia trở đi, đời ta cũng sẽ không hoài nghi ngươi. Giang Tứ khoác lên trên gối giữa ngón tay kẹp thuốc lá ngã xuống. Nửa ngày, giật mình ngoái nhìn, cái gì? Trầm mặc u ám bên trong, nữ hài hơi hơi lui về người đi. Nàng chầm chầm trong mắt ướt xuống thấm sương ngủ, bạch bên trong thấm đỏ đôi mắt tại dính nước mắt đợi nhẹ nhàng câu nết lên đến, giống chi tử cánh hoa như thế mềm mại môi tràn ra chân chính nhàn nhạt. Cảm ơn ngươi ngày ấy đã cứu ta, cũng cứu được chính ngươi. Nàng nhẹ giọng âm, cảm ơn ngươi kiên trì, cảm ơn ngươi là không hoàn mỹ nhưng mà tốt nhất ta thứ. Giang Tứ ánh mắt rốt cục tại một đoạn thời khắc túm hồi hiện thực, trầm thấp hạp hạ mắt. Tống Văn Chi nao nao, ngươi cái gì? Nàng lại nhẹ trao lại lông mày, ngươi tại sao lại? Giang Tứ sau nương đến thùng giấy bên trên, thanh âm trầm thấp hoa, ta lại muốn, ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ? Ước chừng là ưu ám làm gan, ước chừng là cảm xúc xông đầu. Tại Tống Văn Chi lý trí trở về, nàng đã hướng về phía trước túi người, nhẹ nhàng thân đến trên môi. Cũng liền một giây, nữ hài lập tức liền tinh thần, rụt trở về. Nàng ánh mắt hoảng sợ lại mờ mịt nhìn, đại khái là ta thế nào, ta có phải hay không cái gì vật kỳ quái trên người tâm lý phản ứng. Vô tội, sạch sẽ, đặc biệt dễ khi dễ. Giang Tứ tầm mắt quét qua, trầm thấp hạng hạ, khói rớt. Tống Văn Chi chống không đầu, vô ý thức túi đầu đi xem dưới gối, ta giúp ngươi nhặt. Chỉ có thể bắt ngươi chống đỡ. Tống Văn Chi chưa kịp phản ứng, nàng chỉ cảm thấy sau lưng siết chặt, sau đó đông nhiên liền trời đất quay cuồng. Phía sau lưng nàng chống đỡ lên cứng rắn mặt đất. U ám bên trong, ngay phía trên túi hướng trong mắt của nàng đen nhánh hơi rậm. Tống Văn Chi, tại cái kia đáng sợ hôn nuốt hết nàng phía trước, nàng còn nhớ kỹ người kia khàn khàn thanh âm tại bên tai nàng nói như vậy, van cầu ta. Làm được cuối cùng. Chương 46, chứa đựng chi tử ngày đó trường học sẽ phòng chứa đồ chuyện phát sinh, Tống Văn Chi đi qua vài ngày đều không dám hồi ức. Đối với yên tĩnh bi của mặt khác sinh trưởng hoàn cảnh quá phận sạch sẽ chi tử đến nói, kia thực sự không tiếc vì loại nào đó trên ý nghĩa ác ngộng, là nhớ tới đến đều sẽ nhường nàng mặt đỏ tới mang thai xấu hổ đến nghĩ tại chỗ đào cái lỗ đem chính mình rút vào đi trình độ. Thế là tại nàng nguyên bản thẳng thắn trong kế hoạch thuận thành chương cuối cùng thổ lộ, lần chết yếu. Lần này vẫn là Giang Tứ chính mình nổi. Quá đáng cho phóng đạn ra cao, Giang Tứ một lần nữa hưởng thụ trở về học kỳ ban đầu, chi tử đồng học nhìn thấy hắn liền sẽ lập tức né tránh tầm mắt đãi ngộ. Mà đối với Tống Văn Chi đến nói, còn có kiện so với đây càng nhường nàng phiền lòng, thậm chí đầy đủ xưng là buồn nôn sự tình, Vu Thiên Bái dây dưa. Thứ bảy, buổi sáng 8:40, sinh túc xá lầu dưới. Chiếc hình giọt nước sáng lam xe thể thao còi còi dừng ở tầng, ghế lái cửa xe đứng hai mươi mấy tuổi nam nhân trẻ tuổi, người khoa trương đường vân hưu nhàn âu phục, trên mặt còn giữ chỉ đối cái này cuối thu mùa dương quang rất có trào phúng hiệu quả kính dâm. Mà so với hắn cái này phái đoàn còn muốn bắt mắt, đại khái chính là trong ngực hắn ôm bó đỏ tươi ướt át hoa hồng. Nhìn ra có trên trăm đóa, quay đầu tỷ lệ cũng kéo đến 100. Ra vào phòng ngủ tầng môn sinh đều đang nghị luận trò đùa đây là nhà ai bạn trai dạng này trường cờ chống tới đón bằng hưu, phú nhị đại xe sang trọng các loại từ ngữ sen kẽ xuất hiện. Mà tại môn sinh đi ngang qua chỗ ngoặt về sau, đứng không động Tống Vãn Chi vừa nghe vừa nhíu chặt lông mày. Trên thực tế, như không phải tầng bên ngoài chướng ngại vật, 10 phút đồng hồ nàng liền sẽ không tại cửa lầu khẩn cấp thang xe, đem cùng đi ăn điểm tâm Vương Ý Huyên cùng Khang Tiệp Tốn trở về. Hình thư tối hôm qua trò chơi lại nửa suốt đêm, lúc này còn tại trên giường hành. Chi Chi, ngươi xác định bên ngoài đó chính là cái này hai tuần đuổi sát ngươi người kia sao? Vương Ý Huyên ghé vào góc rẽ, do xét đầu ra bên ngoài, hỏi. Ừ, là hắn. Chiến trận bày tốt ta, Vương Ý Huyên trở xuống góc chân, bị dạng này phú nhị lại đuổi, kỳ thật cũng vẫn có thể xem là cọc ca tụ nha. Khang Tiệp ôm cánh tay đứng tại bên cạnh, nghe nói Vũ Mị cười, Nhị Huyên, phúc khí này cho ngươi, ngươi có muốn hay không nha? Vương Ý Huyên bị Khang Tiệp giọng nói kích thích run rẩy, lập tức đầu hàng, tốt tốt tốt, ta nói sai. Đối loại này mặt dày vô sỉ quấn quýt chặt lấy thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được bùn não. Chúng ta là được cùng chung mối thù. Chống cự hắn. Khang Tiệp lúc này mới quay lại, bất quá cái này Vu Thiên Bái lần này thật đúng là đủ có thể kiên trì, đều nhanh hai tuần còn không có từ bỏ, hơn hắn lấy tốc độ sớm này không kiên nhẫn mới đúng. Nô. Vương Ý Huyên quay đầu. Tống Văn Chi cũng nghe ra cái gì, Khang Tỷ, ngươi biết hắn sao? Liên ngươi mấy ngày nâng lên tên hắn về sau, ta nghe quen hay, tìm người trong nhà hỏi. Khang Tỷ ôm cánh tay dựa vào tường, nhà hắn chi xem như ta đã nói với ngươi giang tứ kia vòng tròn a, nhưng là 10 năm gần đây xuống dốc không ít, bất quá lạc đà gầy so với ngựa, có còn hay không là phú nhị đại so với nổi. Vương Ý Huyên nghe bắt quái hưng phấn nhất, a, nói như vậy còn là giàu đẹp trai không? Nhục giàu xoái, hắn loại người này như tính giàu xoái, vậy ngươi tình nhân trong mộng giang tứ học trưởng tính là gì? Ai nha chi chi còn ở đây ngươi không muốn như vậy bóc ta hát lịch sử. Vương Ý Huyên nâng mặt giả thẹn thùng, sau đó lại lập tức ổn nắn, giang tứ học trưởng đương nhiên không thể tính giàu xoái, là loại này nhiều từ ngữ quá bôi nhọ hắn. Khang Tiệp buồn cười, chậc chậc, ngươi còn là thứ thổi, Chi Chi, ngươi về sau có thể để nhà ngươi ca ca cách xa nàng mới được, tránh cho Hoa Si sắc mặt bại lộ, ném ngươi cùng chúng ta phòng ngủ người. Vương Ý Huyên, thử. Khang Tiệp trêu ghẹo Vương Ý Huyên vài câu, lại đem chủ đề tốn hồi Tống Vãn Chi mặt, cái này Vu Thiên Bái là vòng tròn bên trong chơi tốt nhất làm cái chủng loại kia, bên cạnh hắn người cơ hồ mỗi tuần không giống nhau, lâu dài ra vào đủ loại quán ăn đêm quán bar chỗ ăn chơi. Mấy năm bị hắn gia trưởng bối ném ra nước mạ bằng đi, gần nhất mới về nước không lâu, không biết tại sao đầu liền đâm vào trường học của chúng ta. Khang Tiệp nói đến cuối cùng, ý vị thâm trường nhìn về phía Tống Văn Chi. Tống Văn Chi có chỗ dạng. Khang Tiệp vì nàng tận tâm tận lực tra xét cái này, nhưng nàng lại không đem Vu Thiên Bái đuổi theo S Nguyên lộ ra nữa, chỉ là chuyện này dù sao liên lụy đến giang tứ khúc mắc, nàng không thể cũng không muốn tùy tiện hướng bất luận cái gì người không liên quan nhắc lên. Vương Ý Huyên tự nhiên là không phát hiện được loại này quần quần sóng ngầm, nghe xong Khang Tiệp nói nàng liền vỗ tay trường, hưng phấn, rất rõ ràng, nhất định là ở nơi nào đối với chúng ta Chi Chi gặp trung tình, sau đó liền đuổi theo trường học. Khang Tiệp, suy, đem ngươi yêu đương não kiềm chế. Thua thiệt còn không có ăn đủ đúng hay không? Cùng loại người này đảm luật tình, hắn có thể cho ngươi ăn được xương cốt đều không thừa hạ. Vương Ý Huyên ủy khuất đổ hạ mặt. Khang Tiệp lại nhìn mắt tầng bên ngoài, đau đầu địa thái dương, cái này thật đúng là dán thuốc cao da chó, ngươi không ra hắn không đi, hắn sẽ không chuẩn bị ngồi xổm ngươi ngày đi. Tống Văn Chi càng đau đầu hơn, nếu không còn là các ngươi đi trước ăn điểm tâm. Bữa sáng dê nói, chúng ta mang cho ngươi trở về cũng được. Nhưng mà ngươi hôm nay trường học sẽ bên kia không phải còn có việc sao, cũng không thể thẳng không đi ra. Khang Tiệp cầm điện thoại lung lay, không bằng ta gọi điện thoại cho phòng an ninh, để bọn hắn đem người thỉnh ra ngoài. Tống Văn Chi than nhẹ, ta đầu tuần liền hỏi qua bảo vệ chỗ. Bên kia nói, chỉ cần không đối định số đo học sinh bình thường sinh hoạt tạo thành quá nhiều, chưa từng xuất hiện có khả năng tạo thành tổn thương quá khích hành động quy hướng, vậy bọn hắn cũng không tốt trực tiếp đem người mang đi. Cũng thế, có biện pháp a? Vương Ý Huyên đột nhiên bên cạnh thò đầu ra, tìm Giang Tứ sao? Khang Tiệp tay mắt lanh lẹ, tay cầm Vương Ý Huyên che miệng lại kéo tới người. Mấy giây sau, bên cạnh cửa thang lầu đi ra xếp hàng mấy sinh, các nàng mí mắt đi qua. Khang Tiệp buông tay ra, liền ngươi gào to. Ồ, ta đây không phải là quên. Chi Chi cùng Giang Thiên Thảo còn không có bên ngoài nhà, Vương Ý Huyên thua thiệt nhỏ giọng, bất quá Chi Chi ngươi cũng thế, rất có thể đánh mặt ta, đầu học kỳ ta còn nói, có kia sinh cùng Giang Tứ thổ lộ thành công sẽ không trường cờ chống tuyên dương đi ra, mới 2-3 nguyện, ngươi liền dùng sự thực hành động hướng ta chứng minh thật sự có, ngươi nói ngươi đều đem người thu được thỏa thỏa thiết thiết, lại còn có thể trực gáp không lọc nữa, bội phụ. Tống Văn Chi bất đắc dĩ, lúc này cũng đừng lôi chuyện cũ. Vương Ý Huyên, cho nên ngươi có cùng Giang Tứ học trưởng đề cập qua cái này tại cái gì đang dây dưa người sao?
Không có.
A, thật không có nói.
Ta nói đâu? Thế nào hai tuần rồi không đợi được Giang Thiên Thảo bên kia có động tĩnh gì, nguyên lai là không biết, Vương Ý Huyên nói, bất quá ngươi vì cái gì không đề cập tới a? Đem Giang Tứ hướng cái này tại cái gì trên mặt, hắn khẳng định liền biết khó mà lui nha. Giang Tứ gần nhất tại phòng thí nghiệm cùng trường học sẽ hai bên sự tình cũng rất nhiều, ta không muốn vậy cái này sự kiện phiền hắn, hơn nữa. Tống Văn Chi trầm mặc mấy giây, còn là mơ hồ rơi tin tức trọng yếu mở miệng, hơn nữa Vu Thiên Bái dây dưa ta nguyên chính là cùng Giang Tứ có quan hệ, ta không muốn để cho Giang Tứ cuốn vào, như thế sẽ chỉ làm người này vừa lòng. Vương Ý Huyên nghe được mặt chấn kinh. Khang Tiệp ngược lại là không có gì bất ngờ, chỉ như mày, nhưng là Chi Chi, ngươi có hay không nghĩ tới, Giang Tứ Chi không biết, bao nhiêu là vì hắn đặc biệt bận bịu mà Vu Thiên Bái nhiều nhất chính là điện thoại tin nhắn cùng cầm tới thời khóa biểu chạy tới bên ngoài phòng học dây dưa ngươi, không có lần như hôm nay, dạng này trương cờ trống. Tống Văn Chi nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa. Khang Tiệp dứt khoát sáng, ta dám cam đoan, trong diễn đàn lúc này khẳng định đã có tại bắt quái chuyện này thiết mời. Như để cho Giang Tứ nhìn thấy, vậy hắn chắc chắn tới. Nhớ tới Giang Tứ ngày đó ở trường chiếu cố thương nghị phòng tức giận bộ dáng, Tống Vãn Chi liền cảm giác nhịp tim đều kịch liệt tăng tốc đứng lên. Các ngươi đi trước ăn điểm tâm đi, không cần chờ ta. Tống Vãn Chi nói xong cũng hướng tầng đi ra ngoài. Vương Ý Huyên còn tại chỗ choáng váng, nhìn hai bên một chút, cái gì? Tình huống gì? Các ngươi nói gì? Thế nào Chi Chi đột nhiên liền đổi chủ ý? Khang Tiệp mỉm cười đâm nàng cái chán, không có việc gì, ngươi không cần hiểu. Khang tỷ, ngươi kéo ta đi đâu? Đương nhiên là đi cho chúng ta Chi Chi góp phần trợ uy. Khang Tiệp kéo Vương Ý Huyên theo sau, nhìn xa mấy mét nơi bóng lưng, nàng lại nhịn không được cười. Bây giờ nhìn, chúng ta Chi Chi chỉ là nhìn yếu đuối, thực chất bên trong còn là dấu tính bùng nổ rất mạnh sức chiến đấu, chỉ bất quá kích phát điều kiện tương đối đặc thù a. Thằng bên ngoài, Tống Bang Chi đổi mấy ngày nay nhìn thấy người này liền đi theo đường vòng hình thức, xuống bậc thang, nàng dừng ở tại chỗ, không có gì cảm xúc xem Vu Thiên Bái ôm nâng hoa hồng hướng nàng đến. Rốt cục chờ được ngươi à, Vãn Chi. Vu Thiên Bái móc kính dâm, đem bó hoa nâng bên trên, thích không? Ta nhờ người chuyên môn. Tống Vãn Chi ánh mắt lãnh đạm lui ra phía sau hai bước, bước lên bậc thang, cũng liền cùng đối phương bảo trì nhìn thẳng mặt khác cự ly xa trò chuyện. Vu Tiên Sinh, ta cùng ngài liền nhận biết đều chưa nói tới, xin ngài tự trọng. Vu Thiên Bái ngừng lại, ta cho là ngươi là đổi chủ ý, kết còn là chấp mê bất ngộ. Ta nói, Giang Tứ cùng trong nhà hắn quan hệ viên náo thật cường, hắn có thể cho ngươi chưa chắc có ta có thể cho ngươi nhiều, ngươi làm sao lại? Vu Tiên Sinh, Tống Vãn Chi lần đánh gãy, ta cùng ngài không biết, ta người giao tế càng không có quan hệ gì với ngài. Ngài dạng này dây dưa, ta cũng chỉ có thể báo cảnh sát. Vu Thiên Bái thần sắc lạnh xuống đến, hắn dò xét Tống Vãn Chi một lát, hỏi, xem ra ngươi còn là quyết định Giang Tứ, không có quan hệ gì với ngươi. Làm sao lại thế? Sở hữu cùng Giang Tứ có liên quan người cùng sự, đều cùng ta có liên quan à? Vu Thiên Bái chậm rãi cười lên, ánh mắt nhường người nhớ tới băng lãnh chân nhằn rán, hắn từng bước bên trên, dù sao nguyện vọng của ta chi, chính là nhìn Giang Tứ đời không được sống yên ổn. Tống Vãn Chi rốt cục có thần sắc, nàng nhìn mặt nam nhân, lần thứ nhị như thế không che giấu chính mình đối người chán ghét cực kỳ tâm tình tiêu cực. Vu Thiên Bái bị hai ánh mắt kia đâm dưới, hắn dừng lại, nhíu mày, ngươi đây là phản ứng gì? Ngươi làm rõ ràng, làm sai sự tình chính là Giang Tứ, không phải ta. Nói như vậy sẽ để cho lương tâm của ngươi cảm giác an ủi sao? Tống Vãn Chi nhàn nhạt ngừng lại, à, ta quên, Vu Tiên Sinh hẳn là không có lương tâm loại vật này. Vu Thiên Bái cứng lại, ngươi cho rằng loại lời này là có thể khuyên lui ta? Ta không có ý định khuyên ngươi, giống như ngươi biết tại Giang Tứ nơi đó đi không thông liền muốn lợi dụng ta đả kích hắn hèn nhát, ta tại sao phải cùng ngươi lãng phí lúc? Tống Vãn Chi nhìn hắn thần sắc khôi phục hờ hững, ta nhiều nhất cảm thấy ngươi thật đáng buồn lại buồn cười. Nguyên Hạo học trưởng nói với ta ngươi là ghen ghét Giang Tứ, cho nên muốn hủy hắn, ta cảm thấy chưa hẳn. Vu Thiên Bái sắc mặt biến đổi, ngươi biết liền tốt, Giang Tứ có cái gì tốt nhường ta ghen ghét? Trong mắt của ta, Vu Tiên Sinh càng giống là yêu Giang Tứ đi. Vu Thiên Bái biểu lộ xem liền phảng phất ăn chỉnh bắt con ruồi, hắn kìm nén đến mặt đều xanh mới trong cổ họng chen ra thanh âm, cái gì? Tống Vãn Chi hướng xuống cũng hướng đi cấp bậc thang, thanh âm yên tĩnh, kiên trì không ngừng, cuốn quýt chặt lấy, nhiều năm như, phảng phất trong đời của ngươi tâm chính là Giang Tứ. Vu Tiên Sinh như lúc này qua đời, vậy ngươi nhân sinh lý lịch bên trong xuất hiện nhiều nhất, nhất định là đối Giang Tứ chửi bới đi. Biết rõ không chiếm được hắn cho nên liền muốn hủy đi hắn. Ngươi im miệng. Cầm trong tay bó hoa cùng kính dâm quăng xuống đất hết, Vu Thiên Bái rốt cục lấy lại tinh thần, tức đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, ta kia là, Tống Vãn Chi lại hạ cấp, như có cần, ta đây có thể hộ Vu Tiên Sinh, hướng Giang Tứ chuyển đạt ngài đối với hắn xấu hổ mở miệng yêu. A, bó hoa này cần ta chuyển giao cho Giang Tứ sao? Hoa ngữ cùng ngụ ý hẳn là. Hảo hảo, Tống Vãn Chi đúng không? Ta đi ngươi. Vu Thiên Bái rốt cục nghe không vô, tức đến nổ phổi điệu Tống Vãn Chi, sau đó quay đầu chạy. Đưa mắt nhìn chiếc xe thể thao kia nhanh chóng đi, Tống Vãn Chi dừng ở tại chỗ, gầy yếu vai lúc này mới hoàn hồn trầm tĩnh lại. Sắc mặt nàng hơi hơi trắng bệnh, thở phào. Phúc ha 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 ha, tiếng cười sau lưng bậc thang chạy xuống. Vương Ý Huyên đỡ lấy Tống Vãn Chi bay, cười đến sắp đánh ngã, trời ạ ta Chi Chi, ngươi cái này khẩu tài không tiến trường học biện luận đội thật quá đáng tiếc, cái gì gọi là tự mở ra một con đường bắt đến yếu đón đầu thông kích, ta hiểu Chi Chi sư. Tống Vãn Chi vỗ nhẹ rơi tay nàng, bất đắc dĩ, tay ta tâm đều là đổ mồ hôi, ngươi cũng đừng lo khen. Ta chứng, cái này thật không phải lo khen. Khang Tiệp cũng tản bộ xuống tới, thật không nghĩ tới ngươi tiểu vũ trụ bên trong cất giữ dạng này sức bẩn, người không thể mạo ai nhị viên, như vậy các nàng loại này mặt ngoài điềm đạm nho nhã, sau lưng đều là ra tay ngoan độc hạng người. Không sai. Vương Ý Huyên điên cùng đầu, bất quá trong này khẳng định còn có Giang Tứ học trưởng bồi dưỡng công lao, nghe một chút kia dùng từ, chật trưởng, mới bao lâu à, chúng ta Chi Chi đều bị hắn cho làm hư thành dạng này. Khang Tiệp tiếc nuối, hẳn là quay xuống cho Giang Tứ, ta làm sao lại không thứ lúc cầm điện thoại đâu. Tống Vãn Chi từ bỏ cùng hai người này luận, quay người hướng nhà ăn đi. Mỗi tuần 6 buổi sáng nhà ăn đại khái là người ít nhất thời điểm, tuần bận rộn công khóa xuống tới, đa số hội học sinh lựa chọn tại thứ 7 buổi sáng ngủ nướng, làm dịu mệt nhọc học tập tiết tấu. Sáng nay cũng không ngoại lệ. Như vậy 7 nhà ăn không thấy bao nhiêu học sinh, Tống Vãn Chi ba người tại bốn phía có thể thấy được bàn trống bên trong tùy ý chọn trường, vòng bàn ngồi xuống. Cơm chuyện phiếm, không thể tránh khỏi lại hàn huyên tới Giang Tứ. Nghe ngươi nói như vậy đứng lên, ngươi cùng Giang Tứ giống như đoạn này lúc cắm thẳng thấy qua. Khang Tiệp nghi hoặc hỏi. Trường học sẽ mỗi tháng tập hội nghị thường kỳ nhìn thấy qua, còn lại lúc ta đi phòng thí nghiệm lúc hắn cũng không tại. Tống Vãn Chi nhấp miệng cháo, nuốt xuống, khiêu chiến chén đối ta mục đích chi thức dự trữ đến nói còn có chút phí sức, rất nhiều chuyên nghiệp tính mạnh hơn thư tịch tư liệu cần tự học, tại cơ sở không đủ dưới tình huống hắn chỉ đối ta trợ giúp không, cho nên cũng xác thực không có gì gặp mặt cần. Vương Ý Huyên nghe được khỏe miệng co quắp rút, thiên tài cùng học bá yêu đương thật đáng sợ. Không nên à,
liền Giang Tứ tao được kia, Khang Thiệp giọng nói tại Tống Vãn Chi ánh mắt hạ hữu hảo cách âm, nàng vi diệu trầm mặc, mỉm cười đổi giọng, lấy Giang Tứ học trưởng kia khiến người núi ngựa rừng cảnh được dừng diễn xuất, làm sao lại không có làm tầm trọng thêm dây dưa ngươi, mà giống như là tại chỗ ngươi. Vương Ý Huyên nghe được sợ hãi kinh, sẽ không là, Khang Thiệp, nhắm lại ngươi miệng quả đen. Vương Ý Huyên ủy khuất, ồ. Khang Thiệp phóng thích qua nụ cười hiền hòa, liền chuyển hướng Tống Vãn Chi, Giang Tứ lần trước chủ động liên hệ ngươi, là thế nào lúc? Tống Vãn Chi nghĩ, tối hôm qua, rạng sáng hai, hắn cho ta phát phần hắn mới chỉnh tư liệu. Khang Thiệp, Khang Thiệp, ta là chỉ việc từ bên trên. Vậy phải xem hạ. Tống Vãn Chi lấy điện thoại di động ra, lật ra rất lâu, lâu đến cháo đều nhanh lạnh. Khang Thiệp nhìn kia trường tiên ghi chép đều nhanh khỏe miệng co quắp rút, các ngươi là tại hệ chặt bên trong phát mấy quyển sàn tư liệu sao? Tìm được. Tống Vãn Chi có ngoại ý muốn trừng mắt nhìn, a, ta kém đem chuyện này quên. Chuyện gì? Khang Thiệp hỏi. Hai tuần ở trường sẽ phòng chứa đồ, Tống Vãn Chi tiếng nghẹn, bị chính nàng lặng lẽ nhảy qua, ừ, chính là, hắn nhắc lên sinh nhật của ta, sau đó ngày đó rất khuya thời điểm, hắn đột nhiên nói muốn cho ta bộ phận sinh nhật kinh hỉ. Ân. Khang Thiệp cùng Vương Ý Huyên đều hiếu kỳ cực kỳ, tại Tống Vãn Chi đồng ý dưới, khởi nhắm vào điện thoại di động của nàng. Đúng là hai tuần nói chuyện phiếm ghi chép, trong đêm 11:45, tắt đèn lúc đều qua. Tống Vãn Chi, muộn như vậy ngươi còn ở bên ngoài sao? Giang Tứ, ừ, chuẩn bị cho ngươi sinh nhật kinh hỉ. Cũng có thể là có kinh không vui. Tống Vãn Chi, ngươi ở bên ngoài làm cái gì? Giang Tứ, mua hoa. Tống Vãn Chi, hoa gì? Giang Tứ, chi tử. Chờ loại tốt lắm mang cho ngươi nhìn. Tống Vãn Chi, nha. Sau khi xem xong, Khang Thiệp cùng Vương Ý Huyên còn là đầu sương ngủ. Vương Ý Huyên gãi đầu một cái, chi tử hoa đều là mấy tháng ra. Tống Vãn Chi nhẹ giọng, sau 6 tháng. Khang Thiệp dở khóc dở cười, đều tháng 12, hắn nhớ tới loại chi tử tốn, hắn là chuẩn bị bao xuống đến rau quả lều nói thuốc sao? Vương Ý Huyên ngốc, lập tức cười bang, trời ạ tuyệt đối không nên. Chúng ta cự tuyệt công thẳng tiểu nam đáng sợ thẩm mỹ. Tống Vãn Chi đang muốn mở miệng, nói chuyện phiếm ghi chép giao diện đột nhiên thuận tay máy chấn động thanh âm nhẹ chuyển. Điện thoại gọi đến biểu hiện, Giang Tứ. Vương Ý Huyên, hoa, có ít người thật đúng là chịu không được nhắc tới. Rõ ràng nói không phải nàng, nhưng mà Tống Vãn Chi còn là thay người nào đó gương mặt nóng. Nàng cầm điện thoại di động lên, nhẹ nhàng hạ kết nối. Vu Thiên Bái đi quay rối người. Điện thoại đối diện, Giang Tứ tiếng nói khàn khàn bên trong ức tơ nóng nảy ý Tống Vãn Chi hơi dừng lại, đành chịu nhẹ giọng, ngươi thế nào còn là vẻ sầu nha. Người ta không ở trường học, tối hôm qua trở về lao thái thái bên này, Giang Tứ thấp giọng, tựa hồ có chút ảo não, trên đường nhận được Nguyên Hạo điện thoại, vừa tới bên ngoài trường hắn còn nói đã đi. Tống Vãn Chi hơi nhíu mày, hắn không đi nói, ngươi muốn làm cái gì? Giang Tứ không nói chuyện. Tống Vãn Chi thanh âm mềm mại quên, như ngươi không phải vì chính mình không muốn nhẫn nhịn, vậy liền không cần vì ta đánh nhau. Ta không muốn nhìn thấy ngươi vì ta liên lụy đến không tốt sự kiện bên trong. Đương nhiên là chính ta không muốn nhẫn nhịn, Giang Tứ thở dài, ngươi chính là của ta danh giới cuối cùng, chi tử. Hắn dây vào ngươi chính là ta khó nhất nhẫn mại sự tình. Tống Vãn Chi không có gì phòng bị liền bị Giang Tứ thuận miệng lại không quá tự nhiên câu cho hế trụ. Nàng ngạnh mấy giây, còn là trống không suy nghĩ không biết thế nào nhận. Cái này điên tĩnh lan ra quá dài. Giang Tứ rốt cục vẫn là phát hiện, hắn tiếng nói rốt cục thấm lên khinh mạc cười, ngươi sẽ không như vậy liền đỏ mặt. Mới không có. Xách, người kia tiếc nuối, ta nếu là tại mặt liền tốt, rất lâu không thấy được chi tử đỏ lên. Tống Vãn Chi buồn bực được vô ý thức nhẹ giọng phản bác, chi tử là màu trắng hoa, nhà ngươi chi tử mới là đỏ. Đúng vậy a Giang Tứ tao khí cười, nhà ta chi tử mới là đỏ. Tống Vãn Chi kém bị hắn cùng nàng chính mình khí khóc. Không đùa ngươi, không muốn nhà ta hồng chi tử bị người khác nhìn thấy. Giang Tứ trầm hạ thanh, hiện tại có khi sao? Ân. Tống Vãn Chi nhìn về phía trong phòng ăn đồng hồ treo tường, buổi sáng 10 giờ là đấu vòng tròn nghi thức khai mạc chuẩn bị hoạt động. Tại kia chi, trừ tự học, ta hẳn là không an bài khác. Vậy ngươi muốn hay không đến bên ngoài trường một lát? Tống Vãn Chi nghe được có nghi hoặc, hiện tại đi bên ngoài trường sao? Giang Tứ khó được lộ ra mấy phần chần chừ, lần trước nói với ngươi kinh hỉ, ngươi còn nhớ rõ không? Ừm. Kém liền quên. Tống Vãn Chi chột dạ ở trong lòng bổ sung. Vốn đang không mặc tốt, muốn đợi mấy ngày cho ngươi xem. Giang Tứ thán, kết liên Vu Thiên Bái đều trước tiên nâng hoa hồng đi gặp ngươi. Tống Vãn Chi nghe được tức giận vừa buồn cười, hắn mới không coi là. Giang Tứ, ta đây tính lần thứ hai. Tống Vãn Chi, ừm. Giang Tứ dễ dụ cực kỳ, lập tức liền hài lòng nói cho Tống Vãn Chi chạm mặt, đợi nàng đến chắp đầu. Mà Giang Tứ nói, chính là Tống Vãn Chi đến S sau lần thứ hai nhìn thấy Giang Tứ kia đổ nướng vườn phố bên ngoài. Thứ bảy sáng sớm Bắc Môn bên trong phố ít có người khói, trừ sớm kinh doanh tiểu báo San Đỉnh, đồ nướng vườn cùng mặt khác hai nhà mặt tiền cửa hàng đều là quan nghề trạng thái. Tống Vãn Chi dọc theo kia gạch đá xanh tường chậm rãi hướng lúc đi, nhịn không được liền nghĩ tới đêm đó, nàng trốn ở phía sau cây nhìn thấy Tỏ Tình, Giang Tứ trong bóng đêm kẹp khói tay, còn có hắn lui ra phía sau bước né tránh Đinh Vũ Kiều hôn lúc lười nhác lại tùy ý ném tới tầm mắt. Không đúng lúc chua xót lại nhẹ nhàng leo lên trên đáy lòng. Tống Vãn Chi nhẹ nhàng chậm chạp bước chân, cúi đầu. Nàng dưới đáy lòng nói với mình dạng này không đúng. Giang Tứ tại thời điểm này không thích nàng hoặc không thèm để ý nàng, kia tuyệt không phải lỗi của hắn, cũng không phải lỗi của nàng, nàng không nên dùng không người phạm sai lầm chắc chắn tra tấn chính mình. Càng không thể dùng tra tấn chính mình sau cảm xúc tràn ra đi giận chó đánh mèo Giang Tứ. Như thế đối với người nào đều không công bằng. Tống Vãn Chi dưới đáy lòng nghiêm túc khuyên bảo chính mình, cố gắng đem loại kia chua xót cảm giác đè xuống, thế là nàng liền vô ý thức thuận chân tường hướng chuyển, quên nhìn nhiều đoạn mặt đường. Thẳng đến, phanh. Âm thanh nhẹ khó chịu vang. Tống Vãn Chi đâm đến cái chán mệt, cô biết bật thốt lên câu thật xin lỗi. Chỉ là lần này nàng còn chưa kịp lảo đảo lui lại, liền bị người nhẹ nhàng nâng xuống sau lưng, ổn định trọng tâm. Sau đó Tống Vãn Chi ngửi gặp Tơ Khinh Đạm mùi thuốc lá lá hương, đỉnh đầu có người thấp kém đến hoa hoa cười, ngươi người giả bị đụng nghiện à, tiểu bằng hữu. Tống Vãn Chi tỉnh thần. Ngừng mấy giây, nàng còn là nhịn không được, hơi ửng đỏ gương mặt, ngươi rõ ràng thấy được, cũng không nhắc nhở ta, liền chờ đụng vào ta tới. Là, liền chờ ngươi đụng vào, Giang Tứ chậm đầu tư lặp lại, lần trước cũng dạ. Cái gì bên trên? Tống Vãn Chi mở mịt ngẩng đầu. Nàng đột nhiên giật mình. Tiến tĩnh mấy giây, Tống Vãn Chi thấp đủ cho nhanh dấu mặt, ta lần kia thật không phải là có ý muốn nghe. Giang Tứ, thật sao? Ừ, ta chính là đi ra cùng mụ mụ gọi điện thoại, sau đó trở về thời điểm. Tống Vãn Chi nhấp nhẹ ở môi, không biết nên thế nào mang qua chính mình thấy được hắn mà đi thần sự thật. Tại loại này giai đoạn bên trong ngẩn người luôn luôn xấu hổ cho nhấc lên, giống như là cẩn cối hải tử đứng tại trong suốt thủy tinh tủ kính bên ngoài, ngấp nghé không thuộc với mình mến yêu xinh đẹp đồ chơi. Về sau nàng rốt cục tự tay nâng lên nó, nhưng vẫn là sẽ nghĩ khởi đã từng cách tủ kính sợ không thể thành khoảng cách. Sau đó Tống Vãn Chi chỉ nghe thấy Giang Tứ thở dài âm thanh, ta có phải hay không nên tuyển ở đây? Ân. Thật vất vả đem ngươi đối ta điểm ấn tượng số âm xoay thành số dương, Giang Tứ bên cạnh bị tường mặt, hướng nàng thấp cúi người, khó lại biến trở về số âm. Tống Vãn Chi lấy lại tinh thần, đành chịu câu lên đôi mắt nhẹ nhàng lăng hắn. Giang Tứ thẳng trở lại, nhàn nhạt cười mỉm. Gặp mặt hôm nay đến lúc này, Tống Vãn Chi mới chính thức nhìn qua người này lần. So với cuối thu buổi sáng nhiệt độ, hắn cái này người màu đen áo giả kịch bộ áo sơ mi trắng cùng quần dài màu đen, còn coi mở áo giả kịch liên hóa, thực sự có chút quá phong độ. Người không lạnh sao? Tống Vãn Chi nhẹ trao lại khởi lông mày, lại thức đêm, lại hút thuốc, lại ăn mặc bỏng. Ngươi cẩn thận cảm mạo. Giang Tứ nhíu mày, ngươi bây giờ không nên quan tâm cái này. Ân, ta trồng chi tử hoa, ngươi không muốn xem sao? Tống Vãn Chi chần chừ một lúc, còn là thành thật địa đầu. Nàng thậm chí còn hướng phía sau hắn, dừng ở hẻm nhỏ ngã tư Giang ra xe con nơi đó nằm sấp tầm mắt, là bị ngươi đặt ở trong xe sao? Xem như thế đi. Tống Vãn Chi nghe được mở miệng, Giang Tứ lại không giải thích. Hắn kéo nàng đi bên cạnh xe, bên trong lấy ra bình nước khoáng, sau đó lại kéo Tống Vãn Chi vòng vào ngõ nhỏ chỗ ngặt. Tống Vãn Chi ngước mắt là có thể thấy được nấn ná tại đầu tường ngọn cây. Đêm hôm đó nàng chính là tại cái này trong ngõ nhỏ cho Lư Nhã gọi điện thoại, sau đó lại đi ra liền gặp được dựa vào tường hút thuốc Giang Tứ. Thất thần Tống Vãn Chi nghe thấy tiếng sột soạt vài áo tiếng ma sát, nàng rơi xuống con ngươi, sau đó liền giật mình. Giang Tứ buông xuống mặt mày, cởi bỏ trên người áo giả kịt áo khoác. Gió mát phất qua, hắn thượng thân con kiện vài áo phi thường gầy yếu áo sơ mi trắng. Tống Vãn Chi ngây người hai giây, thốt nhiên hoàn hồn, ngươi, lời nói chưa dứt, nàng thấy được Giang Tứ câu áo khoác vặn ra kia chai nước, sau đó nâng lên, cổ tay đảo ngược. Soạt, lạnh buốt nước chút hết thượng hắn cổ. Tống Vãn Chi mặt đều dọa trắng, nàng thứ phản ứng là Giang Tứ có phải hay không lại bị sông ngủ sự kiện kia kích thích, là ai nói hoặc là làm cái gì, nàng này như thế nào mới có thể để cho hắn. Còn chưa nghĩ xong, túi đầu Giang Tứ dịu hắn bị dây lưng chặt bó eo, bị mát được run mao hình chó dường như lắc lắc tóc đen, sau đó hắn cười nâng lên tấm kia dính nước châu còn quá phận khuôn mặt dễ nhìn. Nụ cười kia chật vật, nhưng lại thanh tuyển sáng lạ, như bao nhiêu năm đập chứa nước bên cạnh cỏ xanh trời xanh. Tống Vãn Chi xem run lên. Tặng cho ngươi chi tử, mặc dù chậm một ít, nhưng mà ta cam đoan, nó cái này sinh vì ngươi vĩnh viễn mở bất bại. Giang Tứ quay người, thật mỏng áo sơ mi trắng bị nước xối được ướt đẫm, cơ hồ song trong suốt dán ở trên người hắn. Thế là hắn sau lưng xăm mình hình vẽ rõ ràng đập vào mắt, diễm lệ màu đỏ bùi gai, chứa được mở đóa thuần trắng chi tử, cuốn quanh qua hắn toàn bộ thon dài xương sống lưng. Chương 47, ngươi thế nào không giết ta cuối thu buổi sáng, gió mát được phảng phất thấu xương. Tống Vãn Chi bị thổi hồi hồn nhi dây thứ nhất, liền không lo được lại nhìn kia phiến xăm mình, nàng cả kinh ngửa mắt, Giang Tứ. Tống Vãn Chi không kịp do dự nhào tới phía trước, túm đi Giang Tứ khoác lên khuỷu tay áo giả kín áo khoác, nàng bối rối sốt ruột điểm chân cho hắn hướng trên thân khoác. Còn không có đỡ lên, liền bị trở lại người kia nắm chặt cổ tay. Xem được không? Giang Tứ cười buông phóng mắt hỏi. Tống Vãn Chi gấp đến độ nghĩ rút ra còn dễ rũ mà không thoát, người trước tiên đem y phục mặc lên, bên ngoài nhiệt độ sao thấp. Giang Tứ nhẹ xách tâm thanh, xem được không? Đẹp mắt, Tống Vãn Chi hồng thấu gương mặt mới rốt cục chắc chắn âm thanh biệt xuất câu nhẹ âm, nàng né tránh người kia được như ý mắt cười, ảo náo lại đau lòng đem áo giả kín áo khoác cổ áo kéo hắn thấp túi xuống vai, nhưng là ngươi về sau sao? Tùy ý làm vậy, có được hay không? Giang Tứ càng cấm cười, bắt nữ hải khoác áo phục xoa hắn cầm cổ tay, hôn hôn. Không tốt. Tống Vãn Chi bị hắn môi mỏng nhẹ đốt hạ, bản năng liền muốn rút về. Chỉ là không có cùng, liền lại bị người kia bắt lấy nắm lấy đến trước người cùng tường phía trước trong lúc đó khoảng cách, hắn chân dài nhẹ quất, để ép hai chân của nàng chống đỡ lên gạch đá xanh trồng khởi tường thấp. Hôn hôn ta, Chi. Giang Tứ thấp kém người, dù hống dường như. Tống Vãn Chi cơ hồ muốn gọi hắn làm điên. Tuyết trắng gương mặt tầng tầng tràn đầy nhiễm lên diễm lệ yên nhiên, nàng tại hắn hô hấp bức bách phía trước chỉ có thể hơi hơi không lưu loát bên mặt. Giang Tứ người, ta còn muốn trở về chuẩn bị nghi thức khai mạc diễn tập. Liên hôn một chút, chậm chễ không cái gì ở giữa. Giang Tứ câm tiếng nói, hắn thấp eo càng thêm tiếp cận, hô hấp cách nàng gần tấp, hết lần này tới lần khác chính là không hôn đi lên, hôn hôn ta, cầu ngươi, Chi. Tống Vãn Chi ngay tại khó xử đến đỡ tại người kia ở bất lộc áo sơ mi phía trước chỉ đều cuộn lên đợi, hai người bên cạnh cách đó không xa cửa ngõ, ngừng lại xe con cửa xe mở ra, đi xuống lái xe mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, chính là không hướng vừa nhìn, Giang tiên sinh, ngài máy băng. Giang Tứ dừng lại, ánh mắt hơi nóng nảy nhíu nhíu mày, bị hắn đặt ở tường phía trước Tống Vãn Chi vừa nghĩ tới phía trước trong xe liền một cái người đứng xem, càng ngượng ngùng đến không còn mặt mũi, nàng buồn bực ngẩng đầu.
đồng tử bị sương mù chiều được cướp súng, nhìn hắn chằm chằm cái kia thanh sắc thần sắc lại khiêu gợi lại đòi mạng. Giang Tứ nhịn được mí mắt chực nhảy, một cái khắc chế bung ra nắm nàng thon dài đốt ngón tay, nhìn tận mắt nữ hải bèo một cái lùi về cổ tay, liền theo trước người hắn né tránh. Chờ ta một hồi. Giang Tứ tiếng nói hơi hơi thấu câm. Không giống nhau. Tống Văn Chi không chút do dự. Ta đây liền không mặc áo khoác. Tống Văn Chi thực sự không thể tin tưởng cá nhân muốn dùng sao ngây thơ đoạn uy uy hiếp nàng, nàng quay đầu đi, đã thấy Giang Tứ đã cắm vòng nện bước chân dài hướng cách đó không xa ngừng lại xe con đi. Áo khoác treo ở hắn sau vai, đôi bày ở khinh bạc trong gió sớm lên xuống, ướt đẫm áo sơ mi leo lên hắn sau lưng, mà lộ ra một nửa tại lạnh da trắng lên mở yêu diễm hồng gai cùng Bạch Chi. Đúng là theo một bộ lung lay sắp đổ mô hình. Tống Văn Chi cũng một điểm không nghi ngờ, tùy ý làm bậy như Giang Tứ, đủ lòng dũng cảm nhường bất luận kẻ nào thấy được phía sau hắn ướt đẫm chi sang mình. Giang Tứ dừng ở cửa xe bên cạnh. Theo lái xe nơi đó nhận điện thoại, hắn liếc mắt điện biểu hiện, là một chuỗi không ghi chú số điện thoại. Nhưng mà vừa mới thấy rõ, Giang Tứ đáy mắt cảm xúc liền đông cứng. Hắn khắc chế không quay người, nhận điện thoại, "Uy, Giang thiếu, ta biết ngươi là ai, nói thẳng." "Tốt tốt, chính là ngài phía trước nhường ta giúp ngài nhìn chằm chằm cái kia tại L tỉnh ngục giam bị tù Trung Hồng Lâm, hôm qua chính thức hết hạn tù phong thích." Giang Tứ xôi ở bên người không tiếng động siết chặt. "Giang tiên sinh." Xem trọng hắn, Giang Tứ ngừng 2 giây, "Cái gì động tĩnh? Theo, Giang thứ nhất nói cho ta." "Tốt, cho chuyện kết thúc." Giang Tứ nắm máy chỉ lưng kéo căng khởi gân xanh. "Giang Tứ." Giang Tứ thần sắc đông dưng bông lỏng, hắn chây lười mặt mày, nhàn nhạt cảnh cáo xem mắt lái xe, mới quay người lại, "Ân." Tống Văn Chi chính ngừng đến bên cạnh hắn, "Ngươi chuyện gì sao?" "Không." Giang Tứ dừng lại dưới, "Đoàn chủ tịch, cùng ta xác định mấy giờ đi?" Tống Văn Chi do dự dưới, nhỏ giọng, "Vậy ngươi về trước đi đem áo sơ mi đổi đi." Giang Tứ nhíu mày, "Sợ ta đi trường học hội, cho ngươi mất mặt." Tống Văn Chi bị hắn nghẹn 2 giây, nhẹ cãi lại, "Ngươi chỉ làm cho chính ngươi mất mặt. Ta là lo lắng ngươi sẽ bị cảm lạnh. Cái mùa xuyên quần áo ướt, nhất định sẽ cảm mạo." Giang Tứ tiếp nối thán, "Vậy ngươi thiếu ta thân." Nói còn chưa dứt lời, bị Tống Văn Chi điểm chân nhấc liền che. May mắn lái xe vừa mới liền phi thường ánh mắt tiến trong xe, bên đường cũng không có người nào hướng bên cạnh trong hẻm nhỏ nhìn. Tống Văn Chi tâm thần chưa định, buồn bực đỏ mặt nói nhìn, "Ngươi liền không thể khiêm tốn một chút sao?" Giang Tứ buông xuống mắt, dài tiệp cùng nết lên đôi mắt lại đều giống như nhiễm cổ người cười. Tống Văn Chi chần chờ ánh mắt rơi đến hắn vai bên cạnh, thấy được dấu ở áo khoác dưới, ướt đẫm dán tại hắn bên gáy áo sơ mi cổ áo. "Sao mình?" Tống Văn Chi chần chờ co lên đầu ngón tay, chậm rãi buông xuống, "Là 2 tuần phía trước, ngươi 11 giờ cho ta phát tin tức đợi, gai tốt." "Ừ, bố định kia đợi cho ngươi xem, thế nhưng là còn không có tiêu hồng, quá xấu." Giang Tứ cười nói. Tống Văn Chi vành mắt lại hơi hơi chắc chắc hỏi, "Không đau sao?" "Không đau." "Gạt ngươi." Tống Văn Chi nhẹ giọng, "Lần trước ta hỏi ngươi, ngươi rõ ràng nói đau chết." Giang Tứ ánh mắt khẽ nhúc đích, "Kia lợi mới là lửa ngươi. Ta đây cũng muốn gai một cái." "Không được." Giang Tứ lập tức liền nhíu mày. Thằng đến chống lại Tống Văn Chi ngẩng nhìn hắn đỏ mắt, Giang Tứ mới than thở cúi đầu, "Là một ít đau, nhưng mà đối ngươi nhất định không chỉ." "Một." Tống Văn Chi khó được cố chấp. "Không đồng nhất." Giang Tứ thấp âm thanh quyền, "Ta chi ra mặt mỏng, người địa phương khác nhất định cũng." Tiếng ngừng được đột ngột. 1-2 giây về sau, Giang Tứ nhấc xoa bóp bị tầm, tóm lại, không cho phép. Tống Văn Chi hơi hơi cắn môi, ngửa mặt nhìn hắn, "Ngươi đều đau một lần, còn phải lại gai một lần, vì cái gì ta không thể?" "Không nguyên nhân." Giang Tứ cúi người, nhấc ôm lấy nữ hải phần gáy, khi hữu đối nàng thái độ cường thế, "Ngươi nếu là dám đi sang mình, mặc kệ đâm vào chỗ nào, ta nhất định mỗi ngày thân nó một lần, một tấc đều không rơi xuống." Tống Văn Chi bị hắn đình chỉ. Sợ tiểu bằng hưu khí xấu, Giang Tứ chỉ hoán hạ giọng nói, "Đổi làm cho đùa, hơn nữa, ta sang mình liền xem như lại một lần hướng ngươi thổ lộ, ngươi chẳng lẽ cũng muốn cùng ta tỏ tình?" Tống Văn Chi nhẹ thấp cái mắt, "Ta đây đồng ý." "Cái gì?" Giang Tứ ban đầu không nghe rõ, bị cười túi người hỏi. Mà cũng liền tại hắn muốn túi đến nữ hài trước mặt kia một giây, thấy rõ nàng lần nữa phiếm hồng 2 gò má, ý thức kia giấu ở trong gió nhỏ vụn âm cuối túm hồi bên hai, Giang Tứ đáy mắt cười bỗng dưng trệ ở yên tĩnh sau. Tống Văn Chi rốt cục lấy hết dũng khí, nàng trêu khẽ thu hút tiệm, mắt giống ngậm lấy mềm mại thu thủy kia, nàng mượn hắn tựa tại trước xe túi người hạ tư thế, khẽ hôn hạ Giang Tứ cằm. "Ta cùng một chỗ đi, A Tứ." Nữ hài nói xong, lại bị một điểm cuối cùng diễm lệ hồng sông về phía trước bình hai. Nàng không dám chờ hắn hoàn hồn, liền lui một bước, quay người hướng cổng trường đi xa. Chờ Giang Tứ hoàn hồn, Tống Văn Chi thân ảnh sớm biến mất tại tầm mắt của hắn. Dựa vào thân xe, Giang Tứ nhẹ giơ lên dừng ở bị nữ hài hôn địa phương, nơi đó luôn luôn lưu lại một loại nào đó ảo giác dường như xúc cảm, giống chống đỡ một mảnh mềm mại cánh hoa. Đấy lòng cảm xúc càng thêm sao động, hắn đang đuổi vào trường học hay không ở giữa chân chờ. Nếu như bây giờ đuổi theo, hắn rất khó cam đoan Chi còn có thể hoàn hảo xuất hiện tại về sau trường học sẽ sống động bên trong. Giang Tứ chính hối mắt, máy run nhẹ hạ. Hắn cầm lấy, thấp mắt thoáng nhìn. "Chi, nhớ kỹ thay quần áo." Trường học gặp mặt. Giang Tứ ngừng mấy giây, nhẹ cầm cười một tiếng. Hắn quay người trở lại trong xe, cùng phát ra ngoài một đầu tin tức. Tin tức bay đi mấy trăm mét bên ngoài S đại trường học trong tường. Ôm lấy máy nữ hải cúi đầu. "Giang Tứ, là phu nhân." "Tống Bất Chi." Ngày 10 tháng 12, về thành phố trường trung học bóng rổ đấu vòng tròn nghi thức khai mạc, địa điểm liền định tại S đại khu B thao trường. Dụ bộ, tổ chức bộ cùng bộ hậu cần sớm nhất đến, sớm làm tốt ngày công tác chuẩn bị, bộ tuyên truyền công việc tới nay phong quay chụp làm chủ, cho nên Tống Văn Chi nhận được ở giữa thông chi, là so với theo trong trường học sinh nhóm bên trong chiêu nạp đến hiện trường người tình nguyện còn muốn ban đêm nửa tiểu nhân. 9 giờ sáng,
Tống Văn Chi bước vào khu B thao trường, còn không có được đến tìm tới bộ tuyên truyền đại bộ đội báo danh, liền bị không biết từ chỗ nào toát ra đấu vòng tròn nghi thức khai mạc người tình nguyện Vương Ý Viên đồng học đập vừa vặn. A a a a, ta sắp điền chi 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 chi. Tống Văn Chi dở khóc dở cười đem người theo trên người bốc hạ, xảy ra chuyện gì? Giang Tứ a, nhà ngươi Giang Tứ cũng quá tuyệt ô ô ô. Vương Ý Viên vẫn là gắt gao đảo tại nàng trên vai khóc lóc nỉ non. Tống Văn Chi chút đau đầu, ngươi không có việc gì, đừng sợ ta chi, ngươi tin tưởng ta, hiện tại thao trường bên trong mỗi một cái tụ tập nữ sinh khẳng định đều tại tán gẫu Giang Tứ. Tống Văn Chi mơ hồ sinh ra điểm không tốt lắm dự cảm, hắn làm cái gì? Vương Ý Huyên, sang mình. Cho dù chuẩn bị, Tống Văn Chi còn là cả kinh trì trệ, làm sao ngươi biết hắn sang mình đuổi? Vương Ý Huyên, không chỉ ta biết, hiện tại toàn trường đều biết. Tống Văn Chi, hắn sẽ không lạc hời. Chưa lại tiếng nói bị chính nàng nghẹn trở về. Vương Ý Huyên không phát giác Tống Văn Chi dừng lại, phối hợp hương phần nói, chính là buổi sáng hôm nay trường học đội bóng rổ làm nóng người, dự bị bồi luyện đội cái đội viên tụ thương, Giang Tứ sắp bổ sung, đội bóng rổ áo a thật tuyệt. Cái kia bao trùm tại màu đỏ bụi gai trung gian hình vẽ mặc dù chỉ lộ ra một khối nhỏ, nhưng vẫn là nhìn thấy giống cánh hoa một đồ. Hơn nữa ngay tại xương sống lưng chính giữa ô, thật thật tốt xem. Tống Văn Chi trương há miệng, lại nói không ra nói. Vừa nghĩ tới kia đóa chứa đựng ở sau lưng hắn chi lại bị như vậy người nhìn thấy, nàng liền loại sắp tại thẹn thùng cảm xúc bên trong không đỉnh xấu hổ. Vương Ý Huyên lại tại Tống Văn Chi bên cạnh hưng phấn bá bá hồi lâu, mới rốt cục yên tĩnh hạ. Nàng hạ giọng, "Chi Chi, ngươi có phải hay không đã sớm biết, hả?" Tống Văn Chi trầm mặc 2 giây, "Giang Tứ cho ta." Nhìn còn là lấy một loại đường nàng suốt đời khó quên phương thức. Ta liền biết, Vương Ý Huyên hừ hừ 2 tiếng, lại lông mày con cười trộm lên, ngươi đều không biết, ta mới vừa cùng những người tình nguyện kia cùng nhau thảo luận đợi nhịn được vất vả. Tống Văn Chi, thảo luận cái gì? Như vậy là Giang Tứ xăm mình hình vẽ à, hắn lại không biết kia là chi hoa, đều tại hướng về phía vụ trộm chụp được ảnh chụp nghiên cứu là thế nào hình vẽ đâu. Vương Ý Huyên nói, không lớn ra đều nhìn ra là hoa, cho nên người nâng lên chủng loại bên trong liền chi. Ừ, nghe thấy đợi ta đều thay trong lòng ngươi hơi hồi hộp một chút. Tống Văn Chi, Vương Ý Huyên còn muốn tiếp tục cùng Tống Văn Chi bắt quái một hồi, đáng tiếc người tình nguyện đoàn đội tiểu đội trưởng đã ở gọi nàng đi. Nàng chỉ được lôi kéo Tống Văn Chi nói xong một câu cuối cùng, "Chi Chi, thuận tiện nhắc nhở ngươi một cái tin tức xấu, Vu Thiên Bái làm tài trợ nhà tư sản đại diện, hôm nay cũng có mặt, ngươi có thể cách cái kia thuốc cao ra cho xa một chút ổ." "Ừ, ta biết." Tống Văn Chi gật đầu, "Giữa chưa gặp." "Tốt lắm, giữa chưa gặp." Đưa mắt nhìn Vương Ý Huyên rời đi về sau, Tống Văn Chi đi hướng bộ tuyên truyền địa điểm tập hợp. Hao tổn hai tiểu nhân đấu vòng tròn nghi thức khai mạc, rốt cục ở trên buổi trưa 11 giờ phía trước kết thúc mỹ mãn. Dự tính nhân viên nhà trường lãnh đạo trước hết rời tiệc rời trận, theo trường bên trong các trường học đại diện đội cùng người tình nguyện cùng với vào cuộc ngồi vây quanh khán đài học sinh cuối cùng không cần lại câu thúc cho chỉnh thể phương trận hoặc là danh sách, giống như là màu sắc khác nhau vô số đầu giải vào bãi cỏ xanh, trong hỗn loạn lại lộ ra loại cái vui trên đời cảm giác. Hội sinh viên trường các bộ môn tại kết thúc sau các chức trách, trong đó bộ tuyên truyền chính là vạch tới cho bộ hậu cần rút, cùng nhau thu toàn bộ trường học đại diện đội khu vực vệ sinh. Kết thúc tan cuộc tiếng âm nhạc bên trong, Tống Văn Chi xoay người cầm lấy lại một cái bị lãng quên bình nước khoáng. Người nàng bên cạnh, bộ hậu cần hai nữ sinh chính than thở địa lộ. Không biết đuổi kịp không, vậy mà đã văn ở trên người. Ta nhìn trong diễn đàn ảnh chụp, nhất cũng chỉ có thể nhìn ra là đóa hoa, cũng chưa chắc nhất định đại diện người nào đi. Ôm ảo tưởng. Giang Tứ kia xăm mình theo gai lên bắt đầu liền không thay đổi, đều 2-3, đột nhiên đổi, hơn nữa nhìn khởi còn là diện tích không nhỏ hình vẽ, riêng lấy hắn lộ ra cái kia sắc khối diện tích cùng màu sắc hiện ra, ta thực sự không dám tưởng tượng phải là Hạ Thiếu Kim mới có thể ra hiệu quả, càng nói còn giấu ở quần áo phía dưới, thì suy nghĩ một chút ta đều cảm giác run chân. Hắn đối với mình hạ cũng quá ác. Tống Văn Chi kinh ngạc thẳng người, bên trong cầm lấy cái kia bình không khỏi bị nàng nắm chặt. Mà liên tại Tống Văn Chi thất thần khoảng cách, phiêu đãng tại toàn bộ khu B trên bãi tập chống không tan của cơm nhạc bên trong, đột nhiên ra một chùm không hài hòa tạc âm, "Uy, uy uy, có thể nghe được sao?" Một cái mấy phần quen thuộc giọng nam xen vào tiếng âm nhạc bên trong. Tống Văn Chi bỗng dưng tỉnh thần. Phản ứng 1-2 giây, nàng thần sắc sợ hãi cả kinh, mở to mắt hướng nguyên bản lãnh đạo dự tính đài chủ tịch bỗng nhiên quay người. Cách nghi hoặc thả chậm bước chân hoặc là dừng lại tan cuộc học sinh, đài chủ tịch trung gian đứng cái Âu phục dày da nam nhân. Hắn gõ xong micro, nghe được âm thanh sau liền lấy đến trước người, "Đồng học tốt, ta là vừa mới phát biểu nhà tư sản đại diện, Vu Thiên Bái, mọi người hẳn còn nhớ ta đi. Rất xin lỗi, tiếp được chậm trễ mọi người một điểm ở giữa, như vậy, đối bắt quái không có hứng thú đồng học hiện tại liền có thể rời sân." Tống Văn Chi cuối cùng từ to lớn trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, sắc mặt trắng xanh. "Cái điên." Nàng hoảng loạn ánh mắt tuần sát giữa sân, muốn tìm đến đoàn chủ tịch hoặc là Giang Tứ vị trí, nhưng mà này học sinh tán loạn, nàng căn bản không nhìn thấy Giang Tứ thân ảnh. Mà trên đài Vu Thiên Bái thanh âm đã càng cao, mang theo một tia nhường nàng nghe tâm hạt rẻ cười. "Ta là vì một người đến ngươi ế đại, tiếp được, ta cùng mọi người chia sẻ một cái bí mật, không sai, cái bí mật chính là cùng người kia quan." Bình nước khoáng theo Tống Văn Chi bên trong rơi xuống trên mặt đất. Nàng không lo được lại tìm Giang Tứ thân ảnh lạnh, mà là kinh hai chuyển hướng đại chủ tịch. "Bí mật? Giang Tứ, bạn gái của ngươi nàng cũng biết, ngươi là tội phạm giết người sao?" "Không ai tin ta." "Không một người, thật tin ta." "Chi?" Tống Văn Chi hô hấp cùng trái tim trong khoảnh khắc đó bị vô hình chiếm được hít thở không thông thích chặt. Cảm giác đau đớn thẳng đến vỏ đại não. Tắc khởi trì độn kinh dị, nàng cơ hồ muốn ảo giác trên đài hội nghị cầm ống nói Vu Thiên Bái biến thành một cái giữ tợn ác quỷ, muốn dây dưa lên đem Giang Tứ kéo vào đen nhánh hít thở không thông đáy nước. Nàng không thể, nàng tuyệt không thể lại để cho Giang Tứ trở lại cái kia trong cơn ác mộng. Tống Văn Chi nắm chặt, nàng liều lĩnh hướng đài chủ tịch chạy tới. Cùng ngay cùng, thao trường một góc, ngoa cái ngu xuẩn, hắn là thật điên đi. Nguyên Hạo phản ứng dây thứ nhất đã đem khó nghe nhất quốc mạ toàn bộ gọi ra, hắn tin hay không hắn dám thả một cái chữ giam túi, không cần ta thu thập hắn hắn cha ruột đều phải cho hắn đuổi ra khỏi nhà. Đứng bên cạnh chính là Giang Tứ, trừ ban đầu nghe thấy giật mình một chút, đến thời khắc này một lời nói dưới, hắn liền nửa điểm thần sắc gợn sóng cũng không thấy. Người liền dựa vào ngồi tại trên đất chống bàn dài phía trước, chân dài miễn cưỡng chống đỡ, môi mỏng ở giữa căn khói, nửa nhắm lại mắt loay hoay máy. Nguyên Hạo càng nghe càng khí, đến bí mật câu kia dứt khoát vứt tay áo muốn đi. Thảo, Tôn, ta hôm nay được giết chết hắn ta, nhường hắn nói. Giang Tứ theo cả lại, hắn tốt nhất dám. Nguyên Hạo quay đầu, còn không có được đến chất vấn, đã nhìn thấy Giang Tứ ngay tại loay hoay máy phần mềm, hắn nghẹn hạ, người muốn ghi âm. Ngạch, ngươi sẽ không là thật dự định tặng hắn đi vào đi. Về sau đều mặc kệ sông, sông ngủ mặt. Giang Tứ hái thuốc lá, bóc gãy, ném vào bên cạnh trong thùng rác. Hắn ngừng mấy giây, ước nóng nảy ý hơi hơi câu lên mắt, hắn không nên đem vườn hướng chi. Nhớ tới trước đó không lâu người nào đó bởi vì xác nhận quan hệ lôi kéo chính mình ẩn tính khoe khoang 300 lần Nguyên Hạo. Vợ không còn muội không nam nhân đều sao đáng sợ sao? Nguyên Hạo tâm tình phức tạp chuyển hướng đài chủ tịch, sau đó thần sắc hắn dừng lại, đột nhiên lại nói một phen. Giang Tứ lười thắc mắc, ngươi có thể hay không đừng cho ta ghi âm chế tạo quấy nhiễu tín hiệu? Không phải, mạng muội hỏi một câu, Nguyên Hạo ngây ngốc quay mặt, bạn gái của ngươi chẳng lẽ vẫn luôn là trang cả thọn? Giang Tứ nhíu mắt, hắn thẳng người nhìn về phía đài chủ tịch phía trước. Tống Văn Chi cơ hồ là dừng lại chưa ngừng chạy đến đài chủ tịch hạ, dừng lại đợi nàng ấn lại nhảy lên kịch liệt tim khó khăn hô hấp, tại kia ngắn ngủi 1-2 giây bên trong, cái gì ý thức vạch nàng trong óc, nhưng nàng căn bản cố bất cập đi suy nghĩ cùng để ý tới. Nàng toàn bộ chú ý đều tại đài chủ tịch Vu Thiên Bái trên người, mà Vu Thiên Bái cũng thấy được nàng. Chỉ còn mấy mét khoảng cách dưới, Vu Thiên Bái hướng chạy sợi tóc hơi hơi lộn xộn, hai má đỏ bừng nữ hài lộ ra một cái âm nhu được như ý cười. Cùng hắn cầm ống nói lên, nhìn qua Tống Văn Chi, cái bí mật chính là, ta thích ngươi trường học tự động hóa hệ đại nhất ban một Tống Văn Chi đồng học, hy vọng có thể cùng nàng kết giao. Tống Văn Chi thở hào hển một hơi, nàng cơ hồ một ít mà mịt. Vu Thiên Bái cũng đã đi đến đài chủ tịch bên cạnh, hắn ngồi xổm người xuống, Tống Văn Chi đồng học sao sốt ruột chạy, là muốn cho ta một cái khẳng định trả lời chắc chắn sao? Nói xong, lời nói của hắn đồng đè xuống, thẳng tắp đưa về phía trước mắt nàng. Thoát ly ống nói thu âm phạm vi, lại đầy đủ Tống Văn Chi nghe được, Vu Thiên Bái hướng nàng lộ ra một cái nhường nàng cảm thấy buồn nôn cười, "Tống Văn Chi, ngươi có thể suy nghĩ mấy giây? Đáp án của ngươi quyết định ta nói ra miệng bí mật đến cùng là cái nào?" Tống Văn Chi rốt cuộc minh bạch hắn chân thực ý đồ. "Ngươi cầm Giang Tứ uy hiếp ta, tùy ngươi nói thế nào, mặc kệ ngươi trả lời thế nào, nhìn Giang Tứ là không thể tránh được muốn bị tổn thương." "Chỉ không, ở đó không mặt người phía trước." Vu Thiên Bái ác độc quét thao trường bên trong vô số học sinh, lại cúi đầu xuống hướng nàng cười, mất đi chỗ yêu, dù sao cũng so biến thành một cái tội phạm giết người muốn tốt đi. Ngươi nói xem. Tống Văn Chi nắm chặt, tâm lý còn thấm phát lạnh mồ hôi, ý nàng ngừng mấy giây, buông xuống đôi mắt thốt nhiên câu lên một cái mềm mại xinh đẹp cười. Tốt. Tống Văn Chi tiến lên mấy bước, cơ hồ muốn hôn lên chi kia mịt rồ, nàng hướng Vu Thiên Bái nhẹ túi xuống mắt, ta thích ngươi. Vu Thiên Bái khẽ giật mình. Mịt rồ nữ hải nhẹ mềm thanh tuyến khuyết trương đến thao trường, không rõ ràng cho lắm học sinh phát ra trầm thấp thiện ý tiếng cười. Nữ hải sau lưng mấy mét bên ngoài, chạy dừng thân Giang Tứ nóng nảy lệ bận khởi lông mày, hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trên đài Vu Thiên Bái. Ngay tại hắn muốn chuyển lên đài chủ tịch kia một giây, ta thích ngươi, Giang Tứ. Nữ hài nâng lên nhẹ nhàng dễ nghe thanh âm, thuật lại một lần. Tại đột nhiên tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ toàn bộ trên bãi tập trống rỗng, không khí ngưng trệ mấy giây, chậm rãi chạy xuôi, sau đó cổ động phong bắt đầu gia tăng tốc độ, ta thầm mến ngươi rất lâu, Giang Tứ. Đài chủ tịch hạ. Giang Tứ đi trên bậc thang mới vừa bước đầu tiên, chân dài ngay tại cách đó không xa nữ hài giọng nói bên trong đống dương cương ngừng. Mấy giây về sau, tại toàn bộ thao trường bên trong ầm vang nhấc lên, ngay cả lời đồng cùng bối cảnh tiếng âm nhạc đều hoàn toàn che đi lớn tiếng khen hay, cười mắng, tiếng vỗ tay bên trong, Giang Tứ không thể tin chuyển tầm mắt, Tống Vãn Chi khẩn trương đến đầu óc trống rỗng, cho nên nàng thanh âm gì cùng hình ảnh đều không lo được cũng không phát giác được. Nàng chỉ ở sắp đánh ngất rơi chính nàng tiếng tim đập bên trong, miễn cưỡng duy trì lấy mặt ngoài chấn định, sau đó nàng đùa cợt ngẩng đầu nhìn Vu Thiên Bái, thối lui mấy bước, môi đỏ khinh động, ta vĩnh viễn không có khả năng bị ngươi uy hiếp. Nếu như ta hướng ngươi thỏa hiệp, đó mới là đối Giang Tứ lớn nhất vũ nhục. Vu Thiên Bái rốt cục hoàn hồn, biểu lộ nháy mắt khó coi được gần như dữ tợn. Đáng tiếc hắn đợi không được trên bãi tập biết hai thanh âm bình phục, đã bị nhào tới đài Nguyên Hạo đám người lấy đi mịt rồ, cũng ấn xuống người. Đài chủ tịch hạ. Tống Văn Chi dài thở phào, hồi thần khuôn mặt trắng bệnh. Sau lưng những cái kia thanh âm huyên náo cùng chú mục tại lúc này rốt cục bao phủ thế giới của nàng, nàng điểm hoảng loạn muốn tìm cái ngắn nhất con đường tạm thời rời đi, nhưng là không có cùng. Tống Văn Chi cổ tay siết chặt, nàng bối rối ngước mắt, chỉ thấy Giang Tứ căng cứng đến cơ hồ run rẩy cảm tuyến. Hắn đem nàng khấu tiến trong ngực, cởi áo khoác nàng bao một cái, liền nắm chặt Tống Vãn Chi cổ tay. Sau đó hắn lôi kéo nàng, hướng toàn bộ thao trường nhất phía đông tường vây sau chạy tới. Tiếng gió phân phật, toàn thế giới bị hắn để qua sau lưng. Tống Vãn Chi lại nhìn thấy tường cao phía trước kia đám thấp nhánh, từng bị nàng tại mỗi trận cô đơn trong bóng đêm, lặng lẽ điểm chân treo lên Giang Tứ áo khoác. Tống Vãn Chi không có cùng nó đánh một cái bắt chuyện, liền bị Giang Tứ kéo đến sau tường. Bóng cây bỗng nhiên chủ xuống, bao lại trước mắt nàng nửa cái thế giới. Nàng bị Giang Tứ chống đỡ tại mát băng băng hơi hơi lồi lõm gạch đỏ tường cao hạ. Hắn thiêu đốt đốt hô hấp đập xuống, như bị liệt diễm dường như cảm xúc đốt thấu đen nhánh mắt thấp úi, nó cực hạn cũng cuối cùng hắn đáy mắt dục ý, cọ sát lấy ánh mắt hôn nàng ngậy tâm, lông mày nhỏ nhắn, khóe mắt, cho mũi,
cuối cùng ngừng đến nàng hơi hơi đóng mở trên môi. Thầm mến ta. Giang Tứ chậm chậm câm tiếng nói cười nhẹ, hắn giống như là bị nàng làm điên, nâng lên chỉ chống đỡ nàng cánh môi nhẹ lại hung ác vuốt ve đi, ngươi thế nào không giết ta? Chi. Không đợi nàng nói chuyện, hắn cúi đầu hung ác hôn đi. Chương 48, núi cao nước xa gạch đỏ tường cao dưới, bóng cây xen vào nhau. Non mềm cành xanh bị cho kiêu liệt dương quang cùng lạnh thấu xương phong ngăn trở được co lại không lưu loát độ cong, cành không chịu nổi hắn phụ, trong gió run rẩy nỗ lực khước từ, lại luôn một lần lại một lần bị bẻ, liền rất nhỏ cành rung động nhỏ giọng đều bị phong nuốt vào không. Trận kia gió thổi không dứt, như muốn đem mỗi một tấc cành vò nát chịu dừng lại dường như. Ngắn ngủi nửa giờ bên trong trước tiên kinh sau dọa, sau đó tại nhiều người như vậy mặt tỏ tình, hoàng được không dám nghĩ hậu quả thời điểm lại bị người kia chụp tại trong góc tường khi dễ, thế nào đẩy không ngăn không xong. Tống Văn Chi cảm thấy mình sắp tức khóc, cảm xúc dâng dụn, bụng trộm xé một đầu tử. Nữ hài liền thật khóc, không có âm thanh, không rõ ràng. Mới đầu chỉ là ở ướt chiều trong đồng tử giữ nổi xương ngủ khí, sau đó làm ướt nàng đen nhánh nhẹ cuốn mi mắt, Tống Văn Chi chính mình đều khó tin tưởng trước mắt, thế là thủy quang bị gõ được nhỏ vụn, ở ướt cạch cạch dính vào lông mi của nàng cùng mi mắt, giống tế bạch trên mặt cánh hoa thấm ra giọt xương. Đặc biệt yêu, đặc biệt nhận người. Giang Tứ thấp hạ mắt vung lên, đen như mực con ngươi bóc ra đáy lòng một góc cảm xúc hơn, nhưng hắn đến cùng không nhẫn tâm lại khi dễ. Hắn hôn tới nàng thật mỏng mí mắt hạ dính lấy vết ướt, khắc chế lui một điểm. Tại sao khóc? Giang Tứ khẽ như mày, tiếng nói thấm khàn khàn, nâng chống đỡ nàng eo tiêu pha, ta làm đau ngươi. Tống Văn Chi cảm thấy đặc biệt mất mặt, nàng không biết vì cái gì. Rõ ràng nàng không phải rất dễ dàng khóc ô bông. Gặp nữ hải không nói lời nào, Giang Tứ than âm thanh, thật ủy khuất. Ngươi lần thứ nhất không phải cắn ta cắn được rất thông thạo sao? Vừa mới thế nào không làm? Ngươi còn nói. Tống Văn Chi thấp cất dấu mặt, hơn nữa khi đó ta cắn ngươi không lỏng. Giang Tứ cười một tiếng, a. Tống Văn Chi đưa tay cực nhanh lau nhường nàng mất mặt nước mắt, đường mặt. Giang Tứ đỡ nữ hải sau lưng tưởng, một bên suy tư, một bên vô ý thức nhẹ nhàng gõ đốt ngón tay. Hắn không tiếng động nhìn chằm chằm Tống Văn Chi còn lộ ra ửng đỏ gương mặt, đột nhiên minh bạch cái gì, hắn khàn giọng nở nụ cười. Tống Văn Chi bị hắn cười đến không hiểu, ngươi cười cái gì? Giang Tứ, ngươi khí khóc nguyên nhân, có phải hay không nhớ tới chính mình vì rời đi bọn hắn lực chú ý, xông lên liền trước mặt mọi người tỏ tình sự tình. Tống Văn Chi đình chỉ. Giang Tứ càng buồn cười, Chi Tử ra mặt thế nào còn làm mỏng như vậy? Tống Văn Chi khó được hầm hừ, đừng mặt nhẹ âm thanh, ngươi vì ai đều giống như ngươi. A, sẽ châm cho ta, hiện tại không như vậy thẹn thùng. Giang Tứ yên lặng cười, lại đè ép eo, càng xích lại gần nàng, kia vừa vặn cùng ta nói kỹ càng một chút, ta thích ngươi, ta thầm mến ngươi rất lâu, có nhiều thích, bao lâu? Tống Văn Chi tức giận đến ngẩng mặt lên đến lăng hắn. Giang Tứ đang chờ, cầm một thấp liền lại phải xính hôn một chút bờ môi nàng. Cặp kia tốt cặp mắt đào hoa hồ cong đến liễm diễm, không đứng đắn lại thâm tình, nhanh rô dành ta, liền nói rất nhiều năm. Tống Văn Chi cứng đờ, vô ý thức xa xuất mắt, hoảng hốt vụng trộm nắm lại trong lòng bàn tay. Giang Tứ chỉ coi nàng là bị lời nói của hắn treo gẹo được thẹn thùng, thật không nói. Không nói. Không nói ta nghe, muốn đổi ý đã tới đã không kịp. Giang Tứ cười rủ xuống thấp mắt, cố ý xích lại gần bên thai nàng dọa nàng, thầm mến cặn bã là sẽ trả giá thật lớn, Chi Tử. Tống Văn Chi bị hắn khí tức nóng được nhẹ nhàng co rụt lại, dương mắt, nghiêm túc ổn nắn, ngươi không phải. Liên nơi này, ngươi suy nghĩ lại một chút. Tống Văn Chi một giây, trong đầu mô đoạn xương mù đông dưng vừa mất. Nàng nhớ tới ngoài tường kia đám treo hắn áo khoác thấp nhánh, còn có đêm hôm đó nàng điểm chân đưa nó treo lên, nghe được thấp giọng trò đùa. Ta lại không thích cái này bóp một cái là vỡ, có cái gì tốt nhịn không được. Được. Ai chặn nàng, ai cặn bã. Tống Văn Chi trệ ở, hơi hơi nhíu lên mi tâm. Nhớ tới đêm đó một mình cách lúc tâm tỉnh, nàng tâm lại trướng đến chua xót, liền ngẩng mặt lên đến Giang Tứ, vậy ngươi ngày đó còn nói, ngươi không thích. Không thích ta cái này. Giang Tứ nao nao, lập tức thất bại câm âm thanh cười, ta đây là không phải rời lên tảng đá nện chân của mình. Tống Văn Chi vẫn nhíu lại lông mày, ngươi không thích thì thôi, ta không miễn cưỡng ngươi. Giang Tứ ánh mắt hối được hơi sâu, xương gò má nhẹ dưới, cuối cùng lại chỉ ước một tiếng thở dài cười, chúng ta Chi Tử lúc nào học được dục cầm cố túng. Không phải, ta là nghiêm túc. Tống Văn Chi nhẹ giọng, ánh mắt nghiêm túc bên trong cất giấu điểm khó. Giang Tứ, ta sẽ không của ngươi, ngươi không cần cảm thấy muốn ta phụ trách. Quả có một ngày ngươi cảm thấy không có hứng thú, vậy ngươi muốn nói cho ta biết, ta sẽ tự mình. Cái gì? Hướng chỗ nào? Giang Tứ tản mạn cười, hỏi lòng lẻo, chỉ xương gò má giống nào rắc dường như nhẹ nhàng rút hạ. Tống Văn Chi thấp thấp mắt, trầm mặc một lát nàng nhẹ nói, ta đây hẳn là sẽ dựa theo ta ý nghĩ, tìm một cái thích ta, mà không phải người ta thích. Mẹ ta nói, người như vậy lại càng dễ cùng ta bối phận. Tống Văn Chi nói không có thể nói xong. Giang Tứ nhịn một hồi lâu cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở, hắn đưa tay nhẹ nhàng câu lên nữ hài cằm, khiến cho nàng hơi hơi ngửa mặt, khó ở mức lộc đồng tử liền mở mị thượng hắn. Nhỏ vụn buông xuống tóc chán bên cạnh, cặp kia cặp mắt đào hoa mí mắt bị cảm xúc ước được hơi hơi phím hồng. Giang Tứ khí lại cười, Tống Văn Chi, ngươi còn như vậy khinh người quá đáng, lần sau ngươi coi như khóc thành tiếng cầu ta, ta đều không ngừng. Tống Văn Chi bị Giang Tứ đáy mắt điểm này cảm xúc làm cho có chút hoảng, ta thế nào khinh người quá đáng, rõ ràng là ngươi khi dễ ta. Ta nếu là thật khi dễ ngươi, ngươi bây giờ còn đứng được? Giang Tứ thẳng trở lại đi, đen nhánh con ngươi trầm thấp nhẹ dưới, vị nàng chín phần dưới quần dài lộ ra một đoạn tinh tế tuyết trắng mắt cá chân, một chút xíu cọ sát đi lên, cuối cùng dừng ở nàng mắt. Giang Tứ hỏi, biết ta khi đó vì cái gì nói ngươi bóp một cái là vỡ sao? Tống Văn Chi mặc mặc, có chút không phục nhẹ giọng biện hộ, ta không có ngươi vì cái gì như vậy suy yếu. Không, bóp một cái là vỡ có ý tứ là, Giang Tứ chậm rãi bên trên, chỉ hoan thấp người, tại nàng tế bạch cằm bên cạnh muốn hôn chưa hôn, ta sợ tương lai thế nào đều cảm thấy không đủ, sẽ nhịn không được đem ngươi luôn luôn giết chết trên giường. Tống Văn Chi ngây dại. Nàng dài ra 18 năm, cho tới bây giờ không có nghe dạng này Mạn Quy Cảng cự ly kinh bạn đạo phóng đang nói. Giang Tứ hắn thực sự, người. Cạt bã. Chi tử mắng chửi người đều nhẹ khai bán. Tận mắt nhìn chằm chằm nữ hài gương mặt diễm lệ đến chỗ không có yên sắc, Giang Tứ đạt được cười một tiếng, hắn hối con ngươi thẳng trở lại, chỗ ta vừa mới nói rồi, thầm mến cặn bã là sẽ trả giá thật lớn. Tống Văn Chi còn tại câu nói kia chân áp xuống, hoảng hốt trốn hắn ánh mắt, cái gì giá cao? Giang Tứ hầu kết nhẹ lan dưới, chỉ cười, ngươi đoán. Tống Văn Chi đình chỉ. Hống cô gái tốt, Giang Tứ thu liệm những cái kia phóng túng cảm xúc, không tại kia chi, chúng ta có chính sự muốn làm. Ân, ngươi còn nhớ rõ, ngươi là thế nào đến đài chủ tịch, lại là thế nào bị ta kéo tới sao? Ừ, đương nhiên là chạy. Tiếng tiêu dừng. Một hai giây về sau, Tống Văn Chi kinh ngạc cúi đầu xuống, hướng mình chân trái mắt cá chân. Tống Dục Kiệt là tại nhận được Tống Văn Chi bác sĩ tâm lý điện thoại về sau, ngay lập tức đuổi tới tâm lý phòng khám bệnh. Theo dừng xe trong nội viện đến phòng khám bệnh hội Trần Tiểu Dương lâu bên trong, một đường hắn đều là chạy tới, tại phòng bên ngoài dừng lại lúc càng là thở hổng hộc. Nguyên bản Tống Dục Kiệt khắc chế không được liền muốn đẩy cửa đi, nhưng mà phòng đoán bên trong còn tại hội Trần bên trong, không thể quá nhiều, hắn không thể làm gì khác hơn là nhẫn mại hạ đội vàng sao động tâm tình. Tống Dục Kiệt hít sâu khí, điều chỉnh hô hấp chuyển đến, muốn đi cửa sổ bên cạnh. Đến lúc này hắn phát hiện, ngoài cửa hành lang dài cửa sổ, đang đứng một cái đứng lên chừng 20 người trẻ tuổi. Vóc dáng thật cao, khung xương thon dài, ngay ngắn đỡ khung cửa sổ hơi hơi cúi người, giống tại ngoài cửa sổ tìm được một nửa hoa cỏ. Bị buổi chiều thật mỏng dương quang giấu nửa sáng nửa dấu, vai cổ đường nét lăng lệ ưu việt, tấm kia thanh tuyển sườn mặt đứng lên hình dáng lập thể mà xinh đẹp. Là khí chất kia phi thường xuất chúng, gặp liền tuyệt sẽ không quên người trẻ tuổi. Mà Tống Dục Kiệt luôn cảm thấy hắn khá quen. Không biết là bên này tầm mắt tồn tại cảm quá mạnh, còn là người tuổi trẻ ngũ giác nhạy cảm. Tống Dục Kiệt ngay tại dò xét suy tư khoảng cách, trong tầm mắt người trẻ tuổi ngồi dậy, thần sắc lãnh đạm lại tản mạn chuyển tới. Đọc hiểu người trẻ tuổi cái kia hỏi lại ánh mắt đồng thời, một đạo suy nghĩ vạch Tống Dục Kiệt trong óc. Gặp tấm này sinh được ưu việt tuổi trẻ khuôn mặt, hắn trong nháy mắt liền nghĩ tới người trẻ tuổi này gọi hắn cảm thấy nhìn quen mắt nguyên nhân cùng phương thân phận. Vừa đúng kinh ngạc và thiện ý hiện ra ở Tống Dục Kiệt trong tới cười, nguyên lai là Giang tiên sinh, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngài. Giang Tư mí mắt hơi liễm. Hắn không biết mặt người trung niên, nhưng mà theo cắt xén vừa vận định chế Âu phục đến hiển nhiên là công ty cao quản các loại chức vụ, lại xưng hô như vậy hắn, kia cơ bản xác định là sinh ý trên trận những cái kia cùng Giang gia có lui tới hoặc là muốn kết bạn xí nghiệp cùng văn phòng cao quản. Tóm lại, hắn không quan hệ. Giang Tứ lười nhạt hạ mặt mày cảm xúc, hướng phương nhẹ gật đầu, tính làm đáp lễ. Căn này phòng khám bệnh là bằng hữu ta, Tống Dục Kiệt không vì ngang ngược, Giang tiên sinh đến bên này là có chuyện gì muốn làm? Giang Tứ ánh mắt hơi, vừa mới chuẩn bị bước chân lại trở xuống đến, ta theo giúp ta bạn gái tới. Úc, dạng này. Tống Dục Kiệt hiền lành cười đáp ứng, trong đầu cũng đã bắt đầu nhanh chóng vén lên Giang gia những cái kia giao tế quan hệ. Về thành phố có thể được Giang gia môn đình cũng nhiều, trong đó có vừa độ tuổi nữ hài liền càng ít. Chi hắn ngược lại là nghe cái sinh ý trên trận bằng hữu tại bữa tiệc bên trong nhắc lên, thực nghiệp nhà giàu mạnh gia tựa hồ có ý cùng Giang gia làm thân, nhà kia tiểu nữ nhi sát thực chừng 20, mới từ nước ngoài học viện âm nhạc tốt nghiệp trở về, luận bối cảnh cùng cá nhân điều kiện hẳn là tính có thể nổi bật lên ở Giang Tứ. Tống Dục Kiệt còn chưa để ý xong suy nghĩ, phía sau hai người, phòng nội môn đẩy, nữ hài chống đỡ cửa đầu ngón tay chưa buông xuống. Nàng đang cúi đầu nhìn mình chằm chằm mắt cá chân, cẩn thận mặt khác an tĩnh đi ra. Tống Dục Kiệt thấy tận mắt, đứng tại mặt người trẻ tuổi ánh mắt thế giới phảng phất trong nháy mắt liền sáng lên. Vẫn là kia xinh đẹp tối đen, nhưng mà giống ở bên trong đốt lên thịnh đại hỏa diễm. Bác sĩ nói thế nào? Giang Tứ bước liền đến Tống Văn Chi mặt, thói quen giơ tay đỡ lấy cổ tay của nàng, túi người hỏi. Nàng nói, chỉ cần lại lần nữa một đoạn ổn định kỳ, hẳn là liền sẽ không tái xuất vấn đề. Cái kia quen đi nữa tất không thể mềm mại thanh tuyến nghe được Tống Dục Kiệt sững sờ. Hắn quay đầu đi, bị Giang Tứ nhẹ nhàng gấp túi thanh rất xui bóng hồ hoàn toàn giấu che lớp đến, nữ hải chỉ lộ một khe hở làm nhạt quần dài, như ẩn như hiện. Tống Dục Kiệt ngừng khá lắm hô hấp tìm về thanh âm, Văn Chi. Đang thấp giọng trò chuyện hai người đồng thời dừng lại. Tống Văn Chi phân biệt cái thanh âm kia, nàng trần chờ theo Giang Tứ người nô ra người. Sao ngươi lại tới đây? Giang Tứ tại một hai giây dừng lại về sau, trầm thấp buông xuống tầm mắt, lên nữ hải có chút luôn cuống hướng mặt của hắn là ngươi cha đẻ. Ừ, Tống Văn Chi học hắn nhẹ giọng, Tống Dục Kiệt. Cái này phòng khám bệnh là hắn dẫn ta tới. Nghe thấy tên một cái chớp mắt bên trong, Giang Tứ liền nhớ lại ở trường bên cạnh quán cà phê rơi ngoài cửa sổ, Nguyên Hạo nói, cùng mình tới chi kia bút máy cùng bị không để ý đến tướng mạo nam nhân kia. Giang Tứ đưa tay nhẹ nhàng sờ nữ hài đỉnh đầu, mang theo mộ trấn an ý vị, ta đã biết. Tống Văn Chi vẫn có điểm bất an. Giang Tứ đã quay người, hắn hướng còn có chút hồi không thần Tống Dục Kiệt gật đầu, Tống tiên sinh, lần đầu gặp mặt. Ta là chi tử bạn trai, Giang Tứ. Ngươi là chi, Văn Chi bạn trai. Là, Giang Tứ cúi đầu, nhẹ nắm khởi nữ hài tay, câu lòng bàn tay, sau đó hắn hướng Tống Dục Kiệt, ta mới vừa theo đuổi được chi tử không lâu, chỗ còn chưa kịp hướng trưởng bối của nàng chào hỏi. Hôm nay mạ muội, xin lỗi. Không quan hệ. Tống Dục Kiệt biểu lộ còn tính tại quản lý phạm vi bên trong, nhưng mà hướng Tống Vãn Chi ánh mắt lại giấu không được phức tạp tâm tình khó tả. Bầu không khí chính vi diệu. Phòng cửa lần nữa đẩy, bác sĩ trợ lý đỡ cửa, Tống tiên sinh, An lão sư xin ngài đi, nói chuyện ngài nữ nhi khôi phục tình huống. Tốt, mời nàng chờ một lát. Tống Dục Kiệt thói quen một vuốt Âu phục tay áo, sáng bóng sáng loáng dậy ra Tống Vãn Chi bên người, bước sau lại dừng lại. Hắn biên độ không lớn bên cạnh trở lại, Giang tiên sinh, ta mạo muội hỏi một câu. Giang Tứ ngoái nhìn. Tống Dục Kiệt chăm chú nhìn nét mặt của hắn, tựa hồ một tia biến hóa đều không muốn thả. Giang tổng cùng Giang tổng phu nhân, biết các ngươi ngay tại kết giao sự tình sao? Giang tứ còn chưa, Tống Vãn Chi đã không nhịn được điệp khởi lông mày nhỏ nhắn, nàng trở lại, đây là chuyện của ta, xin ngươi đừng nhúng tay. Tống Dục Kiệt, không dậy nổi, Vãn Chi, cha chỉ là không muốn ngươi có bất kỳ bị thương tổn có thể. Tống Vãn Chi thần sắc càng buồn bực. Không tại lần nữa, đầu ngón tay của nàng liền bị Giang tứ chụp tại trong lòng bàn tay rất nhẹ bóp một chút. Tống Vãn Chi cúi đầu đi đồng thời, nghe thấy đứng ở bên cạnh người kia đã bình tĩnh nói tiếp đầu, ta mang Chi tử đi Giang gia tổ vườn gia gia của ta tạm mộ, Giang tổng người sẽ không bỏ sót, tự nhiên sẽ hướng hắn báo cáo. Tống Vãn Chi chưa kịp thời Giang tứ nhào nặng, trước hết bị câu này cả kinh ngẩng mặt lên tới. Nàng đi chi hắn không nói có thể như vậy. Giang tứ tựa hồ đã nhận ra nữ hài cảm xúc, môi mỏng khỏe môi dưới đều thêm vẻ khởi điểm. Hắn nhìn xuống mượn cơ hội này trêu cợt Chi tử sông, tiếp tục nói ra, trưởng bối trong nhà bên trong, Lao Thái Thái là biết chuyện này, cùng Chi tử gặp mặt. Mẫu thân của ta tôn trọng quyết định của ta, sẽ không can thiệp ta phối ngẫu lựa chọn, đương nhiên, chỉ cần Chi tử nguyện ý, ta đây tùy thời tình nguyện đem nàng bạn gái của ta thân phận chính thức giới thiệu mẫu thân của ta. Tống Vãn Chi lần này thực sự nhịn không được, nàng phản đến giật giật Giang tứ ngón áp út, nghiêm túc ngửa đầu nhưng mà nhỏ giọng hỏi, mãi mãi lúc nào biết đến? Lần trước tại nhà ta, ta bị ngươi vu hãm sau đó lên lầu lãnh phạt. Giang tứ ức cười thấp thấp mắt, khẽ bóp nàng ngón tay mềm mại, cáo trạng là phải trả giá cao. Tống Vãn Chi buồn bực bỏ mặt, hết lần này tới lần khác Tống Dục Kiệt vẫn còn, nàng còn không có biện pháp cùng Giang tứ nói cái gì. Giang tứ cúi đến nàng bên hai, ngươi đi trước trong xe chờ ta một hồi, nhiều nhất 5 phút đồng hồ, tốt sao? Tống Vãn Chi hồ nghi lại có chút bất an ngửa đầu, ngươi xác định? Giang tứ gặp nữ hài dạng này ngẩng cằm nhấp môi chính mình, liền đặc biệt nghĩ túi đầu hôn hôn nàng, nhưng mà trưởng bối tại, cho dù là không có tư cách gì trưởng bối, hắn chỉ có thể nỗ lực nhìn xuống. Giang tứ liền trầm thấp câm thanh, cười, ta thật xác định, van cầu ngươi, được chứ Chi tử? Tống Vãn Chi ánh mắt hoảng loạn kiếm hắn, hồ không dám đi Tống Dục Kiệt có nghe hay không? Nàng buồn bực như vậy lăng hắn một chút, liền lập tức đỏ mặt quay đầu. Giang tứ luôn luôn đưa mắt nhìn nữ hài bóng lưng ra hành lang, ước chừng xuống đến cửa hiên bên ngoài, hắn quay người lại. Điểm này sáng tỏ khó để nén cười thoáng phai nhạt. Tống Dục Kiệt còn tính cùng hắn ăn ý, không có vội vã cách, Giang tiên sinh có chuyện ta nói. Giang tứ nhíu mày, ta vì là Tống tiên sinh muốn nói cái gì? Tống Dục Kiệt mặt cái này kiệt ngạo người trẻ tuổi, có chút bực mình, lại cầm phương không làm sao hơn. Hắn biết rõ Giang tứ là tại dạng gì hoàn cảnh bên trong trưởng thành, mà cân nhắc đến người trẻ tuổi này theo tuổi còn quá nhỏ đến nay tại trong vòng địa cùng đánh giá, hắn không thể không thừa nhận phương cho dù cởi xuống Giang gia tầng này hoa ý, ý, tự có hắn ngạo khí tư bản. Nghĩ câu nói nắm dạng này một người trẻ tuổi, trên cơ bản là không thể. Thế là những cái kia thói quen lời nói sắc bén tính toán bị Tống Dục Kiệt nuốt trở về, hắn thẳng thắn hướng Giang tứ, Vãn Chi là một cái rất tốt nữ hài tử, cho dù không có một cái chịu trách nhiệm phụ thân, không có một cái viên mãn hạnh phúc gia đình, tại ta đến nàng vẫn như cũ lớn lên so đại đa số hài tử còn tốt hơn nhiều lắm. Giang tứ, ta đương nhiên biết. Tống Dục Kiệt, ta có thể được ra, ngươi yêu nàng mặt khác quý trọng nàng, làm phụ thân ta thật vui mừng. Nhưng mà ta vẫn là hy vọng, quả tương lai phát sinh biến cố gì, vậy ngươi có thể trước hết nói cho ta. Ta không dạy nổi mẹ con các nàng, ta không muốn Vãn Chi nàng lại nhận thương tổn như vậy. Giang tứ ánh mắt đống nhiên thay đổi, không phải là bởi vì Tống Dục Kiệt thoại bản người, mà là Tống Dục Kiệt nói nhường hắn nhớ tới chính mình lần thứ nhất tỏ tình, bị ngăn ở phòng thí nghiệm cửa nữ hài hơi hơi run rẩy gầy yếu bóng lưng. Khi đó hắn chỉ vì nàng là sợ hắn, mà tới lúc này hắn hoảng nhiên nguyên nhân chân chính. Giang tứ lại nhìn hướng Tống Dục Kiệt thần sắc liền biến có chút lạnh. Ta sẽ bảo vệ tốt nàng, Giang tứ thấp giọng, ta không cam đoan với ngươi cái gì, ta sẽ để cho Chi tử chính mình cảm giác được. Nàng bước ra bước này gian nan, cần có dũng khí, thiếu hụt mất yêu, ta đều sẽ thay những cái kia tổn thương nàng người đền bù nàng, không. Ta sẽ nàng càng nhiều, nàng đáng giá càng nhiều. Tống Dục Kiệt thần sắc hơi, Giang tiên sinh, quả là làm Chi tử trưởng bối, vậy ngài trực tiếp xưng hô ta đấy tên liền. Giang tứ dừng lại, đương nhiên, quả là làm Cao Minh xây dựng phó tổng, vậy ngài tùy ý. Tống Dục Kiệt thở dài, ta hiểu. Giang tứ, có thời gian ta có thể mời ngươi ăn bữa cơm sao? Tùy thời xin lợi. Trở về trường trên đường, Tống Vãn Chi ngồi ở hàng sau trong xe, có chút ưu sầu điện thoại di động của mình, màn hình giao diện là 104 phòng ngủ tiểu nhóm. Lúc này tin tức chính từng cái soát được nhanh chóng, tin mừng liên tiếp. Giang tứ một đường đều không có bị phản ứng, liền buồn bực ngán ngẩm tựa ở tay vịn dương bên trên, lười đạp suy nghĩ, im lặng nhìn chằm chằm tiểu bằng hữu. Tại chú ý tới nàng rõ ràng biểu tình biến hóa về sau, hắn chi chi mí mắt, tại cái gì? Tống Vãn Chi trầm mặt dây, nhóm tin tức. Cái gì nhóm, trường học sẽ sao? Giang tứ hậu chi hậu giác nhớ tới mình còn có điện thoại di động như vậy một kiện vật phẩm, hắn rủ xuống xoay tay lại, theo áo khoác trong túi mò ra. Tống Vãn Chi bị hắn nhắc nhở được mí mắt siết chặt, trường học sẽ nhóm ta còn không có. Là chúng ta phòng ngủ, tại thời gian thực tiếp sóng, trường học diễn đàn những cái kia thảo luận tiếp. Diễn đàn. Ta đi. Giang tứ thấp cái mắt, lòng bàn tay vạch lên quét màn hình. 10 giây sau, hắn xỉ khẽ âm thanh. Tống Vãn Chi lập tức khẩn trương, ngươi cười cái gì? Đào được còn rất nhanh, Giang tứ đóng lại điện thoại di động, hướng nàng lung lay, đã đoán được ta xăm chính là Chi tử. Tống Vãn Chi ngẩn ngơ, vậy làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Giang tứ yên lặng cười, đây không phải là rất tốt sao? Vốn là ta còn đang suy nghĩ muốn làm sao không tận lực giúp bọn hắn liên hệ tới, hiện tại bọn hắn chính mình phát hiện, đều tiết kiệm chúng ta quan tâm. Tống Vãn Chi, là như thế này sau tất cả mọi người sẽ biết sau lưng ngươi Chi tử hoa là. Liền muốn bọn họ biết. Cách tay Vịn Dương không có cách nào gây nghiệp chướng, Giang tứ chỉ có thể bắt nữ hải cổ tay, kéo lên tay Vịn Dương đến môi hôn một chút. Tống Vãn Chi bị nụ hôn của hắn ngứa được đầu ngón tay đều co lên đến, "Giang Tứ." Giang Tứ đôi mắt mỉm cười nhìn qua nàng, "Ta trên lưng chi tử cũng chỉ có thể là chi tử, không dung bất luận cái gì mơ hồ chỗ trống." Tống Vãn Chi con ngươi nhẹ nhàng co lại dưới, sau đó nhẹ nói, "Ngươi cẩn thận sau hối hận." "Ta chỉ có thể hối hận." Giang Tứ hồi ánh mắt, "Vì cái gì tại An Kiều ngày đó ta không có hướng ngươi đi?" Tống Vãn Chi run lên, "Ngày nào?" Giang Tứ không có trả lời, hắn thấp đóng lại mắt, khẽ hôn nàng trưởng cổ tay trung tâm. Tống Vãn Chi hiếu kỳ, "Đến cùng kia, ô." Giang Tứ bỗng nhiên khẽ cắn nàng một, sau đó hắn cười liêu mắt, "Từ hôm nay bắt đầu, coi như trong trường học, ta nghĩ ở nơi nào thân ngươi ngay tại chỗ nào thân ngươi." Tống Vãn Chi buồn bực nổi giận rút về tay, "Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ." "Tốt, ta tận lực chỉ làm không muốn." Sự thật chứng minh, Giang Tứ chẳng những có thể nói tao nói, còn có thể đem hắn tao nói thay đổi được. Theo hôm nay bắt đầu, Tống Vãn Chi quen thuộc nhất một mình tự học liền bị ép thay đổi hai người tự học, còn muốn tùy thời tùy chỗ tại phòng tự học cái khác trong nước hoặc là trong đồ thư quán giá sách về sau, phòng bị người nào đó đột nhiên đánh lén. Tại không biết lần thứ nhì phòng bị sau khi thất bại, Tống Vãn Chi rốt cuộc không thể lại chịu được người nào đó học tập thánh địa tiết độc hành vi. "Ta muốn đi tìm một bản sách tham khảo, ngươi không thể theo tới." Tống Vãn Chi đem thanh âm ép đến nhẹ nhất, khuôn mặt đẹp đẽ lại tăng đến hơi hơi nghiêm túc, "Ngươi lại đến, ta về sau cũng không cần cùng ngươi cùng tiến lên tự học." Giang Tứ than nhẹ, "Chi tử, ngươi thật nhẫn tâm ta tàn nhẫn như vậy." Ma luyện mấy ngày, Tống Vãn Chi đã đôi này nhất biết lừa nàng cặp mắt đào hoa có sức chống cự, chỗ nàng thần sắc hùng, "Ta sự khoan dung của ngươi là ta cuối kỳ ôn tập độ tàn nhẫn." Giang Tứ nhịn không được, điểm này ý cười tràn đầy nhiễm lên đôi mắt, "Được rồi." Hắn lười nhác dựa vào hồi thành ghế, "Đi sớm về sớm. Ta chỉ là đi tìm quyển sách." "Vậy đi sớm về sớm." Tống Vãn Chi từ bỏ cùng người kia lý luận, nàng quay người hướng mượn đọc khu đi. Giang Tứ quay lại, một bên chống đỡ xương gò má suy tư muốn đổi cái gì phương pháp lừa gạt chi tử hôn hôn, một bên chẳng có mục đích quét Tống Vãn Chi cao đắp kia chồng sách bảng. Ngừng hai giây, hắn hơi hơi nhíu mày. Cho dù là cuối kỳ ôn tập, tự hóa hệ đại nhất đi học kỳ chương trình học lúc nào có như thế lớn chi thức đo. Giang Tứ đưa tay, tại kia chồng sách lên điểm một cái, hắn rút ra phía dưới cùng nhất kia bản, là dày nhất một bản. Trí tuệ nhân tạo cơ sở. Bọn họ năm thứ ba đại học học kỳ sau chương trình học. Giang Tứ vừa tức vừa cười buông tiếng thở dài, lòng bàn tay Phật vậy sẽ gần 400 trang độ dày. Hắn chỉ là thuận tay lật một cái, chỉ là không nghĩ tới, trong sách chính giữa kẹp một tấm màng ép thẻ kẹp sách, thế là trang sách tự lật dừng ở trung gian tờ kia. Thẻ kẹp sách trong suốt màng mỏng phản một tầng nông ánh sáng. Mang đè xuống, một nhóm chữ viết rồng bay phượng múa thình lình quần quần trên đó, núi cao nước xa, ép đại gặp lại. Giang Tứ lười ôm lấy cười mắt, đồng nhiên chỉ trệ. Chương 49, nguyên lai hắn tới muộn như vậy màng đè xuống thẻ kẹp sách bảo tồn được thỏa đáng, liền một cái nho nhỏ nếp gấp đều không có. Ai chữ viết, liếc qua thấy ngay. Như nóng hạ buông xuống mây đen kiềm chế đến cực hạn, sau đó một tiếng sét, rốt cục rơi xuống mưa che mất toàn bộ thế giới. Những cái kia lặng yên giấu mỗi một góc ký ức bị rửa sạch đổi mới hoàn toàn. Giang Tứ, nàng nhất định thật cố gắng thật dũng cảm, vượt qua rất nhiều khiếp đảm cùng e ngại, đáy lòng tập luyện 1.001 lần, mới rốt cục đi đến mặt ngươi. Bởi vì ta cũng thích một người, cho nên không dậy nổi, ta không nói ta thích nguyên lai hắn là một loại quái dày. Người chi thư biện nói, ngươi cũng thích một người, ai vậy? Ngươi không biết, cùng ngươi cũng không, không cải. Ngươi biết nàng đúng hay không? Nàng tới tìm ta có, nhưng mà không phải ngươi nghĩ kia. Tống Văn Chi, ngươi nhìn ta, ngươi nói chuyện. Ta cùng một người hẹn xong, cho nên phải cố gắng thi tới rồi. Chỉ là một cái, người ta thích. An Thành có thể thi đến S đại học sinh, sau 5 năm cộng lại cũng không nhiều đi. Ta chỉ là có rất ít lúc hiểu rõ việc học bên ngoài biết. S đại rất khó thi, cũng không phải ai cũng giống ngươi một, trí thông minh thật cao, không cần thế nào học tập là có thể thi đậu tới. Ngươi tại sao nói ta ghét nhất đồ ngọn? Theo ngươi cái kia đập chứa nước cứu ta một khắc kia trở đi, đời ta cũng sẽ không hoài nghi ngươi. Ta thích ngươi, Giang Tứ. Ta thầm mến ngươi rất lâu, Giang Tứ. Có nhiều thích, bao lâu? Nhanh rô dành ta, liền nói, rất nhiều năm. Mưa to ngừng. Giang Tứ đem sách khép lại, sau đó thả lại. Hắn song chống đỡ thái dương, chậm rãi cúi đầu, đen nhánh tóc rối xuyên qua hắn gân xanh văng lên đốt ngón tay khe hở, theo mắt ngã xuống, đem hắn thần sắc ngăn cản. Tờ giấy này, câu nói này, hắn đều nhanh quên. Hắn chỉ nhớ rõ An Kiều lễ đường quang đánh cho chói mắt, ngày đó ngủ không ngon, báo cáo làm được lửa nhác, hắn không thấy rõ đứng bản nữ hài thân ảnh, mơ hồ tiến một mảnh vườn sáng. Hắn theo biết, liền một câu núi cao nước xa, ép đại gặp lại. Mà hậu quả thật núi cao nước xa. Nàng vì hắn buôn ba mà tới. Giang Tứ tim đau. Đau đến hắn toàn thân rét run, bị dương quang trong đất một lần thay nàng trái tim băng giá. Hắn nói hắn tới chậm. Nhưng hắn chưa từng nghĩ qua, nguyên lai hắn tới đêm nay. Giang Tứ cứ ngồi hồi lâu, đông dưng đứng dậy. Hắn hướng xem khu đi. Theo tự học khu đến xem khu phải đi qua một mặt tường bách tường, phía trên kia có một tấm rất lớn tấm gương. Giang Tứ tật cắt nhanh chân theo tấm gương mặt đi qua, lại muốn đi vào xem khu, hắn tấm gương ranh giới bông dưng mở rừng. Kính bên cạnh Giang Tứ hơi cứng đờ nghiêng người, thấy được trong mặt gương mí mắt đều bị cảm xúc ước được đỏ lên thanh niên. Hắn hít sâu một cái, cúi đầu dựa vào kính bên cạnh tuyết trắng mặt tường, chậm rãi thấp hai mắt. Hiện loại tâm tình này trạng thái. Qua, vạn nhất ước không ở làm chút gì đến, ra mặt như vậy mỏng chi tử có thể sẽ được thắng đều không muốn nhìn thấy hắn đi. Giang Tứ thấp dựa vào mặt tường, tĩnh mịch nửa ngày, hắn giơ lên, sờ túi bên trong không nói chừng nào thì bắt đầu chấn động máy. Cái kia mơ hồ dãy số trong tầm mắt chậm rãi rõ ràng. Giang Tứ cụp mắt nhìn qua, hạ mí mắt kéo nhẹ xuống. Là này chuỗi không ghi chú dãy số. Phút sau, đứng ngọc đẹp giá sách, Tống Vãn Chi chính điểm chân đủ hạ trung thượng xếp hàng một quyển sách, một cái khác bên trong nắm chặt máy lại đột nhiên phát sáng lên. Tống Vãn Chi buông ra gáy sách,
túi đầu xem xét. Giang tứ, chi tử, trong nhà Lâm thời khách tới, ta hồi một chuyến, chạm vạng tối trở về.
Khách nhân.
Tống Văn Chi hơi nghi hoặc một chút, nhưng là trở về câu tốt. Qua rất lâu về sau, Giang tứ có thể nhớ kỹ chính mình nhìn thấy Trung Hồng Lâm lần đầu tiên. Sáng đến có thể soi gương tuyết sắc mảng lớn gạch bên trên, nam nhân ngồi dạng chân cố định, dựa vào mái bóng loáng gỗ thật ra cụ, bên cạnh là hoặc đứng hoặc đổ lon nước cùng bình rượu. Nguyên bản giải đầy một loại nào đó mùi thơm hoa cỏ nhạt nhẽo mùi vị trong không gian, tràn ngập đập vào mặt rượu, hôn tạp làm cho người khác buồn nôn. Mà cái kia râu ria sồm soàm nam nhân theo nếp vốn cổ áo ngẩng đầu, chết nặng nề nhìn hắn một chút. Giang tứ huyệt thái dương liền nhảy dựng lên, dẫn hắn tiến đến bảo tiêu cũng cao mày, đến bên cạnh hắn đưa lỗ hai thấp giọng nói, theo nhà ga chặn lại, mời đi theo về sau vẫn uống đến hiện. Giải rượu canh nấu bên trên, đã để người đưa tới, liền ngoài cửa, lấy đi vào đi. Là Giang tiên sinh. Giang tứ không nói lời gì nữa, hắn đứng nam nhân mặt đứng dây, liền trực tiếp đi hướng bên cạnh. Chi tử không, chính là có thể quản hắn cùng có thể giải nghiện đều không. Giang tứ ước cảm xúc, mặt mày lỏng lười theo trên bàn cầm gói thuốc lá lên. Kim loại bật lửa tường tủ trưng bày bên trong bày xếp hàng, hắn đi ngang qua lúc theo móc một cái, chậm chạp vung lấy kim loại mũ thanh thúy thanh vang, ngồi vào mặt phẳng nghiêng một mình ghế sofa tòa bên trong. Bật lửa phát một phen cảm nhận thấp khó chịu đốt thanh, màu u lam dài nhỏ ngọn lửa liền mắt xuống lên. Giang tứ thấp đạp suy nghĩ điểm lên, cắn khói im lặng áp vào ghế sofa bên trong, bắt đầu vào tới giải rượu canh bị Trung Hồng Lâm trực tiếp ngửa cổ uống. Hắn phảng phất không cảm giác được kia mạo hiểm nóng nóng, uống xong chật chật lưỡi, sau đó ở rượu tiếp nhận cái chén không bảo tiêu chán ghét nhíu lông mày, nhìn về phía Giang tứ. Giang tứ lại không biểu tình gì, chỉ ít tấm kia xanh đen màu trắng xương mù bên trong trên mặt nhìn không tới. Một lát sau, ước chừng là canh giải rượu có tác dụng, ngồi dạng chân cố định nam nhân rốt cục giật, hắn sở lấy cạo được điển hình tội phạm đang bị cải tạo kiểu tóc xanh gốc dạ ra đầu, đột nhiên cười hắc hắc âm thanh, đem ta làm chỗ này người tới, liền ngươi à? Giang tứ nhẹ liếm mí mắt, vẫn chưa nói chuyện. Trung Hồng Lâm ngửa đầu, tiếp mắt dò xét, một cái không lão tử một nửa niên kỷ nhãi con, lão tử năm đó tiến thời điểm, ngươi không nói cái nào hố đi tiểu chơi bùn đâu, miệng thả hết điểm. Bên cạnh trông coi bảo tiêu nghiêm nghị uống hắn. Giang tứ cầm xuống khói, tinh hồng hỏa cũng bị thon dài đốt ngón tay kẹp lấy nhẹ gật, không. Giang tứ lười biếng cười, ánh mắt lại là lạnh, theo hắn nói, tiếp tục. Bị bảo tiêu quát mắng đồng hồ Hồng Lâm không có gì phản ứng, ngược lại là Giang tứ không coi là tản mạn ngữ nhường hắn chậm rãi nẹn đỏ mặt, hắn siết chặt bên trong bình rượu, vì cái gì làm ta đến, lao tử thế nào đắc tội ngươi? Giang tứ không đáp, phản giống thuận miệng hỏi, ngươi đến về thành phố làm gì? Trung Hồng Lâm, muốn mẹ ngươi thẳng ngãi con quản. Bảo tiêu sắc mặt khó coi liền muốn lên nhấn hắn. Giang tứ lại cười, hắn hướng hơi hơi quất thân, khuỷu tay ép đến trên gối, phá vỡ nhàn nhạt sương ngủ, thanh niên khuôn mặt lập thể mà rõ ràng ánh vào Trung Hồng Lâm tầm mắt, môi mỏng nhấp nạo mạn đường vòng cung, ngươi là tìm đến Tống Vãn Chi à? Trung Hồng Lâm trong miệng khó nghe chửi rủa im bặt mà dừng. Giây sau, hắn chán nổi gân xanh khởi, ngươi là nàng người nào? Bạn trai, vị hôn phu, bạn nữ, người yêu, tùy ngươi nghĩ như thế nào. Giang tứ lỏng lẻo ngữ, đứng dậy, hắn đi đến đống kia tán loạn bình rượu bên trong, sau đó ngồi xổm xuống, cho nên vô luận ngươi muốn tìm nàng muốn cái gì, ta đều có thể thay nàng cho ngươi, thậm chí có thể cho ngươi càng nhiều. Trung Hồng Lâm uống đến phát tím bờ môi co quắp hạ, ngươi có phải hay không làm ta đồ đần? Ánh mắt của hắn quét qua bên tường kia xếp hàng, hắn mắt lạnh lẽo chằm chằm bảo tiêu, quay lại đến, cùng ngươi muốn tiền. Chỉ sợ cầm ngươi đồ vật, không được về thành phố ta liền sẽ bị một lần nữa bắt đứng lên tiến đi. Chỉ cần ngươi đi được sạch sẽ, vĩnh viễn đừng trở về. Sẽ không. Giang tứ nói. Đánh rắm. Ta mới sẽ không tin ngươi thẳng nhãi con. Trung Hồng Lâm nghe răng toát miệng, hơn nữa ta không cần tiền, lão tử muốn tiền làm gì? Lão tử cả một đời đã bị nàng hủy. Nàng liên cùng Lư Nhã một cái tiện, đều dựa vào mặt lừa gạt nam nhân ngủ biểu, nói còn chưa dứt lời, Trung Hồng Lâm hạ nửa gương mặt đột nhiên bị Giang tứ đơn năm ngón tay hung hăng cầu nắm. Tinh hồng khói thẳng tắp nhấn hướng Trung Hồng Lâm mắt. Xông, phía sau bảo tiêu giật nảy mình. Lạc lạc. Trung Hồng Lâm càng là gắt gao nhắm mắt. Đốt thuốc lá ngừng, Trung Hồng Lâm dọa đến co rúm trên mí mắt phương, hai công điểm vị trí. Kia nóng bỏng nhiệt độ, hồ muốn đốt lên nam nhân co giật mặt. Giang tứ ngừng dây, lòng âm thanh cười nhạo, ném đi khói. Hắn cúi đầu, đứng dậy, một bên ức phồng đến huyệt thái dương nóng nảy như vậy khiêu động cảm xúc, một bên chậm rãi khàn khàn thanh âm, chính mình phạm sai lầm, lại quái người bị hại, ngươi thật sự là không để cho ta thất vọng, từ đầu đến đuôi một khối rắc rưởi. Trung Hồng Lâm run mở mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm Giang tứ, người bị hại. Là, ta là không ít đánh qua nàng, cũng là ta đem nàng đẩy. Có thể ta không có muốn lòng. Là cái tiêu tiện, là chính nàng tránh ra. Nàng cần phải. Nàng nhưng liên lụy ta ngồi sổ 10 năm. 10 năm. Giang tứ xoay người động tác dừng lại. Một hai giây về sau, hắn lệ mặt mày thấp kém người, nhấc, lười nhác lại lạnh lùng kéo ra Trung Hồng Lâm mặt. Nếu không đâu, lưu người đánh chết nàng. Giang tứ khống chế nhục nhã cường độ, một lần tiếp một lần, rút đến Trung Hồng Lâm vai qua mặt, gặp Trung Hồng Lâm từ đầu đến cuối kiềm chế mà không phản kháng, hắn mệt mỏi rủ xuống trở về, thẳng người đi ra ngoài, lúc trước nếu như ta, quẳng xuống liền sẽ không là nàng, mà là ngươi. Phanh. Cửa phòng kéo ra. Cửa xe vung hợp. Giang tứ cao mày, mệt mỏi ngửa tiến hàng sau trong ghế. Bảo tiêu lên ngồi kế bên tay lái, cân nhắc mở miệng hỏi, Giang tiên sinh, người này về sau làm sao bây giờ? Ngày đưa đi, về sau tiếp tục nhìn chằm chằm. Giang tứ lưỡng lự đầu, cùng ép đại bảo vệ nơi thông cái ẩn ý, nhường hắn không cần thả người này tiến trường học. Trung Hồng Lâm khoa tư liệu có thể cho hắn, nhưng mà không thể tiết ra ngoài. Tốt, bảo tiêu quay lại, do dự một chút lại quay lại đến, ngày hôm nay có chút mạo hiểm, đứng được quá gần. Trung Hồng Lâm loại người này, chịu không nổi kích thích.
Giang Tứ, ta chính là muốn để hắn chịu không nổi kích, đáng tiếc. Bảo Tiêu nghe được tâm lý máy động đột, quay đầu nhìn Giang Tứ nhưng không nói lời nào. Một lát sau, phụ xe Bảo Tiêu tiếp xong một trận điện thoại, mở miệng, Giang tiên sinh, Tôn luật sư bên kia đã xem hết tư liệu cùng thu hình lại. Giang Tứ mắt vừa nhấc, hắn nói thế nào? Tôn luật sư nghĩ là muốn hạn chế Trung Hồng Lâm tự do thân thể hoặc cấm hắn cùng Tống tiểu thư tiếp xúc, lâu dài hạn chế tính xử phạt bên trong, cho dù là phạm tội tính chất nhẹ nhất quản chế hình, cũng chí ít cần Trung Hồng Lâm có xác thực phương hại hôn nhân gia đình tội hoặc là phương hại xã hội quản lý trật tự tội đồng hồ trưng thu. Giang Tứ nói cách khác, hiện hắn cũng không có cách nào. Hàng sau cái thanh âm kia bình tĩnh mà lười nhác, nghe giống tán gẫu đơn giản, nhưng mà không hiểu, liền nghe được Bảo Tiêu tâm lý lại máy động đột. Cá nhân ta cho rằng, ngài có lẽ cũng không cần lo lắng quá mức Tống tiểu thư an nguy. Trung Hồng Lâm mặc dù nghèo túng, nhưng mà dù sao mới vừa ngục không lâu, hẳn là cũng không nghĩ là nhanh như thế liền trở lại nơi đó nữa. Hắn là không muốn trở về. Giang Tứ nhớ tới chính mình vào cửa lúc lần đầu tiên nhìn thấy cái kia bùn nhão một nam nhân, hắn thái dương chậm rãi kéo căng đứng lên, ánh mắt rét run, tự quỷ, ma bài bạc, bạo lực quy hướng, tê liệt, nhưng mà vì cái nào đó ý tưởng khắc chế. Ngươi nói ta nhìn hắn như cái gì sao? Bảo Tiêu nghe được phát sợ, lắc đầu. Quỷ, loại kia sắp chết quỷ. Không có gì cả, thật đời đấu kỵ tụ, loại này quỷ cũng nên kéo chút gì cùng nhau xuống địa ngục mới cam tâm. Bảo Tiêu sắc mặt thay đổi, ngài nghĩ là hắn nhất định sẽ Tống tiểu thư cấu thành uy hiếp sao? Giang Tứ không tiếng động nhìn qua ngoài cửa sổ. Lúc này chính vào giữa trưa, bên ngoài dương quang sáng lạ, hắn ghé qua khu biệt thự dặm đường cái khác hoa mai nhàn nhạt mở ra. Giang Tứ không nghĩ tới cái gì, buông xuống hạ mắt, trước tiên một chuyến mộ viên đi. Tốt, Giang tiên sinh. Lái xe nơi khác ứng. Vào đông mị. Cửa sổ xe người chống lên cánh tay, nhẹ nhàng, ôn nhu sờ qua phía sau cổ sang mình. Giang Tứ là 5 giờ rưỡi chiều trở lại thư viện. Lúc này chính là bữa tối lúc, cũng là trong tiệm sách người ít nhất thời điểm. Tự học trong vùng mảng lớn đều là trống rỗng để đó sách vở ba lô cái bàn, vị trí bên trên học sinh 10 không đủ 3. Tống Văn Chi vị trí cũng trống không. Giang Tứ lại thoáng nhìn vẫn là bị đè xuống mặt kia bản nặng nề trí tuệ nhân tạo cơ sở, thất thần dây. Hai nữ sinh tựa hồ muốn đi qua lúc, trong đó một cái chần chừ một lúc, lôi kéo bạn vòng trở về, "Sông học trưởng, ngươi tìm Tống Văn Chi sao?" Giang Tứ dừng lại, ngoái nhìn, "Ngươi nhìn thấy nàng? Bạn gái của ngươi hiện xem khu bên kia, ngươi nơi này là tìm không thấy." Hai nữ sinh nhịn không được cười lên, sau đó ngươi đẩy ta một chút, ta đẩy ngươi một phen cười đi ra. Ẩn ẩn có thể nghe thấy vọng thê thạch các loại chữ truyền về. Giang Tứ không có chút nào làm người bị trêu chọc xấu hổ tự giác, hắn cầm lấy máy, cho Tống Vãn Chi phát một đầu tin nhắn. Người xem khu. Ân. Người tại sao nói? Hai cái người hảo tâm nói cho ta biết. Người hảo tâm? Hắn nói sợ ta chỗ này chờ ngươi trở thành vọng thê thạch, cho nên hảo tâm nói cho ta biết phu nhân vị trí. Giang Tứ nhìn qua nữ hải trở lại tới biểu lộ, không chịu được yên lặng cười. Hắn rủ xuống đem máy thả lại túi, liền xoay người hướng xem khu bên kia đi. Tự động hóa hệ xếp miệng tịch giá sách tầng lầu này chiếm thật nhiều xếp hàng. Giang Tứ đi giá sách nhất cạnh ngoài, một hàng nhìn qua, rốt cục trong đó một hàng tận cùng bên trong liếc về một khối bị giá sách ngăn cản hơn phân nửa thân ảnh quen thuộc góc áo. Giang Tứ thả nhẹ bước chân, đi vào hai hàng giá sách chi. Hắn dừng lại lúc, dựa vào giá sách tận cùng bên trong nữ hài lặng yên buông phăng mắt, trang sách nàng chỉ nhẹ nhàng lật qua. Người nàng hơn hai thước bên ngoài, tà dương theo bệ cửa sổ bên cạnh chạy xuống lưu mềm rực rỡ vàng, ngất dáng chiều hồng, nhẹ nhàng hôn lên nàng mảnh khảnh mắt cá chân. Giang Tứ nhìn qua, đáy mắt liền bị tâm tình gì leo lên, bao trùm. Giang Tứ. Nữ hải vừa nhấc mắt, nơi khác nhẹ giọng. Giang Tứ ánh mắt nhất động, điểm này muốn động bị hắn nước hạ mặt mày. Tống Văn Chi vẫn chưa phát giác, thanh âm ép tới mềm mại, ngươi mới vừa hồi trường học sao? Ừ, Giang Tứ đi qua, thế nào chưa ăn cơm, chờ ta cùng nhau. Tống Văn Chi hơi thẹn thùng, không có. Là đọc sách với lúc. Giang Tứ thở dài, tiểu bằng hữu, tổng gạt người cũng không phải thói quen tốt. Tống Văn Chi có chút đỏ mặt. Giang Tứ ánh mắt mờ mờ, thấp kém người đến bên thai nàng mới nhẹ giọng hỏi, ngươi suy nghĩ lại một chút, có cái gì gạt người bí mật không có nói cho ta? Không nói là chột dạ là bị hắn tin tức bên trong hơi đốt nhiệt độ nóng được, nữ hài thính thai dưới mí mắt hắn nhẹ nhàng run một cái, sau đó không dây, màu da trắng nón liền lấy tốc độ rõ rệt tràn đầy nhiễm lên một tầng yên nhiên màu sắc. Giang Tứ không chịu được cười, ánh mắt hối được càng sâu, dù hống dường như, chi tử, nói chuyện. Tống Văn Chi thế là càng chặt cắn môi, ngửa đầu chịu đựng buồn bực lăng hắn. Giang Tứ đáy mắt cảm xúc nhảy một cái, giống như là đống tuổi khô bên trong tạc làm cái hỏa tinh. Mau nói, hắn giả vờ uy hiếp, chỉ là tiếng nói có chút câm, nếu không ca ca liền muốn thay trưởng bối giáo dục ngươi. Tống Văn Chi nghe được câu này thực nhịn không nổi, nàng bung ra bị chính nàng cắn được ửng đỏ cánh môi, "Giang Tứ ngươi không muốn mặt." Giang Tứ nghe nói bật cười, lại thừa cơ thấp kém quay hàm, nàng bị chính mình cắn được hiện lên một tầng ẩm ướt chiều cánh môi lên suýt hôn hạ, vậy liền coi là không biết xấu hổ, vậy đây là cái gì? Tống Văn Chi chưa hoàn hồn, liền chợt thấy được trọng tâm chợt nhẹ. "Ô." Nàng sợ đến kém chút tiếng la, lại hoàn hồn chi liền bạch khuôn mặt chính mình nhấc che ngồi. Giang Tứ đưa nàng thẳng tắp bế lên. Tống Văn Chi bên trong nguyên bản liền cầm lấy quyển sách, bản năng phản ứng hạ nàng chỉ tới kịp nắm chặt sách chặt chẽ ôm lấy Giang Tứ vai cổ. Muốn điểm chỉ che chính mình kém chút miệng kinh thành. Vẫn chưa hết sợ hai dưới, Tống Văn Chi hoảng buồn bực buông xuống màu trắng mắt, lang Giang Tứ, phản phất dùng cặp kia ẩm ướt chiều con ngươi chất vấn hắn. Giang Tứ lại ngẩng lên nàng che miệng ba, cười, thật xứng hợp. Đây là thư viện, ngươi, Tống Văn Chi được lập tức liền muốn phát xuống đến, chỉ là tâm vừa rời đi cầm một hai công điểm, Giang Tứ đột nhiên ôm nàng hướng bên cửa sổ đi hai bước. Liền một giây, cái kia tế bạch lại sinh khấu trở về. Tống Ban Chi cả kinh, trong mắt phảng phất muốn nổi lên ở bước chiều sương mù, đôi mắt cũng bắt đầu chậm rãi thấm nhàn nhạt hồng. Đáng tiếc Giang Tứ không ngừng, cặp chân dài kia đi rất chậm, nhưng mà cuối cùng là cửa sổ ngừng. Tống Ban Chi cương đến kịch liệt, một chút đều không dám quay đầu, kia là tầng 3 cửa sổ, nàng sợ độ cao gần nhất đã bị Giang Tứ lôi kéo cởi mẫn rất nhiều, nhưng mà loại này cùng ác mộng tương tự hoàn cảnh, là sẽ gọi nàng sợ hãi, nàng chỉ có thể dùng nắm chặt sách cái cánh tay kia đem hết toàn lực ôm Giang Tứ. Giang Tứ buông lỏng trong lòng bàn tay lực, nhường nàng một chút xíu chút thấp, đừng sợ, chi tử. Vành hai của nàng cọ qua hắn môi lúc, hắn thả nhẹ âm thanh hướng nàng, chi tử, hết thảy đều qua. Tống Ban Chi đáy mắt sương mù rốt cục ngưng tụ thành ẩm ướt mưa. Bị Giang Tứ nhẹ nhàng phóng tới bệ cửa sổ bên cạnh kia một giây bên trong, nàng đập xuống mi mắt, nhưng mà không thể ngăn lại lăn xuống giọt nước. Vô số lần trong cơn ác mộng, cái kia chính là cái này góc độ cái này bên cửa sổ đưa nàng hung hăng đẩy, treo lơ lửng giữa trời mất trọng lượng cảm giác cùng sắp rơi xuống đất hoảng sợ nhường nàng chỉ có thể vô ích cực khổ thân. Nàng thân, nhưng nàng cái gì cũng bắt không được. Ô. Tống Ban Chi cúi đầu, đem thanh âm của mình giấu càng chặt, giống như là muốn đem sự sợ hãi ấy miễn cưỡng ép hồi đáy lòng. Vung ra chính mình, chi tử, người kia thấp kém thanh, nhìn ta, chi tử. Nữ hải không có tiếng cũng không ngẩng mắt, chỉ là thật cố gắng cúi đầu, ô sát tóc dài giấu nàng cả kinh hơi trắng mặt, nàng dùng sức lắc đầu. Giang Tứ thán, hắn thấp cúi người, câu lên nàng rủ xuống tóc dài, sau đó nhẹ nhàng hôn nàng mảnh khăn chỉ. Tống Văn Chi đầu ngón tay một hạt rẻ, nàng hạ biết buông lỏng ra sát chặt cường độ, đen nhánh con ngươi nhẹ hoảng sợ nâng lên nhìn hắn. Cũng là kia một giây, Giang Tứ đã kéo xuống nàng che miệng cái kia, hắn cúi lên hôn nàng bị nước mắt thấm ướt cánh môi, lúc lòng bàn tay dán sát vào lòng của cô bé, chậm rãi dạy nàng mười ngón đan sen. Kia là một cái chưa bao giờ có vô cùng nuốt nhẹ hôn, rất nhẹ, khắc chế, cẩn thận từng ly từng tí, giống sợ nhiều một chút liều lĩnh hoặc một phút cường độ đều sẽ hù đến nàng. Tống Văn Chi lần thứ nhất nói, cái kia kiến nạo, hành vi phóng túng, Vĩnh Viên Tứ làm bậy Giang Tứ, nguyên lai lại cũng có cái này cực điểm lúc ôn nhu. Nữ hải căng cứng cảm xúc chậm rãi lòng xuống, những cái kia dây dưa nàng đen kịt trong cơn ác mộng, giống như là đem sắc trời xé mở khe hở, nắm nàng không còn là cái kia đáng sợ đen nhánh, mà là một cái khác. Cùng nàng mười ngón đan sen, sau đó một chút xíu đưa nàng theo cái kia trong cơn ác mộng kéo. Chi tử, ta vĩnh viễn sẽ nắm chặt ngươi. Thế nhưng là Giang Tứ, ta không tin hai người vĩnh viễn. Ta không dám tin. Tốt, vậy liền không nói vĩnh viễn, chỉ nói hiện. Hiện. Chi tử. Hôn nàng thanh âm rất nhẹ, lại nặng hơn vạn cân. Ta đính hôn đi. Chương 50, đính hôn điện lễ kiểm tra nguyệt tới gần hồi cuối. Không ít chuyên nghiệp đã sớm kết thúc học kỳ nhiệm vụ, lần lượt nghỉ. Ép đại trong sân trường học sinh lưu lượng so với ngày xưa thiếu một nửa, điểm này tại trong phòng ăn cũng xem. Thừa tọa tỷ lệ không đến 1/36 trong phòng ăn, Vương Ý Huyên than thở bông xuống bàn ăn, liền trực tiếp úp sấp trên bàn, chỉ cần chuyên nghiệp tuyển được tốt, mỗi năm cuối kỳ tuyệt nhất thi, vì cái gì bọn họ sớm đều 3 ngày, chúng ta chuyên nghiệp còn có một môn không thi à? Ừm. Hình thư mặt không thay đổi gật đầu. Vương Ý Huyên trà sát khỏi mặt, khó được thư ca lại còn có đồng ý ta một ngày. Hình thư, hiển nhiên đây là vấn đề của ngươi. Vương Ý Huyên cũng không trông cậy vào có thể tại hình thư chỗ ấy chiếm được cái gì đầu tiên nghi, liền ai đoán vừa nghiêng đầu, đem mặt đập đến bên cạnh Khang Tiệp trên bay. Khang tỷ, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Vậy mà tại loại thời điểm này còn có thể được vui vẻ như vậy? À, không có gì. Khang Tiệp ngâm ngâm, Giang đại thiếu gia kia chiếm lấy về thành phố các lộ bắt quái tiểu báo bản thủ đính hôn chuyện xấu mà thôi. Tiếng một, trên bàn khác ba người đồng thời dừng lại, chú mục qua. Vương Ý Huyên trước hết vui vẻ, nhanh phát cho ta xem một chút. Không nghĩ tới à? Ta vậy mà có thể tận mắt nhìn đến ta đại học bạn cùng phòng binh đăng giải trí tin tức bắt quái trang địa, cái này đều đủ ta cùng người thổi cả đời. Người thiếu hai họa chi chi, Khang Tiệp thuận tay phát tiền nhóm, sau đó mị mị nâng cầm lên nhìn ngồi tại chính mình cô bé đối diện, người Giang đại thiếu gia đem chi chi giấu tốt lắm, chuyện xấu đều chỉ nói là Giang Tứ muốn cùng thần bí bạn gái đính hôn, không bại lộ chúng ta chi chi nửa điểm tin tức. Vương Ý Huyên cấp tốc lật hết cả bản văn chương, thật đúng là, cái này cần tốn không ít tiền chuẩn bị đi. Ngàn vàng khó mua hồng nhan, ngươi biết cái gì? Chậc chậc chậc. Tống Văn Chi bây giờ đã đối hai người này một sướng một họa trêu chọc miễn dịch không ít, vị dạng này ở trước mặt đùa giỡn cũng có thể mặt không chân thật đáng tin. Nàng tựa như không nghe thấy, một bên an an tĩnh tĩnh ăn canh, một bên nhẹ giọng nhắc nhở, sáu nhà ăn hôm nay đặt cùng canh cá muối lạnh, thật canh. À đúng đúng, Vương Ý Huyên vội vàng theo trên bàn ăn bưng xuống chén canh, kém chút đem ta đại bảo bối quên. Khang Tiệp không phải nàng dạng này ăn hàng, tự nhiên sẽ không bị mang đi trễ. Chi chi, các người đính hôn điển lễ chuẩn bị cái gì thời gian, ở nơi nào xử lý? Địa điểm không có định tốt, thời gian đại khái là tại tháng chạp hạ tuần, năm mới phía trước. Tống Văn Chi nói đến một nửa, đôi mắt mềm mềm nhắm lại đi, trầm mặc mấy giây sau nàng mới nhẹ giọng hỏi, "Khang tỷ, ngươi có hay không cảm thấy cái này quá nhanh?" Khang Tiệp nói, "Đối với người bình thường nói là có chút nhanh, bất quá bạn trai ngươi là Giang Tứ nha, toàn bộ S đại, không đúng, toàn bộ về thành phố ai không biết xông vị thiếu gia này, tỷ bản tính làm cùng đầu góc của hắn thiên phú đồng dạng, loại bạn tụy không giống bình thường được trời ưu ái khác hẳn với thường nhân, chân chân chính chính Lã Nguyễn hiếm thấy." Tống Văn Chi nghe được mỉm cười, "Lã Nguyễn hiếm thấy không phải nói Lâm Đại Ngọc sao?" Lĩnh hội chỉ, Khang Tiệp túi đầu ăn hai đồ ăn, nuốt xuống sau mới còn nói, "Bất quá đi, bạn trai ngươi lần này xử lý đính hôn, quả thật làm cho ta cảm giác hắn có gan, đội vàng cảm giác." Tống Văn Chi trầm mặc, nhất là cái này bắt quái tiểu tân người, Khang Tiệp lung lay điện thoại di động, bình thường nói, sông muốn ngăn hẳn là có thể đem tin tức cản được triệt triệt để, chí ít sẽ không giống như bây giờ, đừng nói vòng, về thành phố phạm là biết sông, hiện tại cơ hồ không có người không biết Giang Tứ muốn đính hôn tình. Tống Văn Chi hơi hơi nhíu mày, tin tức có phô rất mở sao? Đặc biệt mở, ta mấy vòng bằng hữu đều chạy đánh với ta nghe, hỏi Giang Tứ cô bạn gái này có phải hay không mượn, trước cuối năm không vòng tiến chính hắn ổ có phải hay không là được còn đi. Khang Kiệt nói, cho nên ngươi không ngại suy nghĩ một chút, ngươi gần nhất là làm cái gì tình, nhường Giang đại thiếu gia như vậy không cảm giác an toàn.
Không có, ta nghĩ kỹ nhiều, Tống Vãn Chi chân thành nói, ta cũng cảm thấy ngày đó hắn đề cập với ta đính hôn thời điểm. Tóm lại cả người biểu hiện cùng cảm xúc trạng thái đều có chút kỳ quái.
A, ngày đó hắn còn qua một chuyến, nhưng là ta hỏi hắn, hắn cũng không nói có cái gì tình.
Khang Tiệp suy nghĩ kỹ một hồi, thán lắc đầu, quên đi, lấy Giang Tứ kia 150 trí thông minh, hắn muốn giấu điểm tin tức lại làm cục, vậy chúng ta là thế nào đoán cũng đoán không được. Cũng may hắn nhiều nhất lừa gạt người lừa gạt tâm, người nha, hảo hảo giữ vững, không tuân thủ vậy, ngược lại ngủ Giang Tứ thế nào đều không thiệt, tâm nha, ngược lại đã sớm không có, không có gì.
Khang tỷ,
Tống Vãn Chi bất đắc dĩ nhìn nàng.
Ha ha chơi đùa, Khang Tiệp nằm sấp tới gần, không phải liền là đính hôn sao, xấu nhất tình huống chính là ngươi thay lòng, đính hôn điển lễ không tính là gì. Chỉ cần tại kết hôn điện lễ phía trước đều có thể quăng hắn trực tiếp chạy, chạy đâu?
Bụp một tiếng, kim loại bàn ăn đè ép một đoạn giường như không phải ngữ điệu rơi xuống bàn.
Tống Vãn Chi cùng Khang Tiệp trệ ở, trước sau hướng Tống Vãn Chi bên cạnh đầu.
Trống không nhà ăn bữa ăn trên ghế, Giang Ngỗ người chính gập xuống chân dài, miễn cưỡng áp vào cái ghế.
Nói chuyện cứ nói, hết lần này tới lần khác người này cánh tay còn một cách tự nhiên liền đáp đến Tống Vãn Chi trên ghế dựa.
Khang Tiệp chậm rãi nâng lên một cái hơi, thẳng người, cố gắng hướng về sau dán đi xa nhất khoảng cách, chạy, chạy, đương nhiên là chạy tới Giang Tứ học trưởng.
Giang Tứ mắt ngừng đến ý đồ túi đầu làm bộ nghiêm túc ăn cơm nữ hài trên người, ta vừa mới thế nào nghe thấy Chi Tử nói muốn thay lòng.
Tống Vãn Chi kèm chút bị canh cá nghẹn lại, nghẹn hai giây nàng nuốt xuống canh cá, ta chưa nói qua.
À, Giang Tứ đem bàn ăn hướng bên cạnh đẩy, khác một tay chống đỡ cằm, liền nghiêng người sang nhìn chằm chằm nữ hài, nói như vậy toa ta vị hôn thê đào hôn kẻ cầm đầu một người khác hoàn toàn.
Tống Vãn Chi đối diện, Khang Tiệp vô tội trừng mắt nhìn,
mà Tống Vãn Chi bên cạnh người nào đó tầm mắt tồn tại cả mạnh đến cơ hồ đốt người.
Tống Vãn Chi than nhẹ túi đầu, được rồi, ta nói.
Khang Tiệp theo dưới bàn lấy tay chỉ yên lặng so một viên lòng cảm ơn.
Giang Tứ đốt ngón tay khinh động, hắn là muốn làm chút gì, nhất là thấy được Chi Tử ở trước mặt hắn túi thấp xuống mắt an an tính tính lại dễ khi dễ bộ dáng thời điểm, nhưng mà dù sao cũng là công cộng trường hợp, hơn nữa ngồi cùng bàn còn có dạng này lóe sáng ba cái bóng đèn lửa tại. Người nào đó hoàn toàn quên đi mình mới là khách không mời mà đến điều kiện trước tiên.
Giang Tứ thở dài thành, chuyến đi, quên đi, vi phạm lần đầu không đi.
Tống Vãn Chi có chút ý, dương mắt nhìn một chút hắn.
Giang Tứ cầm lấy đũa tay dừng lại, ngữ tự nhiên mặt khác bình tĩnh. Chi Tử lúc này có phải hay không phải nói một câu, cảm ơn các ca.
Tống Vãn Chi,
nàng liền không nên tin tưởng hắn sẽ có đột nhiên không tao một ngày.
Ngồi cùng bàn khác ba cái bóng đèn hai cái nghe được một người.
Vương Ý Huyên thu thiện phán đoán một chút Giang Tứ thời khắc này thần sắc, dứt khoát đánh bạo mở hỏi, "Sông học trưởng, ngươi biết các người đính hôn tin tức bị đăng báo sao?"
Giang Tứ không ngẩng mắt, hẳn là không nói Chi Tử tin tức.
Cái kia ngược lại là, Vương Ý Huyên gật đầu, "Bất quá ta xem trọng mấy tiểu báo đều nói cái gì, các người đính hôn về sau liền muốn trao đổi đến nước Mỹ lớn du học, còn nói cái gì về sau nước định cư, thật có thể cũng không tiếp tục, làm sao lại chuyển đi loại này không hợp thói thường tin tức ai?"
Tống Vãn Chi nghe được ý, đang muốn nói chuyện.
"Là ta thả tin tức."
Giang Tứ nên được tùy ý, không hề ý Tống Vãn Chi kinh ngạc chuyện, "Ngươi nói?"
"Ừ." Giang Tứ vung lên mắt thấy nàng, "Lừa bọn họ, nhưng là muốn giữ bí mật, cho nên không thể chuyển."
Tống Vãn Chi nghi hoặc, "Lừa gạt ai?"
"Chi Tử đoán, Giang Tứ, đoán đúng có thưởng."
Chi Tử không nói gì.
Tống Vãn Chi mặc dù hiếu kỳ, nhưng mà phân tất cảm giác sẽ càng nặng một ít.
Nàng đã sớm phát hiện, Giang Tứ không nghĩ nàng biết đến tình kiểu gì cũng sẽ dùng chơi hình thức dẫn đi.
Nàng không phải Giang Tứ loại này, nhất là mạn quy càng cự tính nết, loại thời điểm này nàng sẽ dừng lại, một chút đều không hỏi nhiều. Thế là Giang Tứ tránh cho quan tâm, nhưng lại không cách nào kiềm chế sẽ theo đáy lòng sinh một điểm sao động.
Quá nghe lời, liền muốn khi dễ.
May mà vô dụng hắn nhẫn quá lâu.
Cơm chưa kết thúc, Giang Tứ liền lấy thương thảo đính hôn điện lễ cô nghi làm lý do, thuận lý thành trương đem Chi Tử theo ba cái bóng đèn trung gian quang minh chính đại suy đi.
Xông xe tại S đại trong trường bãi đỗ xe.
Tống Vãn Chi đi vào xếp sau, phát hiện lái xe sư phụ không có lên xe, còn tại Giang Tứ nói cái gì về sau yên lặng rời đi chỗ khác người đi thời điểm, nàng trong óc còi báo động lập tức kéo văng lên.
Tiểu cô nương không hề do dự, đẩy cửa xe ra liền muốn chạy trốn.
Tiếp bắp chân mới vừa bước đi, liền bị đến bên cạnh xe Giang Tứ túi người ôm lấy nàng mắt cá chân, người kia nửa vung lên mắt, đi đâu?
Quan ta chạy trốn.
Tống Vãn Chi nghẹn, ta chỉ là đột nhiên nghĩ, đi phòng rửa tay.
Nữ hài mảnh khảnh mắt cá chân bị Giang Tứ tại lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ qua.
Màu da tuyết trắng tiểu cô nương lập tức mặt đỏ lên, kém chút theo xe chỗ ngồi nhảy lên.
Nàng buồn bực đỏ lên ở mức chiều mắt đen lăng hắn, còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Giang Tứ co lại nàng đầu gối, đẩy chống đỡ tiến xe, khi dễ rất lâu.
Xe con lúc này mới mở bãi đỗ xe.
S đại cổng trường, chạy lên tuyến đường chính không lâu, xếp sau mới từ tự đốt cảm xúc qua thần Tống Vãn Chi bắt đầu liên tiếp đầu, nhìn về phía xe sau.
Nắm tay nàng Giang Tứ phát giác, ngước mắt, đang nhìn cái gì?
Ta cảm thấy, Tống Vãn Chi không xác định chuyện, giống như có xe theo chúng ta.
Giang Tứ ý, ngươi còn rất mẫn cảm.
Tống Vãn Chi hoảng nhiên cái gì, là ngươi an bài.
Ừ, Giang Tứ ôm lấy tay nàng chỉ chuyển đi. Đoạn thời gian gần nhất đến đính hôn điện lễ phía trước, ngươi vào trường học đều sẽ có bảo tiêu xe đi theo.
Tống Vãn Chi chậm rãi xị mặt, lại không nói chuyện.
Giang Tứ đợi một hồi lâu, không thấy nữ hài đặt câu hỏi, hắn quá mức, dường như phi đùa giỡn, Chi Tử không phải luôn luôn lòng hiếu kỳ rất nặng sao, thế nào không hỏi ta nguyên nhân.
Tống Vãn Chi do dự, là vì phòng bị Vu Thiên bái sao?
Hắn.
Giang Tứ xì khẽ, hắn từ trước tới giờ không dám thật làm cái gì, không xứng chiến trận này. Phía trước đấu vòng tròn nghi thức khai mạc tình bị người đâm đến hai trưởng bối kia, hắn đã bị cha hắn xung quân nước, về sau còn không phải đều là khó nói. Tống Văn Chi, kia là có mặt khác. Thù sao? Có. Giang Tứ đáp được trịnh trọng hắn, còn bắt lấy Tống Văn Chi tay hướng nàng ngấp ngắc, ra hiệu nàng đưa lô thai nghe. Tống Văn Chi nửa tin nửa ngờ, nhưng mà dù sao nhìn trận thế là lớn, nàng không dám phớt lờ, liền ngoan ngoãn tiến đến tay vịn Dương bên cạnh. Giang Tứ thấp túi xuống, đến nữ hải bên hai, ta sợ đính hôn phía trước có người cướp cưới. Tống Văn Chi, thừa dịp nữ hải còn không có phản ứng qua, Giang Tứ hôn nàng bành thai một chút, vườn hoa chi tử muốn nhìn chặt. Sau đó đạt được câm âm thanh dựa đi. Tống Văn Chi, Tống Văn Chi một nghiêm mặt ngồi đi, mắt nhìn phía trước nhẫn nhịn hơn mấy chục giây, nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhịn không được. Giang Tứ, ngươi thật là trẻ con. A, không có cách, ai kêu ta liền thích khi dễ chi tử. Giang Tứ dựa vào chỗ ngồi, nắm nữ hải tay, nhìn qua cửa sổ được càng vui vẻ. Tống Văn Chi nguyên lai tưởng rằng đính hôn điện lễ chính là giống nàng chuyên môn vụng trộm điều tra trên mạng nói như vậy, tìm ở giữa tiệm cơm xử lý một cái cỡ nhỏ lễ đính hôn, làm một cái rất lớn treo chuỗi dài cầu đỏ trói bối cảnh đài, lại mở tiệc chiêu đãi người thân bạn bè ngồi lên mấy bàn, mặc thường phục tuổi trẻ nam nữ ở lưng cảnh trước sân khấu một cái quỳ xuống đất một cái nhận hoa, sau đó dưới đài nâng ly cạn chén nói yên yến. Thằng đến Nhâm lão thái thái đem ba thật dày đóng sách tinh mỹ tập tranh vật như vậy đẩy tới trước mặt nàng. Đây là cái gì? Tống Văn Chi tiếp được có chút ngượng. Các người đính hôn điển lễ phương án thiết kế, mang phối đồ, lão thái thái mặt mũi hiền lành, huyện thanh tuyển qua một lần, xi cái này ba phần, ta xem nhìn đều lấy, dù sao cũng là các ngươi đính hôn, cho nên chỗ này còn là được giao cho các ngươi hai cái quyết định. Tống Văn Chi cầm lấy phía trên nhất kia một dải, trọng lượng ép tới cổ tay nàng trầm xuống. Mà nàng trong tưởng tượng thoải mái giản dị đính hôn điện lễ cũng đi theo cái này trầm xuống, triệt để tuyên cáo phá sản. Bên cạnh, Giang Tứ đưa tay qua, đè xuống nữ hải khổ bà ba mà cúi thấp đầu, chuẩn bị xong bài tập dường như lật ra tay. Ta nhớ được bộ phận này ta đã cùng bọn hắn nói qua, Giang Tứ cau mày, còn dày vò nàng làm gì? Ngươi nói kia là ý kiến của ngươi. Lão thái thái không chút nào đất khách lật ra tôn tử một cái liếc mắt. Giang Tứ lơ đễnh, loại này nhỏ hơn, ý kiến của ta nhất định lấy trở thành chúng ta cộng đồng ý kiến. Cái này còn không có đính hôn đâu, ngươi liền muốn khi dễ Vãn Chi đúng hay không? Không phải khi dễ, Giang Tứ bình tĩnh bắt qua Tống Vãn Chi tay, hướng lao thái thái lung lay, điểm ấy nhỏ, chỉ cần ta cầu chi tử hai câu, nàng bên thai mềm, da mặt lại mỏng, nhất định sẽ đồng ý ta. Ước chừng là bị cháu mình biểu hiện đổi mới đối với hắn nhận thức hạ cuối, lao thái thái chẹn họng nửa ngày, mới tìm tiếng, lao Giang làm sao lại sinh ngươi thứ như vậy? Giang Tứ vô tình suy âm thanh, kia đoán chừng là tổ tiên tích đức đi. Lao thái thái được quay đầu liền muốn tìm chính mình và trượng. Cuối cùng vẫn là Tống Vãn Chi đem hai ông cháu khuyên ngăn. Giang Tứ liền ngồi tại Tống Vãn Chi bên cạnh, từng cái cho nàng đơn giản khái quát, ba cái phương án phân biệt tại ba cái địa điểm, một cái là ngoại ô lộ tiên trang viên, một cái là khách sạn 5 sao sao trời yên tĩnh, còn một cái là du thuyền tiệc tùng. Tống Vãn Chi nghe được cẩn ẩn nhức đầu, cái nào đều không giống tiểu quy mô bộ dáng. Nàng lật vài tờ sau liền từ bỏ, ngươi chọn cái nào, chúng ta liền theo cái nào đi. Giang Tứ rút chúng ở giữa kia, ta chọn du thuyền. Tống Vãn Chi khẽ giật mình, nàng vô ý thức đầu nhìn về phía Giang Tứ. Du thuyền, ngươi không thích? Giang Tứ hỏi. Không phải, nhưng là, Tống Vãn Chi ngạnh xuống, du thuyền là muốn biển a. Có chuyên môn khánh điện công ty an bài, du thuyền tiệc tùng loại này khánh điện hoạt động đối bọn hắn nói thật thường thấy. Ừm. Tống Vãn Chi biểu lộ càng xoắn xuýt, chưa muốn nói, nhưng lại cố kỵ nhầm mãi mãi vẫn còn, không tốt nói thẳng. Giang Tứ dư quang liếc qua, rốt cục không lại đùa nàng, hắn đem phương án hợp lại, ngươi là muốn nói, ta sợ nước, làm sao bây giờ? Tống Vãn Chi không nghĩ tới Giang Tứ có thể như vậy trực tiếp, nàng tâm giật mình, vô ý thức nhìn về phía đối diện. Nhâm lão thái thái thật giống như không nghe thấy, chính đỡ kính lão như không có nó đất lật trước mặt nàng kia thật dày điện lễ phương án. Giang Tứ béo nhẹ bóp nàng đầu ngón tay, không. Du thuyền cũng không phải du thuyền, cho dù cỡ nhỏ, bong tàu cách mặt biển cũng có một khoảng cách, ta cũng sẽ không chạy tới nhảy xuống biển, trên bong thuyền hoặc là du thuyền nội bộ, cùng trên đất bằng không có khác biệt. Thật. Tống Vãn Chi còn là không quá yên tâm, chăm chú nhìn ánh mắt hắn. Ừm. Lúc này, đối diện đỡ kính lão Nhậm Phân cũng mở, ta nghe ngươi cha lúc nói cũng kỳ quái, coi như du thuyền cùng lục địa đồng dạng, kia trực tiếp tuyển trên lục địa không phải tốt, du thuyền có gì tốt? Tống Văn Chi bị nhắc nhở đến, đi theo gật đầu. Giang Tứ thấp con ngươi, một bên lật lên du thuyền kia điển lệ phương án, một bên tùy ý nói, du thuyền lên phong bế tính tốt, không thể tùy tiện bảo. Mở đến trên biển về sau, phi nhân sĩ chuyên nghiệp cho dù biết bơi, cũng rất khó hoàn thành biển lặn, muốn chạy đều chạy không thoát. Nhâm lão thái thái ngẩng đầu, ngươi muốn phòng ai chạy mất? Giang Tứ ngừng mấy giây, đông dương một, hắn vung lên mắt, Chi Tử a, vạn nhất nàng hối hận, nửa đường đào hôn làm sao bây giờ? Tĩnh lặng mấy giây, Tống Văn Chi cùng Nhâm lão thái thái không hẹn mà cùng làm không nghe thấy, quay đầu, không tại phản ứng người nào đó. Trạm vào tối, Tống Văn Chi cùng Giang Tứ cha mẹ cùng nhau dùng bữa tối. Vương Uyển Thanh còn là cùng phía trước đồng dạng, nhưng Tống Văn Chi đã không cảm thấy xa lánh, cũng không có nhường nàng không được tự nhiên xuồng xã gần cảm giác, nhưng mà song sùng thái độ đối với nàng tựa hồ thân cận một ít, càng hoàn toàn không cần lên Vương Ý Huyên lấy nàng độc đã mắt nhóm kịch tổng kết ứng đối ác độc cha mẹ chồng làm khó dễ kinh nghiệm. Tống Văn Chi mặc dù không cảm thấy lấy song sùng cùng Vương Uyển Thanh tu dưỡng sẽ làm khó dễ chính mình tên tiểu bối này, nhưng mà hai người nhất là song sùng hoàn toàn buông xuôi bỏ mặc thái độ, vẫn là để nàng có chút ý sau bữa ăn, đưa Tống Văn Chi trường học trên đường. Giang Tứ nhìn nàng có tâm, Tống Vãn Chi cũng liền dứt khoát nhỏ giọng đem nghi ngờ của mình nói cho Giang Tứ. Giang Tứ nghe về sau đến kịch liệt, cho nên ngươi bạn cùng phòng cho ngươi nhắc tới cái gì kinh nghiệm, tỉ như cha ta đưa ngươi một tấm 10 triệu chi phiếu, để ngươi rời đi. Tống Vãn Chi bị hắn nói đến nóng mặt, không sai biệt lắm.
Đi.
Giang Tứ, vậy ngươi tin sao?
Không có, Nhị Huyên chính là loại tính cách này.
Như, Song Sùng Chân cho ngươi nhắc tới điều kiện như vậy ngươi sẽ đồng ý sao?
Giang Tứ chưa hỏi.
Tống Văn Chi còn không có được đến nói chuyện.
Giang Tứ, hữu nghị nhắc nhở, ngươi nếu là dám suy nghĩ, ta liền dám thân được ngươi dọc theo con đường này đều nói không nói gì.
Tống Văn Chi.
Lái xe còn tại hàng phía trước.
Tống Văn Chi buồn bực được quay sang không tiếng động lăng hướng Giang Tứ.
Không đùa ngươi, Giang Tứ nắm lên tay của nàng, nhẹ cao hạ nàng lòng bàn tay, tính làm chân an, Song Sùng đương nhiên sẽ không làm có ngươi. Hắn hiện tại hẳn là so với mẹ ta đều nhớ ngươi hơn sớm một chút tiến xuống cửa.
Tống Văn Chi tò mò hỏi, vì cái gì?
Giang Tứ ngừng mấy giây, yên lặng, bởi vì 10 năm này ta không núp nhích đi tìm hắn một lần, mà tháng gần nhất, ta cầu hắn hai.
Tống Văn Chi giật mình.
Là bởi vì, đính hôn sao?
Phải cũng không phải, Giang Tứ chống lên mắt, hắn tựa ở chỗ ngồi, miễn cưỡng nhìn qua nàng, chờ điện lễ kết thúc đi, chi tử.
Chờ kia về sau, ta đối với ngươi liền không có bất kỳ bí mật gì.
Không tử, Tống Văn Chi đáy lòng nổi lên một trận bất an.
Nàng vô ý thức siết chặt Giang Tứ tay, đây là ngươi đồng ý ta, không thể nuốt lời.
Đương nhiên, Giang Tứ hôn nàng đầu ngón tay, đôi mắt nhẹ ôm lấy, Giang phu nhân.
Đính hôn điển lễ cuối cùng phương án, ấn Giang Tứ ý kiến tuyển định du thuyền tiệc tùng hình thức.
Giang Tứ an bài lái xe sớm một ngày đem chi tử bà cùng mẫu thân Lưu Nhã tiếp về thành phố, ngủ lại tại về thành phố một khách sạn 5 sao phòng tổng thống. Sợ hai vị trưởng bối sơ chợt đến, đối ngày thứ hai đính hôn điển lễ không có chuẩn bị, Giang Tứ còn chuyên đem tổ tông, Nhâm lão thái thái cùng nhau mời đi khách sạn bên kia.
Tổng thống bộ ba cái phòng ngủ, đúng lúc cũng đủ ở ngược lại là chi tử bà cùng Nhâm lão thái thái, hai vị bao nhiêu năm hàng xóm cũ tập hợp một chỗ, cứ thế sẽ nửa đêm lên thượng, cuối cùng còn ngủ ở cùng cái phòng ngủ.
Một đêm trôi qua, chi tử bà lúc xuống xe còn treo tại giữa lông mày sầu lo, sáng ngày thứ hai cuối cùng là triệt để rút đi.
Đính hôn điện lễ đến cùng không phải kết hôn, không như vậy long trọng nghiêm khắc quá trình, giữa trưa phía trước du thuyền, cho nên bữa sáng còn là tại khách sạn tiệc đứng phòng ăn.
Giang Tứ trước kia tiếp nối Tống Văn Chi, đi qua bồi ba vị trưởng bối cùng nhau dùng bữa ăn.
Bữa ăn sau liền hạ trên lầu xe, hướng đi bến tàu trên đường.
Giang Tứ khó được rộng lượng một, nhường Tống Văn Chi cùng mấy tháng không gặp mặt mẫu thân Lưu Nhã đơn độc cùng xe, chính mình bên trên một khách chiếc, ngồi tiếp hàng sau hai vị lao thái thái ngồi ở vị trí kế bên tài xế.
Giang Tứ đứa nhỏ này, Lưu Nhã muốn nói lại tôi mấy câu, cuối cùng liền thừa một cái tử, không sai.
Tống Văn Chi tâm hơi chát chát lại có chút nghĩ, tay bị dương bị nàng giơ lên, nàng tựa ở Lưu Nhã trên vai, ôm Lưu Nhã cánh tay, "Mụ, ngươi có thể hay không trách ta, chính mình liền làm quyết định a?"
Nữ hải thanh âm mềm mại, lộ ra điểm bất an.
Lưu Nhã đưa tay, tại Tống Văn Chi đỉnh đầu sờ lên, "Trách ngươi làm cái gì, chúng ta Chi Chi thông minh, tâm tư tốt, ngươi nhìn người so với mụ mụ chuẩn, mụ mụ minh bạch."
Lưu Nhã cũng không nói gì, nhưng mà Tống Văn Chi còn là chóp mũi nổi lên điểm bệnh, nàng chịu đựng chát chát ý, nhàn nhạt nhỏ giọng nói, ta cũng không biết ta đi được có đúng hay không, nhưng mà ta muốn thử xem.
Ta thích hắn, thật thích hắn.
Ừ, kia Chi Chi liền dũng cảm đi lên phía trước, mụ mụ sẽ luôn luôn bồi tiếp ngươi, hả?
Được.
Một người rốt cục bên trên khánh điện công ty bỏ neo tại bến tàu du thuyền.
Được mời tham gia đính hôn điện lễ khách nhân đều được an bài tại du thuyền tầng giữa yến hội sảnh, như bình thường khách sạn bài bố, đính hôn hai phe trưởng bối thì đều có phòng nghỉ, đơn độc ở tầng chót vót.
Tống Văn Chi bồi tiếp Lưu Nhã cùng bà đi lên lúc, thấy được cầu thang hai bên cách mấy cái bậc thang liền đứng một cương vị hộ vệ áo đen, luôn luôn xếp tới phòng nghỉ.
Tống Văn Chi thần sắc hơi động, Lưu Nhã cũng chịu được hỏi, chờ đi vào trong phòng nghỉ, Lưu Nhã mới có điểm không yên tâm lôi kéo Tống Văn Chi hỏi, Chi Chi, ta phía trước tra một chút Giang Tứ suy nghĩ, nhưng mà trên mạng đều nói đến lồng không rõ ràng thống, hắn muốn là làm cái gì?
Xem xét Lưu Nhã biểu lộ, Tống Văn Chi liền biết mẫu thân đang suy nghĩ cái gì.
Nàng nhất thời có chút không khóc được, ngài yên tâm đi, là hợp pháp kinh doanh.
Ồ,
Lưu Nhã suy nghĩ một hồi, lại nhịn không được, chuyển, cái này hợp pháp suy nghĩ, nhi tử đính hôn cũng muốn an bài nhiều như vậy bảo tiêu sao?
Cái này không đợi Tống Văn Chi đáp, bà nói chuyện. Ai nha, ngươi nói rông dài được, không nói những cái khác, ngươi nhầm a di người nào ngươi không rõ ràng à?
Nàng còn có thể hại chúng ta Chi Chi hay sao?
Ta chính là hiếu kỳ, hỏi một chút nha.
Lư Nhã hướng nghe chi tử bà nói, đem lo nghĩ nuốt đi.
Đính hôn điển lễ bên trong nghi thức người xác thực đơn giản, không có kết hôn kia một bộ cha sứ mục sư chứng hôn nhân chi loại kết hôn lời thề tuyên đọc, cũng không cần thịnh trang đi cái gì thảm đỏ.
Tống Văn Chi tại tầng hai hóa lên đạm trang, thay xong quần áo liền đi nghỉ ngơi ở giữa.
Hôm nay điển lễ lên nàng mặc là một đầu tuyết trắng váy dài, một đôi lóa sắc cao gót. Đen nhánh mềm mại tóc dài rủ xuống qua hơi lộ ra mà bay, xuống lầu lúc váy khẽ đung đưa, càng nổi bật lên nữ hài vòng eo tinh tế, bộ pháp chậm rãi.
Chờ ở cầu thang Giang Tứ nguyên cắm quần tây túi, đứng được lửa nhát, còn nửa thấp mắt cùng cầu thang bên cạnh đứng bảo tiêu thấp giọng giao phó cái gì.
Chờ nghe thấy thanh âm sau lơ đãng vừa nhấc mắt, Giang Tứ liền giật mình tại cầu thang phía trước.
Cái này khẽ giật mình, liền thẳng đến Tống Vãn Chi sắp xuống đến trước mặt hắn kia cấp bậc thang, hắn mới thần.
Vội vàng đi lên hai cấp, Giang Tứ trốn vào mặt sau yến thính ngồi những khách nhân tầm mắt điểm mù, đưa tay liền giữ lại chính sách theo dưới làn váy tầng nữ hài thân eo. Đem người chống đỡ tại tay vịn phía trước.
Người này lên được đột nhiên, Tống Văn Chi ánh mắt kinh hoàng dương mắt, Giang Tứ.
Giang Tứ thấp mắt thấy nàng, hơi nhíu lông mày, ai chọn váy?
Người a.
Sách, Giang Tứ cực kỳ nhẫn mại ước một phen hừ nhẹ, nó tại đồ lên thời điểm rõ ràng không phải dài dạng này.
Tống Văn Chi nghe được mà mịt, vậy nó, dáng dấp ra sao?
Ngươi nói đồ lên còn là hiện tại.
Đồ lên.
Đồ lên liền vô cùng đơn giản, thoải mái, sạch sẽ.
Tống Văn Chi nghe được nghĩ, gặp Giang Tứ còn thấp con ngươi mang thủ dường như nhìn chằm chằm váy dài, nàng không khỏi liếc mắt, vậy bây giờ đâu, biến dạng sao? Giang Tứ tầm mắt nhẹ nhấc lên, đen nhánh con ngươi nghệ ở nàng, cái kia không có, chính là biến thật không tốt. Tống Văn Chi khẽ giật mình, khẩn trương nhìn một chút, kia không tốt. Đi theo nữ hài động tác, tóc dài theo đầu vai chỉ hoan rơi, nhẹ cọ qua Giang Tứ trước người áo sơ mi. Giang Tứ cúi đầu đi ngửi nàng trên tóc nhàn nhạt hoa sơn trà hương, nhìn một chút, hắn còn là hôn hạ nữ hài trắng non xinh đẹp xương quai xanh. Tống Văn Chi giật mình, mới vừa hướng nghĩ qua lại, liền bị Giang Tứ chụp lấy hướng trước người nhấn một cái, hắn hô hấp sát qua bên tai nàng. Kia đều không tốt, Giang Tứ hồi ánh mắt, bất mãn, nhường người nghĩ xé mở. Chương 51, A Tứ đính hôn nghi thức quá trình vô cùng giản, hạch phân đoạn liền trao đổi nhẫn đôi. Cùng kết hôn điện lễ khác nhau, chiếc nhẫn đính hôn sẽ không làm được khoa trường, cơ bản đều làm vòng chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn hộp Nguyên Hạo cầm lên, nghi thức đài an bài được khoảng cách tân khách không gần, Nguyên Hạo một đường chạy chậm mới xuyên qua bên cạnh bảo tiêu đi đến trên đài. Giang Tứ đưa tay chờ, Nguyên Hạo liền kia trái móc bên phải móc, quần áo túi quần sờ soạn một lần, sau đó hắn một mặt hoảng sợ nhìn về phía hai người, hỏng, chiếc nhẫn làm mất đi. Tống Văn Chi giật mình, quay sang. Không đợi mở miệng, Giang Tứ cười như không cười khẽ hừ một tiếng, chiếc nhẫn muốn thật mất đi, ta liền ném ngươi xuống biển cho cá ăn. Nguyên Hạo trên mặt biểu lộ lập tức không có khe hở chuyển thành ai oán, trọng sắc khinh hiếu, không ngoài như. Giang Tứ, thiếu phế. Tống Văn Chi lúc này mới phản ứng qua, bất đắc dĩ nhìn xem hai cái này ngây thơ trình độ lên tuyệt đối vật họp theo loài bản thân. Kia hai cái thắt tơ hồng nhung lễ mang hắc sắc giới chỉ hộp rốt cục còn bị Nguyên Hạo cầm ra. Hắn mở ra nắp hộp, đưa về phía hai người bên cạnh, Văn Chi học muội, Giang Tứ tên chó chết này vì cái này hai làm vòng chiếc nhẫn, nổ người ta định chế lao sư hầm một tuần, kém chút không cho sư phụ ngao xuất công tổn thương. Hắn toàn bộ liền một tuần lộ ra, ngươi về sóc nhưng phải nhỏ hơn hắn điểm. Nguyên Hạo sáng biếm tối bao, Tống Văn Chi như vậy nghe ra được, mà lúc này cũng không chú ý được hắn, chỉ bị kia hai cái làm vòng chiếc nhẫn bộ dáng câu đi chú ý, kia một đôi ngoại hình tương tự làm vòng hoa đằng nhẫn đôi, khác biệt chỉ cho một cái hoa đằng đùi gai hình dạng, mà đổi thành một cái thì chi tử nhánh hoa hình dạng. Hai cái hoa đằng đỉnh đều xuyết viên thật nhỏ kim cương. Giang Tứ gặp Tống Văn Chi nhìn ra được, không khỏi cười một tiếng, thích không? Thích. Tống Văn Chi không do dự, nâng lên sáng lấp lánh đồng tử nhàn nhạt nhìn qua Giang Tứ, thật thích. Nguyên Hạo bên cạnh chua chua, hẳn là thích, chúng ta tứ gia hai năm này kiếm thân gia phải có một nửa. Hoa đồng, không có người, Giang Tứ lấy đi một đôi chiếc nhẫn, vì ăn đi. Huynh đệ nhiều năm, ta liền kia tiểu kim cương phế liệu đều không vớt lên, hôm nay tính nhận rõ ngươi. Nói xong, Nguyên Hạo một bước hồi ưu ván xuống đài. Tống Văn Chi cố nén cười, mắt loan nhàn nhạt, cảm ơn đồng ca. Ai? Nguyên Hạo lập tức ứng, một bên đi trở về một bên cách không đâm Giang Tứ, nhiều cùng ngươi lão bà học một ít là người. Tống Văn Chi vừa mới chuyển trở về gương mặt lập tức bị hôn mê rồi một tầng đỏ ửng. Mà Giang Tứ nghe kia âm thanh đồng ca nghe được khó chịu biểu lộ cũng chậm, không xen vào nữa bên kia, hắn quay lại. Khiếp lại thu hút ngắm trước mặt tiểu bằng hữu, đồng ca. Thế nào nghe ngươi gọi ta tứ ca đâu? Tống Văn Chi giả không nghe thấy, tất cả mọi người chờ, chúng ta đi mau xong quá trình đi. Giang Tứ mắt giật giật. Hắn nhớ tới cái gì, cặp mắt đào hoa hơi hơi câu tiểu điểm này tản mạn ý cười cũng giống như bị băng ẩn giấu một chút, lãnh đạm hạ. Hắn tựa hồ vô ý đảo qua xa xa dưới đài, trở xuống tầm mắt. Trong đó một cái chiếc nhẫn đưa về phía Tống Văn Chi. Tống Văn Chi run lên, ta mình mang. Giang Tứ dừng lại, nhịn không được, thấp mỉm cười âm thanh, thông cảm ngươi cái không hiểu tiểu bằng hữu, ca ca dạy ngươi, cho ca ca mang. Tống Văn Chi. Tống Văn Chi hồng thấu gương mặt tiếp nhận đi, có thể cái này chi tử hoa. Đó là đương nhiên ta mang ngươi, ngươi mang ta, Giang Tứ thấp túi người, nếu không kêu cái gì đính hôn thai. Nha. Đính hôn nghi thức quá trình, rốt cục chi tử đỏ mặt, Giang Tứ tao cùng toàn trưởng tiếng vỗ tay bên trong kết thúc. Nghi thức về sau, Giang Tứ cùng Tống Văn Chi đáp ứng lại, đi đến người người quá khứ tân khách đắp bên trong, nhưng mà Giang Tứ lại không để cho, còn đem câu trở về. Đêm nay không cần ngươi hạ tràng, Giang Tứ thấp giọng bên hai, đi trên lầu nghỉ ngơi ở giữa nghỉ ngơi đi, ta đã cùng các trưởng bối sớm nói qua. Tống Văn Chi mi mắt nhẹ giơ lên, vì cái gì? Nhiều người, loạn, ta sợ nhìn không ở ngươi. Giang Tứ dừng lại, câu lên cái lỏng lẻo cười. Vạn nhất có người thừa dịp ta không sẵn sàng, vụ trộm cho Chi Tử rót rượu, ta đây cuối cùng nâng một đóa say Chi Tử trở về, còn thế nào nhịn được không chiếm tiện nghi? Tống Văn Chi, Giang Tứ ngươi lại bắt đầu không xấu hổ. Giang Tứ nghe được nhịn không được cười lên, mượn hoa hồng trắng lãng hoa che chắn, hắn ôm lấy nữ hải, khiến cho hướng về sau trốn tránh hạ eo, cũng vẫn không có thể tránh thoát bị hắn chống đỡ cọ sát hôn. Tống Văn Chi rốt cục chịu không nổi người này tập kích bày rối, mang theo tuyết trắng váy dài, trốn lên lầu. Giang Tứ ngừng cửa thang lầu, đưa mắt nhìn thân ảnh biến mất tầng hai chỗ ngặt, lúc này mới quay người hồi. Phía trước cái kia cùng hắn trò chuyện bảo tiêu đội trưởng nhấc chân qua, ngừng Giang Tứ bên cạnh. Giang tiên sinh, thật không cần cùng sở hữu bảo an nhân viên thuyết minh sao? Không được, Giang Tứ sắc lỏng lười sở khởi bên cạnh trên bàn hộp thuốc lá, nhìn từ xa theo đến chân tản mạn như thường, nhiều người như vậy, tiết lộ phong thanh lại dễ dàng bất quá. Xin ngài tin tưởng chúng ta chuyên nghiệp tính. Xin lỗi, ta không có khả năng tin. Giang Tứ đôi mắt vừa nhấc, ánh mắt hơi lệ, bỏ qua cơ hội lần này, ngươi muốn ta hàng đêm phòng chống sao? Còn muốn ta thời khắc đánh, coi như đi đường bên cạnh hoặc trong siêu thị, một cái đội mũ thấp đi ngang qua người đều có thể tùy tiện uy hiếp được sinh mệnh. Bảo tiêu á khẩu không trả lời được. Trầm mặc nửa ngày, hắn thấp, thật xin lỗi, Giang tiên sinh, ta mạo muội. Nhưng mà ta thực thật gánh an nguy của ngài. Giang Tứ suy tiếng cười khẽ, nửa đùa giỡn cắn lên khói, cầm cái kia mang theo chi tử hoa chiếc nhẫn tay cặp lên, ta chấp nhận đính hôn mới vừa leo, tay của vị hôn thê đều không dắt đủ, ngươi còn có thể so với ta mình càng gánh sao? Bảo tiêu cũng cười nhẹ, nhưng mà một giây liền đang trải qua hồi, ngài xác định người kia thật sẽ động thủ sao? Cái này hắn cơ hội cuối cùng, Giang Tứ nói, chí ít ta như vậy nhường hắn cho rằng. Hắn nhất định rất rõ ràng, nếu như chi tử cùng ta định cư nước ngoài, vậy hắn đời này đều không thể nào gặp lại một mặt. Bảo tiêu đội trưởng như mày, có thể ngài không có cho hắn bất cứ thương tổn gì Tống tiểu thư cơ hội. Cho nên ta cược hắn sẽ lùi lại mà cầu việc khác. Giang tứ ngoái nhìn, chi tử mẫu thân cùng bà ngoại cũng đã mời lên tầng đi. Tốt, đêm nay muốn vất vả ngươi. Ngài khách khí, bảo hộ Giang tiên sinh chức trách của ta chỗ. Tân khách ở giữa có người hướng Giang tứ bên này chào hỏi. Giang tứ cổ tay miễn cưỡng vừa nhấc, cùng đối phương cách không cười qua. Sau đó hắn theo trước bàn đứng dậy, hộp thuốc lá ném đi trở về, mình thì đi hướng đám người. Tống Bán Chi đơn độc du thuyền lầu 2 trong gian phòng ổ nửa giờ. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài sắc trời gần đen, xa xa mặt biển cũng ẩn ẩn đi lại gợn sóng. Lần thứ nhất du thuyền lên vượt qua theo ban ngày đến ban đêm chuyển đổi, cảm thấy mới lạ mà lạ lẫm, nhường nhịn không được đi bên cửa sổ dò xét nhìn. Đáng tiếc du thuyền kiến trúc tài liệu hiển nhiên không thể tốt hơn, thanh âm đều cảm được cực kỳ chặt chẽ, liền một điểm hải chiều khí đều người không đến. Tống Bán Chi lại ngồi một hồi, rốt cục còn nhịn không được, đứng dậy ra khỏi phòng. Lầu 2 hành lang cùng cửa thang lầu vẫn như cũ trông coi bảo tiêu, chính bà táo nguy lập. Gặp Tống Vãn Chi qua, cửa thang lầu bảo tiêu nghiêng người, "Tống tiểu thư, ngài muốn đi tầng 2 sao?" "Không có, ta không đi đến tính." Tống Vãn Chi nhẹ giọng, "Ta muốn đi bong tàu lên nhìn một chút biển, dạng này có thể chứ?" "Bảo tiêu, Giang tiên sinh nói, trừ ngài tầng nghỉ ngơi bên ngoài, còn lại thời điểm đều muốn có hắn cùng đi. Cho nên chúng ta cần hướng Giang tiên sinh hồi báo một chút, có thể xin ngài chờ một lát sao?" "Đừng, hắn không thích nước." Tống Vãn Chi có chút khó khăn, "Ta chỉ đi tầng 1 bong tàu lên nhìn một hồi, rất mau trở lại, dạng này có thể chứ?" Bảo tiêu người trong đội đều nói tầng vị này tiểu thư liền chưa Giang phu nhân, không thể đắc tội. Mà đội trưởng cho lúc trước bọn họ hạ đạt nhiệm vụ mệnh lệnh liền nghiêm cấm hai nhà trưởng bối cùng đây đối với vị hôn phu thê bên ngoài bất luận kẻ nào lên lầu, vậy cũng là thường quy bảo an nhiệm vụ, bọn họ không có người khởi cái gì nghi. Cho chần chờ giây sau, bảo tiêu liền tránh ra cầu thang, du thuyền còn vòng bao hàng, xin ngài chú ý an toàn. Tốt, Tống Văn Chi mặt mày buông lỏng, nhẹ cúi xuống, cảm ơn. Đưa mắt nhìn nữ hải sách theo váy dài bóng lưng không tiếng động đi xuống cầu thang, vòng vo đi tầng 1, nguyên bản mắt nhìn thẳng mặt khác cái bảo tiêu mới nhao nhao động biểu lộ. Toàn bộ ca, cái này có thể được không? Ta đây có cái gì xử lý, còn có thể đem Tống tiểu thư làm trộm cản. Chúng ta giữ cửa, lại không tuân thủ giám, cùng Tống Văn Chi trò chuyện người hộ vệ kia nói xong, tao mày nghĩ nghĩ, quên đi, ta đi tìm Giang tiên sinh báo cáo chuẩn bị tình huống, tránh cho tái xuất cái gì đừng rẽ, các ngươi cho ta chừng à, cái này cũng không tự ý rời vị trí. Ai? Tầng 1 bong tàu. Lộ Thiên Đài quan sát. Lần này đính hôn điển lễ thuê một chiếc cỡ nhỏ du thuyền, ước chừng có thể chứa được 100 vị khách nhân. Không có xa hoa du thuyền bể bơi các loại công trình, nhưng mà thuyền thủ đại quan sát đồng dạng tầm mắt trống trải, càng đứng bong tàu một bên, gió biển lướt nhẹ qua mặt, vui mừng. Đối diện trên bờ biển ngũ quang thập sắc, đèn đuốc san sát, bóng đêm mơ hồ nó hình dáng, nhìn từ xa tựa như đồng thế giới bên trong lạ lẫm quốc gia. Tống Văn Chi nằm sấp hàng rào bên cạnh, sóng biển cuồn cuộn trong thanh em xuống đất nhìn qua. Thẳng đến sau lưng tầng 2, một phen khàn khàn sợ hãi tiếng la, "Chi tử!" Tống Văn Chi giật mình, quay người lại. Nghe ra kia Giang tứ thanh âm, nhưng mà chưa từng nghe qua hắn từng có sợ hãi như vậy cảm xúc. Mà cho đến quay người, Tống Vãn Chi mới phát hiện nguyên bản chỉ có bong tàu bên trên, không khi nào nhiều một đạo chuyển hàng công nhân ăn mặc thân ảnh. Người kia liền dừng thân 6 mét xa bên ngoài, đồng dạng bị Giang Tứ kinh thanh kéo đến nhất. Tầng một cửa sổ mạn tàu bên trong quang đánh lên mặt của người kia, Trung Hồng Lâm. Tống Vãn Chi sắc mặt nháy mắt trắng. Cùng lúc đó, nhìn thấy trong tay người kia nắm lướt sắc bén phản quang bỏ bít tới nào. Tống Vãn Chi nhảy một cái, vô ý thức nhấp nhìn về phía trên, "Giang Tứ, đừng." Tầng 2 yến thính bên ngoài trên sân thượng, đỡ hàng rào Giang Tứ hồ giữ tận tâm kia thanh tuyển khuôn mặt, hắn liền trong tầm mắt, không chút do dự nghi trực tiếp vượt qua hàng rào, trượt xuống màu trắng thân tàu. Mượn hàng rào bên ngoài gấp cung, Giang Tứ hướng ra phía ngoài nhảy lên, ầm ầm ngã xuống đến tầng 1 bong tàu bên trên. Mắt cá chân một cái chớp mắt bị chật kịch liệt đau nhức đều bị sợ hãi muốn tuyệt cảm xúc bao trùm, Giang Tứ thấy được hơn 2 thước bên ngoài nữ hải mặt tái nhợt. Không dung hắn suy tư một cái kia hô hấp bên trong, bên cạnh ác phong liền muốn sát qua, giống đen nhánh cái bóng muốn một ngụm nuốt mất trước mặt hắn chi tử. Giang Tứ không hề nghĩ ngợi, hắn quay người hung hăng bắt lấy người kia cổ tay, mình quay người vặn một cái liền gọi được trôi này hàn quang đường đi bên trên. Phốc phốc, một phen thấp khó chịu xé rách, bong tàu lên người đồng thời cương ngừng. Đao còn chưa rút ra, nhưng mà Giang Tứ đã có thể cảm giác được mất máu theo giây thứ nhất liền mang chết lặng cùng băng lãnh. Hắn nói mất máu số lượng lớn sẽ để cho hắn trong thời gian ngắn nhất mất đi hết thể ý thức cùng năng lực hành động, mà khi đó bong tàu thượng tướng chỉ còn lại Tống Vãn Chi cùng Trung Hồng Lâm. Không có người có thể đuổi tới, hắn chi tử sẽ thụ thương. Sở Hữu suy nghĩ đại khái chiếm dụng 0.5 giây. Những người khác phản ứng qua phía trước, Giang Tứ dùng hết chút sức lực cuối cùng, đẩy chống đỡ Trung Hồng Lâm cùng đao của hắn nhào về phía gang tấc ở ngoài mạn thuyền tường. Một mét mạn thuyền tường không thể ngăn lại bất luận kẻ nào. Hai đạo chồng che thân ảnh bóng đêm đen kịt bên trong lật xuống thuyền thể. Phanh, hai tiếng rơi xuống nước. Tầng hai bên cửa sổ một mảnh hoảng sợ gào thét. Tống Văn Chi cương đứng bong tàu bên trên, Sở Hữu biến cố liền dây bên trong, liền bước đầu tiên đều không bước ra, Giang Tứ thân ảnh liền đã biến mất trước mắt. Những cái kia cuồng loạn thét lên che mất thế giới, giống to lớn thủy triều đẩy ngã chập chờn thuyền. Há hốc mồm, a tứ, không ra được âm thanh. Không giữ chặt hắn, sâu không thấy đáy biển ăn hết a tứ. Giống ngực bên trong nổ một viên mây hình nấm, to lớn co giật trong nháy mắt quắp đi Tống Văn Chi toàn bộ cảm quan. Thế giới tĩnh mịch, sau đó đông dưng đen hạ. Lại mở mắt ra lúc, Tống Văn Chi đã bệnh viện. Ý thức trở lại trong óc giây thứ nhất, Tống Văn Chi liền sợ hãi một hạt rẻ, Giang Tứ, Giang Tứ. Thanh âm mất tiếng bỏ lên,
tái nhợt nghiêm mặt sắc đưa tay sờ về phía bên cạnh, nhanh mau cứu hắn, nhanh cứu, Chi Chi. Giường bệnh một bên, Lư Nhã dọa đến cuốn quýt nào tới, ôm lấy trên giường bệnh nữ hải, Chi Chi đừng sợ, mụ mụ chỗ này, mụ mụ chỗ này. Mụ, ngươi nhanh mau cứu Giang Tứ, nhanh mau cứu hắn, hắn rơi đi trong biển, hắn sợ nhất nước, hắn. Trở lại nước mắt ngạnh ở Tống Vãn Chi âm thanh. Lư Nhã đau ôm chặt nữ nhi, một bên cho luống cuống tay chân Chi Tử bà ngoại với gọi, một bên trấn an vua Tống Vãn Chi lưng, không không, cứu bên trên, đừng sợ, Giang Tứ đã cứu bên trên, trên thuyền có đội tìm kiếm cứu nạn thành viên, Chi Chi đừng sợ. À, mới tỉnh kia ngắn ngủi lại hỗn loạn 10 giây bên trong, nữ hài giống như ai đều nghe không được, chỉ nói mê, một bên ngăn không được rơi nước mắt, một bên nhớ kỹ nhường người mau cứu hắn. Thằng đến y tá tiến, thay rút trên mu bàn tay dãy động được hồi máu truyền dịch kim, lại đánh một châm thuốc an thần, lúc này mới chậm rãi hòa hoãn hạ. Thuốc an thần cùng Lư Nhã trấn an dưới, Tống Vãn Chi nửa mê nửa tỉnh mê mẩn rất lâu, mới rốt cục thành tỉnh qua. Ngoài cửa sổ trời đã tảng sáng, sắp nổi sơ dương bị cuối cùng một mảnh đen đặc gáp tiên một bên, hơi hơi rung động, giống tùy thời đều muốn tránh ra khỏi, phô được đẩy trời sáng ngời. Tống Vãn Chi chống đỡ chậm rãi đứng dậy. Cách lối đi nhỏ, bồi giường vây được đã ngủ Lư Nhã. Tống Vãn Chi há hốc mồm, còn không có đánh thức, chỉ nỗ lực chống đỡ dưới thân thể giường bệnh, đi ra ngoài cửa. Rạng sáng phòng bệnh hành lang yên lặng, ra cửa phòng bệnh không xa, còn chưa tới trạm y tá, Tống Vãn Chi liền gặp được đối diện qua một cái y tá. Đối phương thấy được khẽ giật mình, "Ai, ngươi không tối hôm qua đưa qua tiểu cô nương kia sao? Thế nào mình ra?" "Ta không có, y tá tỷ tỷ." Tống Vãn Chi chịu đựng phun lên chua xót, "Ngài nói Giang Tứ, liền nên cùng ta cùng nhau cái kia." Nữ hải thanh âm khống chế không nổi rung động đến kịch liệt. Y tá thấy thế liền đội vàng tiến lên đỡ lấy cánh tay, "Ngươi cái này còn không có nghỉ ngơi tốt đâu, cái kia đã trúng đao nam sinh đi." Hắn không bên này, hắn ổ bụng chảy máu, mất máu quá nhiều, mới vừa làm xong giải phẫu đâu, đã đưa đến gia hộ phòng bệnh. "Ngươi cũng đừng đi qua, ngươi đi qua cũng không có khả năng để ngươi trạng thái này đi vào quan sát ta." Ta liền bên ngoài nhìn một chút, Tống Vãn Chi tái nhợt môi sắc siết chặt y tá ống tay áo, giọng nói gần cầu khẩn, "Ta chỉ nhìn một chút có được hay không?" "Ai, thật không được a tiểu cô đường, ngươi nói ngươi cái này lại muốn mất đi, kia không cho người ta ra hộ phòng bệnh bên kia thêm phiền sao?" "Ta không, ta..." "Vãn Chi, ngươi thế nào đứng nơi này?" Đột nhiên thanh âm đánh gãy Tống Vãn Chi cùng y tá cầu khẩn. Tống Vãn Chi trở lại, xem xét thanh đến gần nhập phân, còn chịu đựng nước mắt xoát một chút liền hạ xuống. Chạy tới ôm lấy Lao Thái Thái, khóc không thành tiếng, "Mãi mãi, thật xin lỗi mãi mãi, đều tại ta mãi mãi, đều bởi vì ta." "Ôi, làm sao lại trách ngươi đâu?" Lao Thái Thái nhường nữ hài khóc đến cũng vành mắt hơi ửng đỏ, giang chống đỡ cười, trấn an nhẹ nhàng vô vô nữ hài sau lưng, "Đừng sợ, Giang Tứ không có, không có. Đi, mãi mãi cùng ngươi trở về." Đối với Tống Vãn Chi nói, ngày đó đại khái trong đời gian nan nhất một cái ban ngày. Giang Tứ một ngày không tỉnh, liền dọn nước không vào trong một ngày, hồ một tấc cũng không rời chờ ra hộ phòng bệnh bên ngoài, cách thủy tinh nhìn bên trong trên giường bệnh người kia, ai quên cũng vô dụng. Chưa thấy qua dạng này Giang Tứ, sắc mặt như vậy tái nhợt, một chút đều không cười. Rõ ràng hắn ngũ quan tốt nhất nhìn, mặt mày độ cong đều sâu rất mà xinh đẹp, có thể hiện hắn liền như thế an tĩnh nằm, cách thủy tinh, cái gì cũng không nói, biểu tình gì đều không có. Tống Vãn Chi xem hoảng, nhưng mà chịu đựng không khóc. Tỉnh về sau nhớ tới bà ngoại khi còn bé nói, trước giường bệnh không thể khóc, như thế đối với bệnh nhân không tốt. Liên chỗ ấy ngồi một ngày, một giọt nước mắt cũng không rơi. Nhịn đến lại một cái rạng sáng, mệt mỏi buồn ngủ lại nhịn không được, Lư Nhã đỡ trở về phòng bệnh. "Mụ, thật xin lỗi." Nữ hải cầm khô khốc thanh âm nói khẽ xin lỗi, khí tức rất chậm, rất nhạt, "Ta không nháo tính tình, không tùy hứng, ta liền..." Cổ họng giống ngăn chặn, cái gì đều nuối không trôi. Lư Nhã chỉ có thể đáp ứng. Tống Vãn Chi đứt quãng ngủ giờ, chỉ ngủ đông, một điểm thanh âm liền tỉnh, mỗi lần y tá tiến đều muốn an tĩnh mở mắt ra, muốn đợi đối phương nói Giang Tứ tỉnh, nhưng mà luôn luôn không đợi được. Tựa hồ cũng không khẩn cấp như vậy, liền an tĩnh tái diễn, ngủ một hồi, mở mắt ra, không hắn tin tức, ngủ tiếp một hồi. Dạng này nhịn đến hừng đông. Lại một lần nữa tỉnh qua thời điểm, Tống Vãn Chi thấy được giường bệnh bên cạnh Nhậm Vân. Siết chặt giường bệnh ga giường, vốn là trắng được bạc tiêm khuôn mặt giống như liền một điểm cuối cùng huyết sắc đều cởi sạch, thanh âm cũng nhẹ lơ mơ, "Mãi mãi, Giang Tứ đã thức chưa?" Nhậm Vân nhìn xem nữ hải mới một hai ngày liền tái nhợt gầy gò bộ dáng, đau thở dài, "Không, bác sĩ nói hắn mất máu quá nhiều, lại thêm nước biển ngâm một hồi, thân thể cần khôi phục, liền hai ngày này, nhất định có thể tỉnh." "Cảm ơn mãi mãi." Tống Vãn Chi liền điểm một cái, an tĩnh muốn đứng dậy. Nhậm Vân giữ chặt, "Vãn Chi, mãi mãi cho mời người hỗ trợ." Tống Vãn Chi mi mắt khẽ run rẩy, giống theo cái nào đó hỗn độn thế giới bên trong trở lại, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn. Nhậm Vân sợ hiểu lầm lại bị kích thích, liền nói tiếp đi, "Muốn qua Tết, Giang gia phải có năm trước tế tổ, Giang Tứ tỉnh qua đi cũng phải có ngày không thể xuống giường, cho nên mãi mãi nghĩ nâng ngươi thành hắn, đổi mãi mãi đi mộ viên làm một chút cúng mộ, tốt sao?" Tống Vãn Chi không do dự địa điểm, "Được, cúng mộ không thể lực không thể được, ngươi bao nhiêu ăn một chút gì, có được hay không?" Tống Vãn Chi thoáng ngừng giây, còn điểm xuống đi. "Tốt." Cửa sổ bên cạnh, Lư Nhã cảm kích hướng Nhậm lão thái thái đầu ánh mắt. Nhậm Vân cũng trấn an vô vô nữ hải bà bay. Từ bệnh viện ra, đi Giang gia mộ viên trên đường đi, Tống Vãn Chi đều an tĩnh, cũng không động, chỉ mong ngoài cửa sổ, giống như liền hô hấp thanh âm đều nghe không được. Nhậm Vân cùng một ngồi dậy chỗ ngồi phía sau bên trong, trầm mặc rất lâu sau còn mở miệng, "Vãn Chi, điển lễ lên, kia không lỗi của ngươi, coi như nhất định phải tính, cũng Giang Tứ hắn mình tìm tội." Tống Vãn Chi theo ngoài cửa sổ quay lại. Nhậm Vân nói, "Ngày đó phụ trách bảo an bảo tiêu đội trưởng đã nói với ta, Giang Tứ nói ngươi cái kia kế phụ trên thuyền, cho nên hắn mới không gọi các ngươi xuống lầu. Hắn bên trong nguyên bản tính toán gì chỉ có hắn mình đạo.
nhưng mà nói thế nào ngươi đều bị giấu giếm, ngươi không cần lại trách móc nặng nề mình, tốt sao? Tống Văn Chi nghe, mi mắt rung động lần, nhưng mà cuối cùng đều chỉ điểm một cái, ta nói, mãi mãi. Nhậm Vân thở dài, xem xét dạng này, lão thái thái lên đường tiểu cô nương còn không có nghe bảo, cũng còn quái mình. Lại đi nửa trình, Tống Văn Chi như nhớ tới cái gì, an tĩnh chuyển hướng trong xe. Mãi mãi, hỏi, Trung Hồng Lâm chết sao? Nhậm Vân nghe được bên trong run lên, giao, không có, cùng nhau vớt lên. Bất quá không, ngươi đừng sợ, hắn sẽ không lại xuất hiện trước mặt ngươi. Ta không sợ, Tống Văn Chi giao, bình tĩnh thả xuống mắt, không chết liền tốt. Nhậm Vân có chút bất ngờ, hồi nhìn về phía nữ hải. Trung Hồng Lâm hẳn là chết, nhưng mà không thể chết như vậy, cái loại người này không đáng trên tay hắn dính máu. Tống Văn Chi nhẹ nhàng mơn trớn ngón áp út cái kia bụi gai chất nhẫn, thấp kém âm thanh giống thì thầm, ta A Tứ muốn làm sạch sẽ toàn bộ, cả đời trong sạch. Nhậm Vân nghe được bên trong lo sợ không yên, đưa tay tới, bận điệu cầm nữ hải tay. Mắt băng băng, giống băng tiên tuyết địa bên trong cắm hồi lâu. Tống Văn Chi bị lao thái thái ấm áp trưởng một nắm, giơ lên mắt. Nhậm Vân buốt tay, hướng hòa ái cười, ta hỏi qua trong nhà luật sư, cố ý giết người khiến người trọng thương, thế nào cũng 10 năm trên đây, loại này có cố ý tổn thương tiền khoa, ở tù trung thân khả năng lớn hơn. Phương diện này thao có thúc thúc của ngươi a gì, hắn sẽ không còn có cơ hội ra tổn thương bất kỳ kẻ nào, ngươi không cần đánh. Tống Văn Chi mi mắt run lên, chậm rãi lại dùng sức địa điểm hạ. Mộ viên cuối cùng đã tới. Xuống xe về sau, Tống Văn Chi làm từng bước, như cái nghe lại nhu thuận sớm con rối, dựa theo Nhâm lão thái thái cúng mộ học theo, hơn nữa chú đáo, một tia sai lầm đều không đi ra. Có thể càng xem tiểu cô nương dạng này, Nhậm Vân bên trong liền càng không bỏ xuống được. Thằng đến rời đi mộ viên, dọc theo bậc đá xanh, Tống Văn Chi chính đỡ lao thái thái đi được chậm chạp. Đến mỗi một cấp, đột nhiên dừng lại, hướng bên cạnh thấp thoáng rừng tùng nhìn lại. Làm sao vậy, Văn Chi? Nhâm lão thái thái hỏi. Không có gì, Tống Văn Chi quay lại, an tĩnh thả xuống mắt, nhẹ giọng hỏi, mãi mãi, ta có thể qua bên kia, một người chờ một lúc sao? Nhậm Vân biểu lộ giật giật, cuối cùng con điểm, tốt, mãi mãi hồi trong xe chờ ngươi. Tạ ơn mãi mãi. Tống Văn Chi đem lão thái thái đưa tiễn bậc đá xanh, lại dịu vào trong xe, lúc này mới một lần nữa đi trở về. Dọc theo lần trước Giang Tứ dẫn đi qua đường, người cuối cùng chỉ hoán bộ pháp, ngừng đến khối kia trống không trước tấm bia đá. Tống Văn Chi rất chậm rất chật đất đi qua, trống không trước mộ bia ngồi xổm người xuống, nhìn chăm chăm nó, rất lâu sau mới nhẹ nói, không cho phép ngươi trước tiên. Gió thổi rừng tùng ố ố mà văng lên, giống đáp lại. Tống Văn Chi chậm rãi cúi người, dựa vào kia mát băng băng bia đá, lại giơ tay lên, như muốn ôm lấy nó, ngươi muốn trước tiên, ta liền không bồi ngươi táng bên trong. Gió thổi qua nữ hải khô khốc cánh môi, cào đến gương mặt đau nhức. Ôm bia đá nhẹ nhàng vỗ vỗ, tựa như cùng người nào ngó tay, chỉ vừa muốn rút về tay kia một giây, Tống Vãn Chi cảm giác đầu ngón tay xẹt qua cái gì thô lệ đả thương người phong diện. Nữ hải run lên. Một hai giây về sau, nhớ tới cái gì, đứng dậy vòng qua bia đá, chuyển hướng lưng của nó mặt. Giang Tứ nói qua, kia Giang gia tổ truyền quy củ bên trong, dùng kiếm mỗi người mộ chí minh địa phương. Hai hàng mới chữ. Mảnh đá còn trên mặt đất, hơn tháng phong cũng không thổi hết. Tống Vãn Chi cương nhìn qua, chậm rãi uốn gối ngồi xổm xuống, đưa tay sờ qua kia từng cái chữ ngấn, Giang Tứ chữ ngấn. Chi tử tháng 6 mở, muốn đến ta cả đời chỗ tiếp. Muốn đến ta cả đời chỗ tiếp. Vãn Chi, ta cả đời chỗ tiếp. Tống Vãn Chi nhịn một ngày giọt lệ chưa rơi, lúc này vớt hắn còn tồn lấy mảnh đá chữ ngấn, lại nhịn không được thấp kém đi, lệ vũ mưa lớn. A Tứ, A Tứ.